Chương 290, tạm biệt Hoa Lê mở mục trường canh cung cung kính kính cho Từ Thần Cơ rót chén trà, chống đỡ mệt mỏi thân thể, trên mặt cười theo ý từ quân sư, ta chính là chạy đại đương gia tới, nhưng đại đương gia lớn bao nhiêu bản sự, ngài thật tốt cùng ta nói một chút. Ha ha, nếu nói đại đương gia bản sự như nhiều, còn lại ta cũng không cùng ngươi trò chuyện. Từ Thần Cơ đột nhiên hạ giọng, ngươi cũng đã biết đại đương gia một thân bản sự là từ nơi nào đến, còn muốn hướng quân sư thỉnh giáo. Đây chính là thần tiên trong mộng truyền nghề. Từ Thần Cơ thanh âm thấp hơn, giống đại kể ra thiên đại bí mật. Cái này ngược lại là cũng nghe người ta nói đến qua, chỉ là trên đời này thật có thần tiên à? Ha ha, đừng nói ngươi, ta ngay từ đầu cũng không tin đây này. Nhưng chuyện sau đó lại là làm người không thể không tin. Ta từ nhỏ nhìn lấy đại đương gia lớn lên, đại đương gia các phương diện đều rất phổ thông, thường thường không có gì lạ. Nhưng lại tại lão trại chủ sau khi chết, đại đương gia giống đổi một người giống như, nhiều biết rõ nhiều hiểu. Từ Thần Cơ chậm rãi lời nói, trên trời dưới đất không có chẳng hay, không có không hiểu, này cũng được. Đại đương gia còn giữ thần tiên pháp thuật, đây là sự thực. Mục Trường Canh mở to hai mắt. Từ Thần Cơ rất lợi hại hưởng thụ đối phương lúc này trên mặt biểu lộ, nói, nào chỉ là thật, so chân kim còn thật, ngũ lôi pháp, hô phong hoán vũ, tát đầu thành binh, đây đều là ta thấy tận mắt, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngươi không thành? Mục Trường Canh có chút mập mờ, hoàn toàn chính xác, cũng nghe nói cái chỉnh đại lôi có chút quỷ dị chi thuật, nhưng thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, nào có nhiều như vậy thần tiên quỷ quái? Chỉ bất quá, Từ Thần Cơ nói đến sinh động như thật, chém đinh chặt sắt, cũng không khỏi cho hắn không tin. Ha ha, nói như vậy ai cũng công không phá được chúng ta sơn trại, cái quả nhiên là cho dù tốt không hề có. Mục Trường Canh cười, một nụ cười có chút đắng chát. Không hề có biện pháp, cái kia là người khác, lão phu nhưng không phải là không có biện pháp. Từ Thần Cơ thổi đến có chút hãm không được xe, trong lúc nhất thời tinh thần trên đầu đến, lão phu thân là đại đương gia quân sư, cái gì không được thay hắn nghĩ tới. Ta những ngày này trầm tư suy nghĩ, nghĩ chính là phá trại biện pháp, phá trại biện pháp nghĩ đến, tự nhiên là có thủ biện pháp. Mục Trường Canh nhãn tỉnh sáng lên, cái này biện pháp cao a, đổi vị suy nghĩ, tự nhiên lại càng dễ biết sơn trại phòng thủ sơ hở. Đều nói Từ Thần Cơ diệu toán, bình thường ngược lại cũng nhìn không ra chỗ thần kỳ. Hôm nay mới biết chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không thật người. Hắn bận bịu cười theo cho, người quân sư kia đã nghĩ đến biện pháp. Cái này hiển nhiên, chỉ cần Từ Thần Cơ một cảnh, vừa rồi nghĩ đến người trước mắt này thế nhưng là cái nhị mũ tử, chính mình khổ tâm nghĩ đến biện pháp, sao có thể cùng hắn giảng. Hắn khoát tay một cái nói, ha ha, ta và ngươi trò chuyện cái này làm gì, ngủ một chút. Tùy tiện nói một chút à, ta cũng hướng quân sư học tập một chút. Ngươi không học được, nào đó một số chuyện là giảng thiên phú. Từ Thần Cơ lên tiếng áp, lệnh qua trên gối đầu ngủ. Từ Thần Cơ ngáy khò khò. Mục Trường Canh lại là thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu muốn tìm phá trại chi pháp, còn có thể có cái gì so Từ Thần Cơ trong đầu biện pháp cao hơn à? Nếu như mình có thể đem trong lòng của hắn lời nói lừa gạt đi ra, cũng có thể trở về giao nộp. Chỉ là người này lòng dạ thâm trầm, bề ngoài nhìn qua cầu thả, nội tâm cũng rất tỉnh táo, vừa rồi chính mình một mực truy vấn, đã nhắm chúng hắn cảnh giác, lại là không thể lại lỗ mãng, làm sao thận trọng từng bước, thu hoạch tín nhiệm của hắn về sau, lại lừa hắn nói ra. Đêm dài đằng đẵng, như thế đi qua. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mục Trường Canh phải đi lò rèn rèn sắt. Trong lòng của hắn có mục tiêu, làm việc có tinh thần đầu, lò rèn nặng nề công tác hắn vậy mà chống đỡ xuống tới, mà lại biểu hiện rất tốt. Trình Ngại Lôi thậm chí còn chính miệng khen qua hắn, Mục Trường Canh hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, cảm thấy mình đã thành công ẩn nút xuống tới, thu hoạch Trình Đại Lôi tín nhiệm. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là như thế nào lừa gạt mở Từ Thần Cơ miệng. Trình Ngại Lôi cũng không có quá nhiều thời gian chú ý Mục Trường Canh, hắn mỗi ngày có rất nhiều chuyện phải bận rộn, Mục Trường Canh tầm quan trọng muốn xếp hạng tại số ID sau mấy vị. Thông qua nhất chiến, Trình Đại Lôi tại Cẩm Xuyên đứng bước góc chân, 18 nhà đầu lĩnh mặt ngoài đã tiếp nhận hắn tồn tại, thậm chí sẽ cho Trình Đại Lôi thanh toán nhất định bảo hộ phí. Mà luyện binh công tác không ngừng lại, trước mắt đã từ sân bài huấn luyện chuyển thành thực chiến diễn luyện. Năm chi đội ngũ trong lúc triển khai cạnh tranh, mỗi ngày buôn ba tại Đại Hà Lương Ngạn, chỗ thao luyện tự nhiên là cướp bóc. Ở trong quá trình này, mọi người tổ chức năng lực chỉ huy cũng tại vững bước đề bạt, hiện tại bọn hắn có thể tổ chức 100 người, không xa tương lai, bọn họ liền có thể chỉ huy càng nhiều người. Một ngày này, Trình Đại Lôi tự mình tham gia cướp bóc hoạt động. Hắn là báo chữ đội từ Cao Phi báo xuất lĩnh, bọn họ mục tiêu lần này là Cầm Xuyên quan phủ cận một chỗ chuồng ngựa, xem như cho Mạc Minh Mễ nuôi ngựa. Cướp bóc quân đội, mặc dù chỉ là quân không chính quy, độ khó khăn cũng không nhỏ. Trình Ngại Lôi lần này không có ý định tự thân lên trận, hắn chủ yếu là vì nhìn xem, cứ việc thời gian dài như vậy huấn luyện, chi đội ngũ này phối hợp đến làm sao. Cao Phi báo có hay không từ đã từng mang hắn, trưởng thành là một tên hợp cách quan chỉ huy. Nếu như Cao Phi báo đều có thể hợp cách, những người khác liền càng thêm có thể yên tâm. Đại đương gia, ngươi cứ yên tâm đi, tin tức chúng ta đều dò nghe. Đối phương chỉ bất quá có 1-200 người, mấy trăm con ngựa, cùng ngày đi, cùng ngày về, ra không ngoài ý muốn. Liên tiếp được mấy đợt thắng trận, Cao Phi báo cũng giật lên đến, ngồi trên lưng ngựa bình báo tự đắc. Ừm, nhưng cũng không thể không cẩn thận, đối phương đều là quân nhân, trang bị muốn so phổ thông sơn tập mạnh. Ngươi như đến lúc đó không có đoạt người khác, ngược lại bị người khác đoạt, vậy coi như mất mặt. Trình Đại Lôi bội kiếm cưỡi ngựa, cùng Cao Phi báo sóng vai mà đi. Được rồi, đại đương gia ngươi không dùng hết chuyện để nói, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay ngươi cứ nhìn ta biểu diễn đi. Tốt, ta cứ nhìn ngươi biểu diễn. Biết ta vì cái gì hôm nay khác đội không nhìn, chỉ xem ngươi đối với ngũ à, còn không phải là bởi vì cảm thấy ngươi mạnh hơn bọn họ. Đương nhiên, đương nhiên. Cao Phi báo càng thêm đắc ý. Trình Đại Lôi bỗng nhiên trong bụng một trận quặn đau, nói, chờ ta một chút, ta đi bên cạnh thuận tiện một chút. Vậy ngươi nhanh lên, khắc lầm canh giờ. Cao Phi báo thời gian quan đọc vẫn còn rất mạnh. Trì Ngại lôi xuống ngựa đi vào ven đường tiểu lâm tử bên trong, vừa thuận tiện xong, còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tiếng gió vang động, hắn mãnh ngẩng đầu, một cây thòng lọng từ trên trời giáng xuống, đem hắn treo trên không trung. Trì Ngại lôi trong nội tâm giật mình, thân thể trên không trung một chiếc, đã tránh ra thòng lọng, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Tay nhấn tại chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác chung quanh. Cái người nào dám tới đối phó ngươi Trình gia gia, đi ra ngoài không xem hoàng lịch à? Hắc, ta ở đây bên trong. Sau lưng chợt nhớ tới một cái thanh âm thanh thúy, Trì Ngại lôi quay đầu lại, nhìn thấy một cái thân mặc quân phục nữ nhân đứng ở sau lưng mình, tiếng cười như hoa lê. Phiền Lê Hoa. Trì Ngại lôi hơi giật mình, cũng liền để hôm nay sững sờ quan cảnh, một mảnh vải đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao ở trong đó. Chương 291, thân hám lạc ngọc trại Trình Đại Lôi có thể tránh ra thòng lọng, dễ không ra cái đầy trời miếng vải đen, giống thiết nhu rơi vào trong vũng bùn, sức lực toàn thân xé rách không ra. Trình Đại Lôi rút kiếm ra, chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở, hắn ắt có niềm tin chém ra tấm màn đen, chạy thoát. Mà một khi cởi ra cái miếng vải đen, so khoái kiếm, Trình Đại Lôi còn không có e sợ qua người nào. Đông, một cây thiêu hỏa côn đập vào Trình Đại Lôi trên đầu, Trình Đại Lôi thân thể lắc ba lắc, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Miếng vải đen giật ra, lộ ra Phiền Lê Hoa một khuôn mặt tươi cười, mấy tên thủ hạ đứng ở xung quanh. Nhìn trên mặt đất như chó chết Trình Đại Lôi, Phiền Lê Hoa khỏe miệng nhếch lên, tại hắn trên mông đạp nhất ước. Bụt, mang theo. Cao Phi báo mấy cái còn thủ ở bên ngoài, nghỉ mã chờ lấy Trình Đại Lôi trở về. Lâu như vậy, đại đương gia làm sao vẫn chưa trở lại, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Có người hỏi. Đại đương gia bản lãnh lớn như vậy, có thể có chuyện gì? Cao Phi báo nói, đoán chừng là tiêu chảy đi. Nhưng cái đi thời gian cũng quá lớn lên đi. Ngươi yên tâm đi, muốn nói làm sơn tặc, đại đương gia là người này tổ tông. Ngươi không nghe hắn mới vừa nói, làm sơn tặc còn có thể bị người khác đoạt. Làm Cao Phi báo đi vào rừng núi lúc, phát hiện trong rừng trống rỗng, đã nhìn không thấy Trình Đại Lôi thân ảnh. "Đội trưởng, đội trưởng, ngươi nhìn chỗ nào?" Thủ hạ chỉ một cây đại thụ, Cao Phi báo ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp trên cây dùng dao găm ghim một tờ giấy. Phía trên sáu cái chữ, là Ngọc Trại, Phiền Lê Hoa. "Ai nha mẹ của ta ơi." Cao Phi báo đột nhiên quát to một tiếng, đại đương gia thật bị tặc cướp. Chờ Trình Đại Lôi khi mở mắt ra, nhìn thấy chính là xanh mơn mởn bãi cỏ. Hắn dậy hai lần, lúc này mới phát hiện mình bị dựng tại lập tức, thân thể bị thấm ướt dây thừng chăm chú cuốn lấy, dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy lập tức liền khuôn mặt cười khanh khách nhìn lấy chính mình. Này, lại gặp mặt. Phiền Lê Hoa quyền đầu đập ầm ầm tại ngang hông của hắn. Trình Đại Lôi đầu đến rũ xuống, tâm lý một lời vui vẻ, trên mặt làm theo kéo ra một cái một nụ cười. Ta còn tưởng là người nào, nguyên lai là Phiền gia cô đường, đã lâu không gặp, coi như ngươi một ta, nói lên một tiếng, ta còn không phải sớm xin sớm đến, muộn mời đến trưởng, cần gì dùng cái phương thức mời ta tới. Cậu tặc, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám miệng ba hoa, ta thật muốn đem tâm của ngươi móc ra, nhìn xem trong lòng ngươi đều có cái gì. Phiền Lê Hoa bắt Trình Đại Lôi. Giờ phút này chính là đắc ý, nghe được Trình Đại Lôi lời này cũng không tức giận. Còn có thể có cái gì, tâm lý giả bộ cũng không tất cả đều là Phiền gia cô nương ngươi. Trình Đại Lôi cười, chẳng bằng Phiền gia cô nương giúp ta xoay người, ta xem thật kỹ ngươi một. Một thanh đao áp tại Trình Đại Lôi trên bờ bay, Trình Đại Lôi tức thời ngậm miệng lại. Lại hướng phía trước được, Trình Đại Lôi nhìn thấy mã tiến nhập một núi cốc, cốc khẩu trên tấm bia đá viết ba chữ to, là Ngọc Trại. Tiến vào sơn cốc, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, trong sơn cốc một mảnh xanh biết thảo nguyên, mấy thất ngựa thành thơi ăn cỏ. Trình Đại Lôi lại là không nghĩ tới. Cầm Xuyên còn có như thế một mảnh động tiên, cùng nói đây là sân trại, chẳng nói đây là một tòa chuồng ngựa. Có nữ tử ở bên hồ giặt quần áo, trông thấy Phiền Lê Hoa lúc mỉm cười thăm hỏi, Trình Đại Lôi lúc cũng không giận cũng không e sợ, cười khanh khách nhìn lấy hắn. Trình Đại Lôi nếu như không phải dỗi không xuất thủ đến, thật giống cho các nàng thật tốt chào hỏi. Giờ phút này Phiền Lê Hoa tung người xuống ngựa, Trình Đại Lôi cũng bị bước xuống đến, kém chút đem Trình Đại Lôi cổ nệ đứt. Trình Đại Lôi trên thân buộc từng vòng dây thừng, giờ phút này bị người giơ lên đi lên phía trước. Chính lúc này, Nhất Đại Hán bước nhanh tới, nói, trại chủ, ngươi thật đem cái tặc nhân bắt về đến, cậu tặc kia muốn xử trí như thế nào? Ta đã cho dưới tay hắn lưu tin, để hắn người cầm ngân lượng đến chỗ người. Dạng này có phải hay không quá tiện nghi hắn, chẳng bằng đem hắn giao cho Mạc tướng quân, Mạc tướng quân tuyệt sẽ không bạc đãi chúng ta. Đại hắn nói, dưới tay hắn bản sự đều không yếu, đúng như quả đem hắn giao cho họ Mạc, chúng ta sơn trại chống đỡ được à? Phiền Lê Hoa hừ một tiếng. Trình Đại Lôi âm thầm gật đầu, xem ra cái Phiền Lê Hoa cũng là có chút kiến thức, cũng không phải là ngực to mà không có não. Ờ, hóa ra Phiền gia cô nương không bỏ được giết ta, ta liền nói à. Hai chúng ta không đánh không thành dao, đầu rừng cãi nhau cuối rừng dao, nhất kiến trung tình, một đời chí tôn, nhất nhiệm vĩnh. A. Phiền Lê Hoa một bàn tay đập vào Trình Đại Lôi trên cằm, trong lòng oán hận, lời nói mới rồi không nên để Trình Đại Lôi nghe thấy. Trình Đại Lôi phun ra một ngụm nước miếng, mẹ nó, đổ máu. Hắn bị ép đến Lạc Ngọc trại tụ nghĩa sảnh, chỉ gặp Phiền Lê Hoa ngồi cao thanh thứ nhất ghế xếp, hai bên có nam có nữ, trẻ có già có, nghĩ đến hẳn là Lạc Ngọc trại mấy bị lo liệu việc nhà người chủ sự. Về phần Trình Đại Lôi chính mình, thì là giống một cây trụ một dạng sử trong đại sảnh. Này, cậu tặc, chúng ta trại chủ còn không bị xuống. Vừa mới gặp mặt hán tử kia nói, Trình Đại Lôi nhiều liếc hắn một cái, biết tên của hắn gọi là Âm Bạc Lương. Lập tức liền có mấy người tới, muốn ép Trình Đại Lôi quỳ xuống. Phiền Lê Hoa khoát khoát tay, nói, hắn cũng là điều hảo hán, chớ có nhục hán. Trình Đại Lôi nhìn Phiền Lê Hoa một chút, đưa cho nàng một cái ta liền biết ngươi quan tâm em ánh mắt. Phiền Lê Hoa trong lòng nổi lên cỗ lửa, thật rất nhớ một đao giết Trình Đại Lôi. Họ Trình, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ rơi xuống trong tay của ta. Phiền Lê Hoa hơi nghiêng thân thể, vênh báo tự đắc nhìn lấy Trình Đại Lôi. Ai, cái có cái gì không nghĩ tới, lần thứ nhất ngươi ta liền ở trong mắt ngươi đình trệ. Con mắt của ngươi giống như một vũng thanh tịnh suối nước, ta giống như chết chìm tại ngươi trong đó. Trình Đại Lôi dùng tới vịnh thắng điều. Phiền Lê Hoa khuôn mặt đằng mà màu đỏ, cũng không phải đơn chỉ bởi vì Trình Đại Lôi câu nói này, mà là Trình Đại Lôi lời này là ngay trước sơn trại mấy vị chủ sự nói. Ngươi tới, và miệng. Phiền Lê Hoa khuôn mặt từ vênh váo tự đắc, biến thành mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Trình Đại Lôi bị ấn xuống đi giam lại, quan hắn chiếc lồng ngay tại sơn cốc bên hồ, chung quanh ổ lấy mấy thất ngựa. Trình Đại Lôi xoa nở gương mặt, trong lòng buồn bực, sớm biết mình cứ không chiếm ngoài miệng tiện nghi. Muốn là mình một Phiền Lê Hoa cứ cao dơ hai tay đầu hàng, nói nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ chung tay xây dựng Mỹ Hảo Gia Viên, thể tâm hiệp lực đem sơn trại đưa đến chính xác con đường bên trên. Cũng không biết nàng tin hay không. Dù sao, Từ Thần Cơ sẽ dẫn người tới cứu mình, bất quá chỉ là sớm mấy ngày, muộn mấy ngày sự tình mà thôi. Sở dĩ Trình Đại Lôi biết mình cũng không có nguy hiểm tính mạng, đơn giản chính là thụ hai ngày khổ, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái Phiền Lê Hoa rõ ràng là chính mình triệu hoán đi ra, nên là người của mình mới đúng, làm sao sẽ đem mình bắt lại. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là phát động chi nhánh nhiệm vụ a, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể có đến Phiền Lê Hoa trung tâm, dĩ nhiên không phải đạt được nàng người này á, chỉ bất quá lần này chi nhánh nhiệm vụ rõ ràng chơi đến có chút lớn a. Trình Đại Lôi gối lên lồng gỗ môn, ngửi ngửi phân ngựa mùi vị, trong đầu ung dung nghĩ đến, hệ thống đã cho làm nhiệm vụ, mấu chốt là nên như thế nào phá cục đây. Chương 292, Nhung tộc Tây mặt bộ trại các mô. Đám người tập hợp một chỗ, trương khuôn mặt trên tràn ngập thật không thể tin. Lẫn nhau ánh mắt đối mặt, đều là chẳng hay nên mở miệng như thế nào. Cái này, không phải là nói đùa sao? Từ Thần Cơ mở miệng, trong lòng cảm thấy mình nghĩ rõ ràng, nhất định là nói đùa, lừa gạt chúng ta nói mình bị cướp đi, chờ một lúc đại đương gia cứ chính mình xuất hiện, đại đương gia thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn đây này. Đến, chờ đại đương gia xuất hiện lúc, mọi người phối hợp một chút, đừng cho hắn quá thất vọng. Lưu Bi, Cao Phi báo nhìn lấy đám người, một bộ nhanh khắc vô nghĩa biểu lộ. Đại đương gia thật bị cướp đi, các ngươi làm sao lại không tin đâu, đối phương còn lưu tin. Cao Phi báo, là Ngọc Trại, Phiền Lê Hoa. Vừa rồi tất cả mọi người đã nhìn qua tờ giấy này, lúc này cứ trên bàn đặt. Sẽ không phải đi, đại đương gia chính là sơn tặc, còn có thể bị sơn tặc cướp đi, nhiều mất mặt à. Từ Thân Cơ, đại đương gia cũng là nói như vậy a, nhưng hắn đi tiêu công phu cứ không thấy. Nói như vậy, đại đương gia đi bị thời điểm đem chính mình kéo không có. Lưu Bi một mặt không thể tưởng tượng, đến cầm lấy tờ giấy kia nhìn xem. Uy, hắn bị người cướp đi, các ngươi chả làm ngồi ở chỗ này làm cái gì, nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn trở về a. Lý Uyển Nhi đột nhiên chạy vào, lo lắng nói. Đúng vậy, nhất định phải cứu. Lưu Bi mở miệng, mấu chốt là, cái Lạc Ngọc Trại đến tuột cùng tại nơi nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh mấy người, phát hiện đám người đều lắc đầu, không ai có thể trả lời vấn đề này. Trình Đại Lôi đã không phải lần đầu tiên bị người bắt đi, lần đầu tiên là tại núi Thanh Nhu, lần thứ hai là tại Trường An, tính cả hôm nay là lần thứ ba. Tất cả mọi người có kinh nghiệm, gặp loại sự tình này ngược lại cũng không bằng gì sốt ruột. Chỉ giờ chẳng qua chỉ là vấn đề trước mắt là, không biết Lạc Ngọc Trại ở nơi nào. Lần trước Phiền Lê Hoa lộ diện về sau, Trình Đại Lôi cứ phái người nghe qua, ngược lại là không có thăm dò được, chủ yếu là muốn ứng đối 18 nhà đầu lĩnh, không hề có đối với chuyện này dùng nhiều tâm. Bây giờ người ta chính mình xuất hiện, còn đem Trình Đại Lôi cướp đi, lại là không thể không tra rõ ràng. Được rồi, hiện tại đã xác định được, đại đương gia thật bị cướp đi. Từ Thần Cơ nói, đem sơn trại huynh đệ giải ra, điều tra rõ cái Lạc Ngọc Trại ở nơi nào, sau đó nghĩ biện pháp cứu đại đương gia. Lý Uyển Nhi im lặng nhìn lấy một màn này, hợp lấy như thế nửa ngày, chính là xác định Trình Đại Lôi thật bị cướp đi. Khoảng cách Trình Đại Lôi bị bắt đến Lạc Ngọc Trại đã qua 3 ngày, trong 3 ngày hắn đều bị giam tại lồng gỗ bên trong, cùng loa mã làm bạn, ngược lại là không bị hình, chỉ là mỗi ngày ăn thật sự là. Lạc Ngọc Trại liền không có ưu đãi tù binh đầu này, chính sách gà chiếu đạo lý tới nói, mình bị buộc tới 3 ngày, sơn trại huynh đệ cũng nên đi tìm đến, cho dù cho người ta một ít bắt đầu, trước tiên đem chính mình cứu ra lại nói, nhưng vì sao đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không thấy. Trình Đại Lôi nghĩ đến chính mình sau khi đi, sơn trại chính là Từ Thần Cơ phụ trách, như vậy chính mình đến bây giờ còn không có bị cứu ra, cũng là chuyện nên. Dựa vào trời dựa vào mà dựa vào huynh đệ, lúc nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Cái lồng gỗ mỗi cái hàng rào đều có bắp chân phẩm chất, bằng Trình Đại Lôi khí lực cũng dậy không ra. Bất quá Trình Đại Lôi cũng không phải là không có biện pháp. Hắn từ dưới đất đào ra một cái gì xét mã trường, thừa dịp không ai chú ý thời điểm từng điểm nảy ra cây đinh. Ha ha, còn sống đây. Hôm qua, đầy sao đầy trời, Phiền Lê Hoa xuất hiện tại Trình Đại Lôi trước mặt. Trình Đại Lôi mau đem mã trường giấu ở trong tay áo, ngẩng đầu lên gạt ra một cái một nụ cười. Phiền gia cô đương, ta còn có thể cho ngươi đề điểm ý kiến, các ngươi thức ăn quá khó ăn, hơi để cao một chút đãi ngộ cũng không phải là không thể được à. À, không giết ngươi nhưng cũng không tệ, ngươi còn ngại đồ ăn khó ăn. Không dám, không dám. Hữu tình uống nước no bụng à, có thể ngày nào cũng phiền ra cô nương, chính là ăn khang nuốt đồ ăn ta trong lòng cũng là nguyện ý. Phiền Lê Hoa lúc này cũng đại khái thói quen Trình Đại Lôi miệng ba hoa, cũng là không tức giận. Người hán tử kia lại cũng có hứng thú, hắn tại chỗ này còn tưởng là không có việc gì người, ngươi thật coi không sợ chết à. Phiền Lê Hoa nụ cười trên mặt biến mất, diện mạo trở nên lạnh. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, như khó thoát khỏi cái chết, còn mời cô nương tự mình động đao, vừa rồi không hổ thân này. Trình Đại Lôi cười đùa tí từng nói. Phiền Lê Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, đã thấy hắn tuy nhiên quần áo chật vật, gạt ra một trường mặt xấu, mà đôi mắt lại sơn như sao. 3. Roi ngựa ngăn cách lồng gỗ đặt vào đến, trung điệp quất vào Trình Đại Lôi trên mặt, trở lại một vết thương. Hừ, ngươi cũng là cái vô dụng bao cỏ, lâu như vậy cũng không thấy thủ hạ của ngươi tới cứu ngươi, sợ bọn họ đều ước gì ngươi chết đây. Có Tử Thần Cơ chủ sự, bọn họ coi như sang năm mới đến, Trình Đại Lôi cũng không thấy đến như có. Phiền Lê Hoa vung ra một roi, tức giận rời đi, Trình Đại Lôi vịn gương mặt vết thương, khoan thai xuất thần. Thật đúng là cay a. Trình Đại Lôi xuất ra cái viên kia mã trưởng, tiếp tục bắt đầu nảy ra cây đinh. Ở chỗ này nuốt mấy ngày, chính là nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, Trình Đại Lôi cũng biết đại khái chút Lạc Ngọc Trại tình huống. Lạc Ngọc Trại ở vào đế quốc cùng Nhung tộc chỗ giao giới, bên ngoài chính là mênh mông thảo nguyên, toàn bộ Lạc Ngọc Trại buôn bán ngựa mà sống, trong sơn cốc cũng có khai khẩn đi ra ruộng đất. Ban đầu trại chủ tên là Phiền Duệ, sau khi chết sơn trại cứ cho nữ nhi của mình Phiền Lê Hoa. Bây giờ Lạc Ngọc Trại là Phiền Lê Hoa cùng mấy cái thúc bá chủ sự. Trình Đại Lôi một bên nảy ra cây đinh một bên ngóng nhìn các huynh đệ tới cứu mình. Trời mau sáng hắn ngủ thật say, chờ tới ngày thứ hai khi tỉnh lại, phát hiện trong sơn cốc đến một nhóm người. Tóc hai bù xù, ăn mặc gia bảo, cưỡi ngựa cao to, bên hông đeo lấy loan đao. Đây là Nhung tộc. Trình Đại Lôi đến tinh thần, chẳng lẽ Lạc Ngọc Trại còn cùng Nhung tộc có cấu kết? Cầm Xuyên Quan ngoại chính là Nhung tộc khu vực, về phần thuộc về Nhung tộc cái kia bộ lạc, Trình Đại Lôi còn không có điều tra qua. Bọn này Nhung tộc bị dẫn vào tụ nghĩa sảnh, người cầm đầu tên là Xích Lôi. Phiền trại chủ, chúng ta lần này tới. Phiền Lê Hoa nhúng tay cười nói, nếu như các ngươi ý đồ đến hay là giống như lần trước, cứ không cần phải nói, ta Lạc Ngọc Trại là không sẽ cùng Tây Mặt Bộ hợp tác. Phiền trại chủ hiểu lầm, chúng ta lần này tới là cố ý hướng phiền trại chủ đề thân. Đề thân? Hai chữ này khiến Phiền Lê Hoa hơi giật mình. Chúng ta thủ lĩnh coi trọng phiền trại chủ, nguyện ý dùng 500 con trâu vì sính lễ, chỉ cần phiền trại chủ đáp ứng, về sau hai nhà chúng ta chính là một nhà. Phiền Lê Hoa sững sờ một hồi thật lâu, mở miệng phun ra một chữ, Lan. Ê! Xích Lôi sững sờ, chúng ta đều nguyện ý xuất ra 500 trâu, ngài còn không hài lòng à, nếu không lại thêm 20 con ngựa. Lan á! Trình Đại Lôi không biết bọn họ ở bên trong nói chuyện gì, một mực nhìn về bên này lấy. Gặp đám người này mới vừa đi vào không bao lâu, cứ bị đuổi ra ngoài. Họ Phiền, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi thật sự coi chính mình giá trị 500 con trâu à? Chứ Nhung tộc, ta nhìn cái nào có nam nhân chịu với ngươi. Nghe xong lời này, Trình Đại Lôi thoáng chốc giữ vững tinh thần, mở to hai mắt hướng cái kia vừa nhìn, tâm lý còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chương 293, Thẩm Mỹ Quan sai lầm lấy Xích Lôi cầm đầu Tây Mặt Bộ mặt mày xám xịt bị đuổi ra Lạc Ngọc Trại. Trình Đại Lôi nhìn xa xa một màn này, chỉ thấy Phiền Lê Hoa cũng đi ra tụ nghĩa sảnh, khí sắc không thật là tốt. Trại chủ, ngươi liền không đáp ứng, cần gì phải nói nặng như vậy? Tây Mặt Bộ nếu là dưới cơn nóng giận giết tới, chúng ta nên làm sao cho phải? Âm và Lương, đánh tới cứ đánh tới, Lạc Ngọc Trại dễ thủ khó công, lúc nào bị đánh phá qua? Phiền Lê Hoa biểu lộ mười phần kinh thường. Hồ đồ, hồ đồ. Một cái ông lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, Phiền Lê Hoa ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một cái hắc bảo lão nhân chống quải trượng tới. Âm Nhị Thúc. Phiền Lê Hoa vội vàng nên đón, lão giả này tên là Âm Trọng, là âm phụ thân của Bạt Lương, cũng là cùng phụ thân của Phiền Lê Hoa cùng một chỗ giành chính quyền lão huynh đệ. Âm Trọng trong tay quải trượng gõ mà, cái kia Tây Mặt Bộ binh hùng tướng mạnh, đã bọn họ để ý ngươi, ngươi gả đi có điều không tốt. Chứ Nhung tộc, đế quốc cái kia chịu có người muốn ngươi. Têu loạn thanh âm, kỳ thực tại Trình Đại Lôi cũng nghe không quá rõ ràng. Giờ chẳng qua chỉ là nghe người chung quanh nhàn nói chuyện phiếm, Trình Đại Lôi cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tây Mặt Bộ thủ lĩnh tên là Ô Tí Gỗ, bọn họ phát triển tại Cẩm Xuyên quan ngoại trên thảo nguyên. Mà Lạc Ngọc Trại địa lý vị trí cũng được cho trọng yếu hơn, nếu như hai nhà có thể hợp nhất nhà, cứ được cho cường cường liên thủ, dù sao, Phiền Lê Hoa hiện tại cũng là lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên. Nhưng nhìn Phiền Lê Hoa ý tứ, là không quá để ý Tây Mặt Bộ. Này mới đúng mà, dù sao, nàng là người của mình, nếu như bị người này ra đi cái kia còn. Bất quá, chính mình hay là nghĩ biện pháp sớm một chút thoát thân đi, lại bị giam ở chỗ này, còn không biết tình thế sẽ làm sao phát triển. Ban đêm hôm ấy, Trình Đại Lôi lại tại nảy ra cây đinh, thình lình Phiền Lê Hoa lại một lần xuất hiện tại lồng gỗ bên ngoài. Hoàng đến Trình Đại Lôi giật mình, trong tay mã trưởng kém chút bị phát hiện. Đêm dài đằng đẵng, ta coi là chỉ có chính ta ngủ không được, hóa ra Phiền gia cô nương cũng ngủ không được. Trình Đại Lôi dùng cười đùa tí từng che giấu trong lòng kinh hoàng, mánh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Phiền Lê Hoa hôm nay nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Thần sát thay đổi đổi phế, cũng đã từng minh báo tự đắc cần ăn đòn biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Trong tay nàng roi ra, Trình Đại Lôi bỗng nhiên khẽ run rẩy, vô ý thức lui về sau lui. Ha ha, cậu tặc, ta thật đẹp mắt không, hay là ngươi dùng lời chế nhạo ta? Cô nương hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tự nhiên là thiên chân vạn sắc. Trình Đại Lôi lấy ngón tay trời. Này, cậu tặc, ngươi lại chê cười ta. Phiền Lê Hoa roi ra quất tới. Ha ha, lại tới. Trình Đại Lôi một tay lấy roi sao nắm ở trong tay, ta lần trước không hề có phòng bị, còn có thể nhiều lần bị ngươi đánh trúng. Phiền Lê Hoa muốn đem cây roi rút ra, lại dãy bất quá Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi cười khanh khách nhìn lấy nàng, cô nương xinh đẹp, giận không được à? Cậu tặc. Phiền Lê Hoa xì một ngụm, đột nhiên buông tay, trong miệng thở dài. Như thế thở dài thở ngắn, ngược lại là khiến Trình Đại Lôi kinh ngạc, chẳng hay tiểu cô nương này có tâm sự gì. Ta biết ta sinh được xấu, ngươi cũng không cần một mực cầm điểm này chế giễu ta. Chế giễu? Trình Đại Lôi sững sờ, ách, ngươi có phải hay không đối với tướng mạo của mình có cái gì bị hiểu sai? Thế nào, chẳng lẽ ta sẽ không xấu à? Trình Đại Lôi đánh giá Phiền Lê Hoa, em đẹp một cô nương, eo nhỏ chân dài âm thanh làm đúng, thỏa thỏa siêu mẫu dáng người, cái này xấu chữ đến tuột cùng bắt đầu nói từ đâu. Bây giờ đế quốc tôn sùng mỹ nhân, hay là hiểu điệu hình, coi trọng mặt trái xoan, cành liều eo, gió thổi qua liền có thể ngã cái chủng loại kia, giống như Liễu Chỉ, Tô Anh. Lại thêm cái này bình quân thân cao phổ biến không cao, phiền Lê Hoa đứng ở đó, muốn so rất nhiều nam nhân cao hơn một cái đầu, khó tránh khỏi cứ dễ dàng làm người dâng lên cao không thể chạm cảm giác. Phiền Lê Hoa năm nay đã 26 tuổi, cũng không phải là Trình Đại Lôi hiểu lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên, ở thời đại này, đã trực tiếp nhưng quy thành loại không ai muốn cái chủng loại kia. Tuy nhiên Phiền Lê Hoa là tên sơn tặc đầu lĩnh, nhưng tin đồn truyền lọt vào trong hai, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn để tâm. Trình Đại Lôi suy nghĩ một hồi, mới suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, thầm mắng xã hội phong kiến vô lương, đem Phiền Lê Hoa dạng này một cái mỹ nữ, phân loại đến không ai muốn cái chủng loại kia. Cái này là cơ hội của mình đây này. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, phiền ra cô nương, tướng mạo là phụ mẫu cho, ngươi không dùng tự ti, ta không chê tướng mạo của ngươi, càng coi trọng ngươi mỹ hảo tâm linh, chẳng bằng ngươi thả ta ra ngoài, chúng ta hiện tại phải đi song túc song phi. Thật có lỗi, ta không hề có mỹ hảo tâm linh. Phiền Lê Hoa vươn người đứng dậy, từ lồng gỗ trước rời đi. Trình Đại Lôi tâm tình buồn bực, tiếp tục nảy ra cây đinh. Phiền Lê Hoa về đến phòng, một mình uống chén trà, buồn bực ngồi một hồi, vừa rồi lên giường ngủ. Trình Đại Lôi yên lặng đợi tại lồng gỗ bên trong nảy ra cây đinh, tâm tình không phải đặc biệt tốt, giờ chẳng qua chỉ là nảy ra nhiều ngày như vậy, đã có tiến triển, nhanh cậy mở một khóa cây đinh. Chờ ta trở về, nhất định tốt dễ thu dọn đám tiểu tử kia, ta bị giam nhiều ngày như vậy, cũng không nghĩ đến biện pháp tới cứu ta. Thiên thời phân, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa tận, từ ngoài sân cốc, xông tới một đội kỵ binh, chính là đi mà quay lại xích lôi một nhóm người. Bọn họ tại sao lại trở về? Trình Đại Lôi nhíu mày, kẻ đến không tiện đây này. Phiền Lê Hoa cũng nghe phía bên ngoài động tĩnh, dẫn theo đao lao ra, chỉ gặp xích lôi hơn 50 người xông lên sân cốc, đen nghịt một mảnh. Lạc Ngọc trại dễ thủ khó công, sơn cốc mỗi ngày đều có người trấn giữ, những người này là sao có thể không một tiếng động xông tới? Phiền trại chủ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nhất định phải ta đem ngươi cướp đi nhà, giờ chẳng qua chỉ là tại chúng ta tây mặt bộ đoạt trở về nữ nhân một dạng đau. Xích lôi tại lập tức cười to. Đột nhiên đến biến cố, vượt quá Phiền Lê Hoa đón trước, nhưng nàng cũng là không e sợ, khẩu khí lớn như vậy, không sợ tránh đầu lưỡi, các huynh đệ, thật tốt chiêu đãi đám này tập nhân. Phiền Lê Hoa nói xong, thấy chỉ có mấy chục người vây quanh, mà những người khác làm theo ngoảnh mặt làm ngơ. Trại chủ, ngươi đến tây mặt bộ, đối với chúng ta sơn trại cũng không phải là không có chỗ tốt. Âm và Lương. Phiền Lê Hoa giật mình, lập tức minh bạch, đúng á, nếu như không có nội tặc, nhung tộc làm sao có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập sơn tặc. Các ngươi cùng nhung tộc cấu kết, dám phản bội ta. Phiền Lê Hoa đôi mi thành tú dựng thẳng. Không phải phản bội, là ta làm chủ. Âm trọng chống quải trượng xuất hiện, lớn tiếng nói, từ lao trại chủ sau khi chết, chúng ta sơn trại thời gian cứ không vượt qua nổi, tây mặt bộ chỉ muốn ngươi, là phúc khí của ngươi, cũng là chúng ta sơn trại phúc khí, chẳng lẽ bởi vì một mình ngươi, hy sinh sơn trại nhiều như vậy huynh đệ? À, hóa ra có hai lòng. Phiền Lê Hoa cười lạnh một tiếng, diệt trừ ta, cái này sơn trại há không phải liền là bị phụ tử các ngươi làm chủ? Nhưng mặc cho các ngươi cơ quan tính toán tường tận, cái Lạc Ngọc trại cũng là họ Phiền. Phiền Lê Hoa trong tay cầm đao, nàng có một thân bản sự, giờ phút này không sợ hãi chút nào. Đang muốn xách trên đao mã lúc, đột nhiên trong bụng đau xót, thân thể suýt nữa từ trên ngựa đến rơi xuống. Đêm qua ly kia trà, có độc. Chương 294, Lạc Ngọc bay hoa lê. Phiền Lê Hoa dáng chống đỡ lấy khởi công, đau bụng như dạo, mồ hôi rơi như mưa, nhưng tay vẫn như cũ nắm thật chặt chôi đao. Lạc Ngọc trại hảo huynh đệ cứ không người ạ. Phiền Lê Hoa lập tức quát một tiếng. Trại chủ, huynh đệ chúng ta đều tại, cùng đám hỗn đản kia liều. Phiền Lê Hoa cũng không phải là không có người, vẫn như cũ có 50 mấy người hộ ở hai bên người hắn, có nam có nữ, cho dù là Lạc Ngọc trại nữ nhân, cũng đều có một thân thích võ nghệ. Âm Vạn Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Trại chủ, tại sao ngươi không có lấy đại cục làm trọng, vì sơn trại mấy trăm vị huynh đệ suy nghĩ một chút? Tốt vô sỉ, chẳng lẽ các ngươi đám phản đồ này còn có để ý? Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, lao trại chủ chết sớm, ta là lao trại chủ huynh đệ, hôn nhân đại sự của ngươi liền từ ta làm chủ." Âm trọng nói: "Ta để ngươi gả, ngươi liền muốn gả. Ha ha, cha ta cũng không có ngươi dạng này ra mặt dày huynh đệ, ngươi không dùng cho trên mặt mình bôi kim. Ngươi cái tiểu nhi tử biết cái gì, ta cái đều muốn tốt cho ngươi." Âm trọng mở ra bàn tay, cũng là vì sơn trại hơn 300 huynh đệ tốt. Phiền Lê Hoa ánh mắt nhìn đi qua, gặp rất nhiều người nhét chung một chỗ, thần sắc trên mặt biến ảo, đã không có đứng tại Âm Vạn Lương nơi đó, cũng không có đứng ra giúp đỡ chính mình, những người này tất cả đều là cỏ đầu tượng, chỉ cần ai có thể tại hôm nay chiến thắng, bọn họ liền sẽ nghe ai. Xem ra Âm trọng cha con lôi kéo cũng không có nhiều người, nếu như mình thân thể không việc gì, thật cũng không sợ bọn họ. Thế nhưng là hôm nay, lặng lẽ hạ độc, xem ra Âm trọng cha con đã mưu đồ thật lâu, độc này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm chính mình trong bụng trận trận có đau, suýt nữa đau đều cầm không được. Còn cùng nàng nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ đoạn. Xích lôi giờ phút này đã có chút bực bội. Trại chủ, xin lỗi. Âm Vạn Lương cầm trong tay thiết thương bổ ngông ngựa mà đến, Phiền Lê Hoa cười lạnh, và ngươi còn kém xa lắm đây. Hoa lê đao hất ra, đầy trời hoa lê bay thấp, chỉ là một hiệp, liền đem Âm Vạn Lương đánh xuống dưới ngựa. Lại tiến công, liền có thể lấy Âm Vạn Lương tính mạng, nhưng bất đắc dĩ gì trong bụng giống thăm dò một cây dao găm, sức lực toàn thân không dùng được. Chờ Phiền Lê Hoa ngăn chặn thể nội đau từng cơn, cũng chỉ nhìn thủ hạ của mình đã cùng xích lôi người, Âm Vạn Lương người chém giết. Đối phương nhiều người, phe mình nhân thủ thoáng chốc liền bị đặt ở hạ phòng, liên tiếp có mấy cái huynh đệ mất mạng. Âm Vạn Lương, hôm nay ta tất sát ngươi. Phiền Lê Hoa cắn chặt hàm răng, sát ý nở rộ. Nhưng thời khắc này nàng cũng lâm vào nhung tộc trong vòng đây, Xích Lôi một ngựa ngay sau đó, dùng song đao sẽ nàng. Vốn dĩ Phiền Lê Hoa bản sự cũng không sợ đối phương, nhưng trên người độc lại cắt giảm thực lực của nàng, 10 thành bản sự chỉ có thể sử dụng 5, 6 phần 10 mà thôi. Như thế, hai người liền rằng co không xong, sau cùng Phiền Lê Hoa bên người vây 7-8 người. Một thanh trường đao thượng hạ múa, tiếng len ken bên tai không dứt. Giết nha, giết. Âm Vạn Lương không ngờ tới Phiền Lê Hoa như thế đến, chúng độc còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Hắn không còn dám hướng Phiền Lê Hoa xuất thủ, lựa chọn công kích như cũ chung với Phiền Lê Hoa huynh đệ. Âm Vạn Lương, ngươi tên xuất sinh này, dám phản bội trại chủ. Một gã đại hán gào thét, ngươi đi chết đi cho ta. Người này tên là Khốn Kiếp Hạ, giống như Âm Vạn Lương, tại trong sơn trại lớn lên. Hắn muốn là bị người vứt bỏ tại trên thảo nguyên cô nhi, từ Phiền Duệ thu dưỡng, sở dĩ đối với Phiền Duệ cha và con gái trung thành tuyệt đối. Một thanh thiết thương đâm vào bộ ngực của hắn. Thương chủ nhân là Âm Vạn Lương, hắn đem thiết thương rút ra, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Mã huynh đệ, xin lỗi, ta cũng là vì sơn trại huynh đệ có thể có phần cơm ăn. Phiền Lê Hoa vẫn hãm trong chúng nhân đang lúc, tránh thoát không đi chúng đây. Cùng nàng giao thủ Xích Lôi giờ phút này trận trận kinh hãi, chỉ nghe nói nữ nhân này đến, lại không ngờ tới thực lực của nàng thật sự khủng bố như thế. Chỉ gặp nàng toàn thân áo trắng, giờ phút này bị nhuộm đến huyết hồng, hai tay cầm đao, tại lập tức vào mở. Cho dù trong thân thể độc, lấy cỡ nào đi, nhưng lại không lộ hạ phòng, ngược lại càng đánh càng dũng, 7-8 người khó mà cẩn thân. Vô Biên Lạc Ngọc cú buồn, nát gì hoa nở hoa lê rồ rập. Ánh đao nở rộ như hoa lê, thân ảnh lật qua lật lại trắng ngọc quỳnh, trên thân áo bào trắng thấm nhuộm giọt máu càng ngày càng nhiều, một bộ áo bào trắng từ trắng chuyển đỏ. Nữ nhân này làm sao mạnh như vậy? Xích Lôi kêu to, chẳng lẽ không biết cho nàng nhiều hạ liều thuốc? Đã là gấp đôi liều thuốc, có thể đánh ngã mã. Này, Phiền Lê Hoa, ngươi không sợ chết, những minh đệ này bệnh ngươi cũng không cần à? Âm Vạn Lương đột nhiên quát một tiếng, Phiền Lê Hoa nghiêng đầu lại, nhìn thấy trung tại thủ hạ của mình đã thương vong hơn phân nửa, vẫn còn sống cũng bị bắt, đao ép tại bọn họ trên cổ. Âm Vạn Lương, ngươi. Thừa dịp nàng ngây người quan cảnh, Xích Lôi đao đặt ở nàng đầu vai. Phiền trại chủ, còn không thúc thủ chịu trói à? Xích Lôi cười lạnh. Phiền Lê Hoa cắn chặt răng, sau cùng lại là không thể làm gì đem đao buông xuống. Mà thân thể của nàng, kỳ thực sớm đã không chịu được nổi, một hơi tiết, thân thể lập tức ngã xuống dưới ngựa. Người tới, bực. Xích Lôi nói. Lập tức có người tiến lên, đem Phiền Lê Hoa trói gô. Chiến đấu qua về sau, Lạc Ngọc trại chết mấy chục tên huynh đệ, mặt đất chạy đến vô số cỗ thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đây là tội gì đến quá thay, đây là tội gì đến quá thay. Âm trọng đau lòng nhức óc, tất cả đều là sơn trại huynh đệ, vì sao muốn rút đao khiêu chiến? Trại chủ, ngươi nếu sớm nhận minh ngộ, đâu chỉ để nhiều huynh đệ như vậy mất mạng. Phiền Lê Hoa đã đau đến nói không ra lời, giờ phút này chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Âm Vạn Trượng cha con. Âm Vạn Lương đến hướng về phía Lạc Ngọc trại những người khác nói, trại chủ đến tây mặt bộ, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Về sau hai nhà liên thủ, nhất định phải có chúng ta ăn mặc. Hôm nay huynh đệ đã chết, đều là vì chuyện này mà chết, chúng ta tuyệt đối không thể quên bọn họ. Còn lại những người này lúc chiến đấu không hề có nhúng tay, ngược lại cũng không phải chống đỡ Âm Vạn Lương cha con, chỉ trở ngại đối phương thế lớn, không dám động thủ. Đến thời khắc này, bọn họ càng thêm không dám nói gì. Chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, phiền trại chủ ta trước hết mang theo. Xích Lôi ngồi trên lưng ngựa cười nói. Trình Ngại Lôi lòng nóng như lửa đốt, hắn vừa rồi một mực không có nhàn rỗi, nỗ lực tại nảy ra cây đinh. Cũng không phải là không có tiến triển, hắn đã nảy ra một khóa cây đinh, có thể nghĩ muốn đột phá lồng gỗ hay là làm không được. Mắt thấy Phiền Lê Hoa liền bị nhung tộc mang theo, Trình Ngại Lôi sao có thể nhìn lấy một màn này phát sinh. Nhưng giờ phút này lâm vào lồng gỗ bên trong hắn, chính là có ngày lớn khí lực cũng làm không lên. Ha ha, cái mới là cuộc sống khó đoán trước, không muốn đoàn viên, đoàn tụ, tại hôm nay, quay đầu lại phồn hoa như giấc mộng bị mù, cuối đời hạng nhất giao kinh đảo. Xích Lôi chính áp lấy Phiền Lê Hoa đi ra ngoài, không muốn một thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng âm nhìn lại, chỉ gặp loa mã vây quanh lồng gỗ bên trong, một chán nản hán tử ngồi ở trong đó, trong miệng lưỡi biếng hát. Phiền Lê Hoa thấy cảnh này, trong lòng thở dài, cái này ngươi nhưng đắc ý, nhưng ta bị bắt đi, ngươi sợ sẽ muốn đưa đến Mạc Minh Mễ nơi đó. Xích Lôi nhíu mày, ngươi là cái người gì a? Như hỏi tên của ta muốn từ nữ hoa tạo người nói lên, như hỏi ta họ, thì phải giảng đến khai thiên tích địa. Giờ chẳng qua chỉ là ngươi hỏi ta là người như thế nào hả? Trình Đại Lôi mỉm cười, ta có thể nói cho ngươi, ta ở đây bên trong, ngươi không có mang theo nàng. Chương 295, có thể giết không? Xích Lôi nhìn trước mắt cái này chán nản đại hán, nhất thời cũng có chút đoán không được đối phương đường đi. Chỉ gặp có thân cao 7 thước có thừa, mặc một bộ vải xám áo choàng, tóc thắt nút, râu ria sủng xoàm, nhìn qua chật vật cực kỳ. Nhưng mặc dù hãm tại lồng gỗ bên trong, lại có mấy phần xuất trần mùi vị, làm người không được khinh thị. Vừa rồi một phen loạn chiến, ngược lại là không hề có chú ý tới người này. Đây là cái nào? Xích Lôi lựa chọn hỏi Âm Vạn Lương. Ờ, hắn là chúng ta bắt giữ nhục phiếu, đang chuẩn bị muốn tiền chuộc. Đậu phộng, nguyên lai là nhục phiếu a, kém chút cho là hắn là cái gì thế ngoại cao nhân. Xích Lôi tức giận đến kêu to, đây rõ ràng là đem ta làm ngu ngốc cả, ta muốn giết hắn. Xích Lôi rút ra luôn nào. Trình Ngại Lôi nhìn qua đỉnh đầu thiên không, lo lắng nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem người lưu lại, ta như tâm tình tốt lời nói, có thể lựa chọn tha cho ngươi nhất mệnh. Xích Lôi thật sự là chẳng hay thịt này phiếu ăn cái gì gan hùm mật gấu, nói chuyện lớn như vậy khẩu khí, nhất thời mài đao xoèn xoèn, muốn một đao làm thịt hắn. Không tốn sức Xích Lôi đại nhân độc thủ, bây giờ ta cứ tiện hắn quy thiên. Âm Vạn Lương nhanh chân tới, liền nhìn Trình Đại Lôi một mắt cũng không chịu, hai tay cầm thương, chiếu vào Trình Đại Lôi lồng ngực đâm vào, thế đại lực trầm, thiết thương hóa thành một đầu rồng đen, thăm dò vào gỗ trong lồng. Trình Đại Lôi cúi đầu xuống, tóc đen che đậy trong con ngươi hiện lên một tia hận ý, tất cả mọi người coi là Trình Đại Lôi cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lồng gỗ bên trong né tránh không gian cũng không lớn, mà Âm Vạn Lương một thương này đến khí thế hùng hùng, tuy nhiên một hiệp bị Phiền Lê Hoa đánh bại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Âm Vạn Lương là cái yếu ớt. Đám người lại bình tĩnh lại lúc đến, giật mình phát hiện, thiết thương đầu thương một mực bóp tại Trình Đại Lôi trong tay. Tuy nhiên chỉ có hai ngón tay, nhưng lại có thể đỡ nổi Âm Vạn Lương hai tay chi lực. Âm Vạn Lương xuất mồ hôi chán, hai tay bắp thịt có rõ ràng nô lên, nhưng sức lực toàn thân lại giống châu đất xuống biển, dễ dụ mà không thoát Trình Đại Lôi trói buộc. "Uy, cho ta đi." Trình Đại Lôi bỗng nhiên phát lực, Âm Vạn Lương cánh tay giống mở điện run rẩy, dưới hai tay ý thức bùng ra, thiết thương đã rơi xuống Trình Đại Lôi trong tay. Trình Đại Lôi đoạt thương trước tiên, cứ làm một kiện tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, hắn bắt đầu dùng thiết thương nạy ra lồng gỗ hàng rào, tư thế chật vật, không có chút nào cao nhân phong phạm. Âm Vạn Lương một chiêu liền bị người đoạt thương, lung túng xấu hổ vô cùng, bực này bản sự, tương lai dùng cái gì thống lĩnh nhất trại. Hắn thẹn quá hóa giận, trong miệng giống to, "Người tới, giết cho ta, giết hắn." Kéo kẹt vang, lồng gỗ bắt đầu lay động, 7-8 người vây quanh ở lồng gỗ chung quanh. Thiết thương, đại đao, trường mâu gần như đồng thời hướng lồng gỗ bên trong đâm vào. Không khí tĩnh mấy hơi, mặc cho ai nghĩ đến, Trình Đại Lôi cũng nên bị đổ sát xuyên thân. Nhưng dù là không ai từng nghĩ tới, đám người binh giáo lại đều bị Trình Đại Lôi đoạt lấy, bay ở bên cạnh hắn. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Trình Đại Lôi tiếp đao đoạt đao, một mạch mà thành, liên tục 7 lần xuất thủ, nhiều lần nhanh như tia chớp. Giờ phút này Trình Đại Lôi nắm một thanh loan đao, hai tay cầm đao, đao bối cuốn eo, lực khí toàn thân lấy eo làm trung tâm, dựa vào xoay tròn phát lực, đột nhiên phóng xuất ra. "Cho ta mở, mở, mở a. Người tới, giết hắn, nhanh." Âm Vạn Lương đã ý thức được đem có chuyện không tốt phát sinh. "Mở á." Một đao đem lồng gỗ chặt đứt, đám người lấy lồng gỗ làm trung tâm vây giết tới, vang một tiếng vang, Trình Đại Lôi thân thể phù diêu bay lên, rơi vào bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn cao phi dáng người, như thương thiên bạch hạc. Trình Đại Lôi hai chân rơi xuống đất, trong lòng thở dài ra một hơi, bị giam 3-4 ngày, toàn thân trên dưới đều nhanh ngọc lông. Hắn lắc lắc thân thể, toàn thân khớp xương đôm đốp kêu vang. Về sau, hắn đem ánh mắt đặt ở Xích Lôi trên thân. Có như vậy một cái chớp mắt, Xích Lôi có loại bị trên thảo nguyên giá báo nhìn chăm chú cảm giác, ngươi không nên động, ngươi nhất động, hắn liền sẽ nhào tới xé nát ngươi. Giết chết hắn. Giết. Âm Vạn Lương cùng Xích Lôi đồng thời hạ lệnh, hai nhóm nhân mã vây hướng Trình Đại Lôi, loan đao trưởng thương lang nha bổng các loại binh giáo đều có. Trình Đại Lôi đầu ngón chân điểm đất, thân thể từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đám người một thân khí lực làm không lên, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trình Đại Lôi xa xa bay qua. Trình Đại Lôi rơi vào Phiền Lê Hoa bên người, một đao đem áp lấy Phiền Lê Hoa cánh tay của người nọ chặt đứt, hơi nhích người, muốn té ngã Phiền Lê Hoa dịu vào trong ngực. "Phiền gia cô đương, chớ sợ, ta ở đây bên trong." Đao giáng Phiền Lê Hoa ở ngực, chặt đứt trên người nàng dây thừng, đem cong lên người. Một thanh trường mâu hướng Trình Đại Lôi đâm vào, Trình Đại Lôi lui bước túm lấy, đao thuận trường mâu lướt qua đi, ngăn cách đối phương cổ họng. Theo sát lấy, Trình Đại Lôi một đao đem trường mâu cắt thành hai đoạn, vứt bỏ đao đổi mâu, lấy mâu làm kiếm, chém ra một con đường sống. Một nửa cán mâu làm kiếm, Trình Đại Lôi tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái gai chữ gọn gàng, tiến công lần nữa tiến công, trực lai trực vãng tiếp A Phi khoái kiếm, tìm kiếm được cơ hội liền sử xuất bạo phá hoa, hai chân trồ bước qua chỗ máu chảy thành sông. Mọi người đều là sinh ra hàn ý trong lòng, có thể đang bảo vệ Phiền Lê Hoa điều kiện tiên quyết, còn có bén nhọn như vậy thân thủ, nếu không có Phiền Lê Hoa trói buộc, hắn nên nhanh đến trình độ nào. Trình Đại Lôi nhảy ra chúng đây, ôm theo Phiền Lê Hoa trốn vào tụ nghĩa sảnh, bình một tiếng, tụ nghĩa sảnh đại môn ở sau lưng hắn đóng lại. Kiếm của ta đâu? Trình Đại Lôi. Phiền Lê Hoa giờ phút này đã hết sức yếu ớt, vốn đã tuyệt cảnh thời điểm, không nghĩ tới Trình Đại Lôi sẽ nhảy ra, cho sự tình mang đến một tia yếu ớt chuyển cơ. Kiếm tại phòng ta. Gian phòng của ngươi ở đâu? Trình Đại Lôi trong tay đoản mâu đã không chịu nổi lại dùng. Ở bên ngoài. Trình Đại Lôi nói, kiếm, nơi này có không có gì có khắc kiếm. Phiền Lê Hoa chỉ hướng Trình Đại Lôi sau lưng, Trình Đại Lôi trông thấy tại tụ nghĩa sảnh hổ thành ghế về sau, tạm gác lại một thanh kiếm. Trình Đại Lôi phi thân lấy xuống, kiếm này là trang trí dùng, Vạn Hạnh đã mở lưỡi đao, chỉ bất quá thân kiếm tính chất cùng thất phu kiếm căn bản không có đánh đồng. Miễn cưỡng có thể làm đi. Trình Đại Lôi kéo xuống một miếng áo, đem kiếm cột vào lòng bàn tay, quá trình bên trong nhìn Phiền Lê Hoa một chút, nói, chớ sợ, ta ở đây bên trong. Đông. Đại môn bị phá tan, một người xông tới, Trình Đại Lôi xuất kiếm thu kiếm một mạch mà thành, đối phương biến thành một cô thi thể ngã xuống đất. Phiền Lê Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không nghĩ tới, thế gian lại có như thế khoái kiếm, lại có như thế sạch sẽ sát lục. Người không sao chứ? Trình Đại Lôi không quên quan tâm một chút Phiền Lê Hoa tình trạng cơ thể. Không có việc gì, còn chịu được. Trình Đại Lôi thấy được nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, hai tay một mực bưng lấy dưới bụng. Ta cũng minh bạch, nữ nhân đại di mụ đến khẳng định rất thống khổ. Phiền Lê Hoa cái trán hiện lên hắc tuyến, cái đều cái gì theo cái gì a, sở dĩ ngươi không muốn làm gì vận động dữ dội, có ta ở đây nơi này. Trình Đại Lôi lau trên thân kiếm máu tươi, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm cửa. Thủ được à? Phiền Lê Hoa vẫn còn có chút suy yếu, khó mà nói. Trình Đại Lôi cầm kiếm tại lòng bàn tay, bất quá ta không hề có thủ không được thời điểm. Liên tục hai người xông vào tụ nghĩa sảnh, Trình Đại Lôi hỏi, có thể giết không? Có thể. Trình Đại Lôi thắng lợi dễ dàng hai tính mạng người. Chương 296, tốt một đầu giết tặc tụ nghĩa sảnh đại môn mở rộng, từ sáng chỗ hướng chỗ tối nhìn, thấy không rõ bên trong tình huống. Giống thú hoang mở rộng miệng lớn, có thể nuốt hết đi vào hết thảy. Ai đi vào đem bọn hắn cầm ra tới? Xích Lôi hét lớn, để ta gặp gỡ hắn. Nhất cử lấy Thiết Đồng Hán Tử đứng ra, hắn thân hình cao lớn, nói chuyện ồm ồm, cả người giống nước bạc bạc. Người này là Nhung tộc Tây Mặt Bộ, tên là Sắt Lúa, tại bộ lạc là nổi danh dũng sĩ, lấy lực lớn sưng. Chính là Xích Lôi gặp gỡ hắn, cũng không dám nói tất thắng. Sắt Lúa mang theo Thiết Côn đi vào tụ nghĩa sảnh, tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, không thể không nói, vừa rồi Trình Đại Lôi biểu hiện đã tại mọi người tâm lý thành lập cao thủ hình tượng. Nhưng Sắt Lúa cũng không phải ung dung hạng người, hắn đến tột cùng có thể hay không bắt Trình Đại Lôi. Đông, trung điệp tiếng vang, một thân thể bị vứt ra, mọi người ánh mắt đi theo hắn rơi xuống đất. Là Sắt Lúa, lực lớn vô cùng Sắt Lúa, là trực tiếp bị người dùng thô bạo lực lượng vứt ra, hiện tại hắn trùng điệp đập xuống đất, nói là không chết, nhưng hấp hối, chẳng hay còn thừa lại bao lần khí. Trọng thương đến tận đây, khẳng định là không cứu sống, hiện tại lập tức chết ngược lại là may mắn chút. Xích Lôi hao tổn một viên đại tướng. Các ngươi liền không thể phái ra người ạ? Xích Lôi tức giận đến kêu to. Âm Vạn Lương thần sắc trên mặt biến ảo, nhưng cũng là không nghĩ tới Trình Đại Lôi đã vậy còn quá khó giải quyết. Hắn khẽ cắn môi, muốn trừ hết hắn cũng không khó, chỉ cần Xích Lôi đại nhân hung ác đến dưới cái ý niệm này. Hung ác cái gì tâm? Xích Lôi không hiểu ra sao, lòng ta còn chưa đủ ác cả. Phóng hỏa. Âm Vạn Lương nói, một mùi lửa nấu tụ nghĩa sảnh, chỉ cần Tây Mặt Bộ chịu bỏ đến dưới nữ nhân kia. Ta có cái gì không bỏ nổi, nên không bỏ nổi chính là bọn ngươi đi. Xích Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, đều nói chúng ta Nhung tộc tàn nhẫn, hóa ra vô cùng tàn nhẫn nhất còn là các ngươi đế quốc những người này đây này. Phóng hỏa. Mấy chục người ôm rơm rạ ngăn cửa, trong tụ nghĩa sảnh thoáng chốc tối xuống. Bọn họ đây là muốn phóng hỏa. Phiền Lê Hoa giật mình. Ta nhìn ra a, không dùng ngươi nhắc nhở. Trình Đại Lôi tâm lý thầm mắng, giết người phóng hỏa, đám này cháu trai thế nhưng là thật độc. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đào mệnh đi thôi, bằng bản lãnh của ngươi là có thể phá vây đi ra. Phiền Lê Hoa nói. Lời gì, một cái chân chính hiệp khách là sẽ không thả nữ nhân chính mình chạy chối chết. Trình Đại Lôi lại đem Phiền Lê Hoa gánh trên vai, kéo khăn trải bàn đem nàng cùng mình quấn cùng một chỗ. Mang theo ta, là ngươi không trốn thoát được. Phiền Lê Hoa. Trình Đại Lôi đương nhiên minh bạch điểm này, sức người có hạn, đối mặt trăm người trở lên vây công, dựa vào hắn một thanh kiếm giết không đi ra, vừa rồi cứ suýt nữa gặp được nguy hiểm. Ta là hỏi ngươi, nơi này có cái gì đường lui, Lạc Ngọc trại lâu như vậy, chẳng lẽ cứ không có cái gì mà nói các loại. Trình Đại Lôi bổ sung một lời, bình thường cũng sẽ có. Cái này giống như không hề có. Cái này có thể có. Cái này, thật không có. Lúc này ngọn lửa đã luồn lên đến, trời hanh bạc khô, cỏ khô thấy gió cứ đốt, ngọn lửa trong phòng cùng liếm, ghế rửa tường giấy cấp tốc bốc cháy lên. Trình Đại Lôi trên thân vác lấy Phiền Lê Hoa, lùi, vừa lui lại lui, tứ phía đều nhóm lửa đến, cả tòa tụ nghĩa sảnh bị biển lửa vây quanh. Âm Vạn Lương nhìn lấy một màn này, trong lòng thở phào, sự tình mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng chung quy là rơi xuống mình muốn kết cục, bất quá là bỏ qua một tòa phòng, ngày sau trọng kiến là được. Xích Lôi lại lộ ra đáng tiếc biểu lộ, dù sao, lần này mình là làm thủ lĩnh ốt tỷ gỗ cướp cô dâu, không nghĩ tới Phiền Lê Hoa lại bị đại hỏa thiêu chết. Giữ vững tư phía, khác để bọn hắn trốn tới. Xích Lôi nói, yên tâm đi, lửa lấy lớn như vậy, trừ phi bọn họ có bay trên trời chi năng. Âm Vạn Lương nói, tụ nghĩa sảnh là một tòa đơn độc lầu gỗ, hết thảy tầng hai, cô đơn đơn đứng ở trong sân gốc. Hiện tại hạ tầng đã bị ngọn lửa vây quanh, ngọn lửa đi lên lui, mắt thấy một tòa lầu gỗ đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trình Đại Lôi vác lấy Phiền Lê Hoa xuất hiện tại lầu gỗ đỉnh chót, hun khói lửa cháy, khuôn mặt sắp bôi đen thành than cốc. Hắn lại còn không chết. Xích Lôi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hắn sống không? Âm Vạn Lương lạnh hừ một tiếng, đại hỏa thiêu lâu, chớ nói Trình Đại Lôi không dám xuống tới, chính là hắn thực có can đảm xuống tới, chung quanh nhiều người như vậy, sau khi xuống tới cũng là đường chết một đầu. Trình Đại Lôi phi thân mà xuống, kiếm trong tay triển khai, lao thẳng tới Âm Vạn Lương mà đến. Tại Âm Vạn Lương trong con ngươi, Trình Đại Lôi thân ảnh thay đổi càng lúc càng lớn, sau cùng có thể xương to lớn. Sau đó, một kiếm xuyên qua yết hầu, theo sát lấy, Trình Đại Lôi cuốn trên người kiếm, đem trùng quanh công kích ngăn. Trái bất chợt tới phải đụng, thân chu vi trùng được binh, giơ các loại binh giáo hướng Trình Đại Lôi trên thân bộ tới. Ken ken ken. Binh giáo đụng nhau thành ầm, Trình Đại Lôi kiếm trong tay bị chặt đoạn, cái dù sao cũng là một thanh phổ thông kiếm, độ bền bị không thể cùng thất phu kiếm so sánh. Trình Đại Lôi phản ứng rất nhanh, chộp đoạt lấy một thanh thiết thương, hoành vào mở, đem người trùng quanh đánh lui. Xích Lôi ngồi trên lưng ngựa, nhìn cả người đẫm máu Trình Đại Lôi trụ thương mà đứng, thân thương tí tách rơi máu. Tốt một đầu giết tặc. Xích Lôi nhịn không được khen một tiếng, lập tức lạnh hừ một tiếng nói, ngươi tuyệt đối không trốn thoát được, bỏ vũ khí xuống, ta cho ngươi một thông khoái. Trình Đại Lôi có mấy phần kiệt lực, nếu như bữa vẫn còn, dựa vào nhiệt huyết kỹ năng, chính mình còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng hôm nay trong tay nắm, bất quá là trôi phổ thông thiết thương. Mà đối với thương pháp, Trình Đại Lôi lại không học qua, đơn giản là ỷ vào lực đại mà thôi. Xích Lôi hiện tại cũng là không nóng nảy giết Trình Đại Lôi, lấy cái giết tặc dũng mãnh, cường công chỉ có thể nhiều tổn hại nhân mạng. Hắn không ngại một chút xíu tầm mắt thu hết Trình Đại Lôi thể lực, sau đó, nhất đao chí mệnh. Trình Đại Lôi giống như một đài tự động công kích cơ quan, đứng ở đó bất động, một khi có người đi vào công kích của hắn phạm vi, hắn liền lập tức xuất thủ, nện, vòng, chọn thắng lợi dễ dàng nhân mạng. Rất nhanh, Trình Đại Lôi quanh người cứ ngã xuống 7-8 bộ thi thể, mà Trình Đại Lôi thể lực cũng tại một chút xíu sói mòn, hắn hiện tại đã không có phá vòng vây khí lực. Lúc này, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng như nổi trống. Họ Phiền, mau đem nhà ta đại đương ra thả, không phải vậy đem ngươi trên sơn trại dưới toàn bộ đổ sạch. Một thanh âm cao quát. Đám người theo âm thanh nhìn lại, đột nhiên dọa một đầu, chỉ gặp binh thành hàng, ngựa thành hàng, người người diện mục dữ tợn, một mặt hung hãn. Thế nào, làm sao đến nhiều như vậy người? Xích Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên tại lập tức kêu to, các ngươi đến tụt cùng một cái thứ gì? Thấy cảnh này, Trình Ngại Lôi cũng thở phào, tùy theo trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, tức miệng mắng to, các ngươi đám xuất sinh này, rốt cục chịu tới cứu ta. Từ Thần Cơ một đám bốn định giết tiến đến, đoạt ra Trình Ngại Lôi, lại là phát hiện một màn này cùng mình nghĩ không giống nhau. Chỉ thấy một nhóm người vây công Trình Ngại Lôi, hơi đón đến, đám người hét lớn một tiếng giết tiến đến. Gót sắt tấn công, không ai có thể cản tại trước người bọn họ, chỉ là một hiệp, Trình Ngại Lôi người trước mặt đã bị tách ra. Chương 297, căn cứ phụ đại đừng ra, ngươi nghỉ ngơi một trận, nơi này giao cho chúng ta. Mọi người tách ra vòng đây, lập tức đem Trình Ngại Lôi hộ ở trong đó, mấy chục người cầm đao bảo vệ hắn. Trình Ngại Lôi một hơi hạ xuống, trong tay thiết thương ken một tiếng rơi xuống đất, bất lực phất phất tay. Giao cho các ngươi. Lại nhìn người một đường làm đội năm người, phối hợp với nhau ăn ý, bay vòng có độ, mặc dù là cực tốc tấn công, lại đều bảo trì lấy nhất định trật tự, gấp mà bất loạn. Trải qua tranh đấu, như là hùng sư bồ thỏ, rất mau đem trận thế áp xuống tới. Xích Lôi một nhóm người tập hợp cùng một chỗ, bị đám người vây vào giữa. Xích Lôi cũng không nghĩ tới hình ảnh này, vốn định nghỉ vào nhiều người, chầm chậm đem Trình Đại Lôi mài chết, nhưng nháy mắt quan cảnh, Trình Đại Lôi người so với bọn hắn thêm ra mười mấy lần. Sợ cái gì? Xích Lôi dương đao quát, chẳng qua là một đám sơn trại mà thôi, chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ còn sợ không thành, giết cho ta. Giết. 50 thảo nguyên nhị lang cùng giống, cương đao ra khỏi vỏ. Trại cắp ngâu người bắt đầu tấn công. Rất lợi hại xưng là chiến đấu, dù sao nhân số trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Không quản những thứ này, nhung tộc sát ý cỡ nào sục sôi, đều không đưa đến nhiều đại tác dụng, vẫn như cũng vô pháp cải biến thất bại kết cục. Giết, giết, giết. Xích Lôi giơ đao cùng giống, nhưng vẫn như cũ cải biến không cái gì. Ngày xưa người đế quốc đụng phải nhung tộc, cho dù nhân số chiếm ưu thế, cũng là đánh cứ bại, nhưng hôm nay cái đám người không giống nhau. Bọn họ nhung tộc, không khỏi không hề có lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại thần sắc rất lợi hại kích động, có loại nhưng bắt lấy cảm giác của các ngươi. Rất nhanh, trại các ngâu người cứ ổn định trên trận tình thế, nhung tộc chết thì chết, thương thì thương. Đã thất bại, Xích Lôi như cũ giơ đao cùng giống. Đến nha, các ngươi tới giết ta, đến nha, giết nha. Cũng không biết tên lính kia tay khẽ run rẩy, nhất thương đâm hắn, Xích Lôi tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mơ hồ không rõ lời nói bị lồng ngực bên trong phun ra máu thay thế. Tù binh làm một đợt, Lạc Ngọc trại cỏ đầu tường làm một đợt, trại cắp mô khống chế lại toàn bộ cục diện, nghiêm chỉnh trở thành Lạc Ngọc trại chủ nhân mới. Trình Ngại Lôi tìm yên lặng phòng đem trên người vết máu tẩy đi, đổi bộ quần áo sạch, đến uống chén trà nóng, vừa mới khôi phục chút thể lực. Từ Thần Cơ một đợt người tụ tại một chỗ trong phòng, làm Trình Ngại Lôi đi tới lúc, mọi người nhìn hắn liền cười ra tiếng. Đại đương gia, ngươi làm sao bị một nữ nhân buộc? Lời gì? Cái gì gọi là bị nữ nhân buộc? Trình Ngại Lôi tranh luận đến màu đỏ lên mặt, trên mặt gân xanh nổi bật. Ha ha, chúng ta rõ ràng đều trông thấy, nếu như không phải chúng ta kịp thời đến, ngươi đều phải bị người giết. Đây là mưu kế sự tình các ngươi hiểu không? Mưu kế. Sau đó đến đổi lấy một trận càng vui vẻ tiếng cười. Trình Ngại Lôi trà trà mồ hôi trán trâu, háng giọng nói, ta sớm cảm thấy Lạc Ngọc trại sẽ có vấn đề, sở dĩ cam mạo kỳ hiểm, xâm nhập hang hổ, đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt chư vị hiền đệ tới kịp thời, chuyện này tất cả mọi người là có công sao? Tất cả đều là có công. Từ Thân Cơ bọn người. Được rồi. Trình Ngại Lôi cũng biết mình lời nói không có sức thuyết phục gì, nói sang chuyện khác, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Người đều bị chúng ta bắt, vỡ binh khí của bọn hắn, hiện dưới tay huynh đệ chính nhìn lấy bọn hắn. Nữ nhân kia thế nào? Chính là cái kia đem đại đương ra bắt nữ nhân à, đốt nàng uống một chút nước, trên người đau bụng thuốc, đã không có gì đáng ngại. Từ Thần Cơ vô vô tay, đem người dẫn tới. Hai cái trại cắp mô huynh đệ áp lấy chói gô Phiền Lê Hoa tiến đến, Phiền Lê Hoa mặt mày tiểu tụy, chỉ là trên mặt còn mang theo chút bất khuất khí khái hào hùng. Từ Thần Cơ lạnh hừ một tiếng, này, chúng ta đại đương ra, còn không quỳ xuống. Ai, đây là tội gì đến quá hay. Trình Ngại Lôi khoát khoát tay, còn không mau cho phiền trại chủ mở chói. Ở đi. Phiền Lê Hoa đột nhiên quát một tiếng, họ Trình, ngươi cần gì làm bộ làm tịch. Hôm nay cô nãi nãi rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cô nãi nãi cau mày một cái, đều không tính hảo hán. Ngươi vốn cũng không phải là đấng hảo hán đây này. Trình Ngại Lôi vô ý thức nói một tiếng, tự thân vì Phiền Lê Hoa mở chói, phiền ra cô đường, cần gì như thế đâu, chúng ta là bạn không phải địch, ta cũng không có hại tâm sự của ngươi. Trình Ngại Lôi có ngốc cũng nhìn ra được, Phiền Lê Hoa đơn giản là mạnh miệng mà thôi. Hôm nay tao ngộ đối với nàng mà nói, thực sự không gọi được vui sướng. Đầu tiên là thủ hạ phản bội, cái mạng cuối cùng kém chút ném, ngược lại là nàng một mực trướng mắt Trình Ngại Lôi xuất thủ cứu giúp. Cường hãn hơn nữa nữ nhân, gặp được loại sự tình này trong lòng cũng là một bụng ủy khuất, bây giờ muốn bất quá là cho cái bậc thang mà thôi. Như là nam nhân, Trình Ngại Lôi tuyệt sẽ không nuông chiều đối phương, nhưng đối với nữ nhân, nhất là Phiền Lê Hoa mỹ nữ như vậy, Trình Ngại Lôi không ngại bày ra một chút phong độ thân sĩ. Phiền Lê Hoa buông ra buộc dây thừng, trong lòng ủy khuất tiết mấy phần, nhìn Trình Ngại Lôi xử tại trước mặt một trương mặt xấu, cũng thuận mắt rất nhiều. Thôi thôi a, nàng thở dài một tiếng, nói, kể từ hôm nay, cái Lạc Ngọc trại chính là Trình trại chủ, Phiền Lê Hoa nguyện vì Trình trại chủ dẫn ngựa chất điên, làm trâu làm ngựa. Ai? Trình Ngại Lôi thở phào, đến bây giờ chính mình mới xem như đem chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là vì sao muốn làm trâu làm ngựa đâu, rõ ràng lấy thân báo đáp cũng có thể à, tuy nhiên giống nhau là bị kỵ. Đô, chúc mừng thu hoạch được cấp 2 sơ tặc, Lạc Ngọc trại. Trình Ngại Lôi bỗng nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở, hắn nhãn tỉnh sáng lên, đúng không, không nói chỉ có thể kinh doanh một nhà sân trại, chính mình hoàn toàn có thể mở chi nhánh à, liền muốn công lược trong trò chơi, cơ sở bàn đánh tốt về sau, liền có thể hướng ra phía ngoài quyết trường, mở căn cứ phụ. Hai cái căn cứ lấy quãng tốc độ, đốn đuổi tốc độ rõ ràng nhanh hơn một cái căn cứ. Chỉ là không biết cái sơn tặc chi tâm mở căn cứ phụ có chỗ tốt gì. Trình Đại Lôi mở ra hệ thống chỉ mối quan hệ, xem xét Lạc Ngọc trại tin tức. Sơn trại, Lạc Ngọc trại, có chút danh tiếng cấp 2 sơn trại, sở hữu giả, Trình Đại Lôi nhân khẩu, 289 kỹ năng, kỹ thuật tăng thêm, cái Lạc Ngọc trại ở vào trên thảo nguyên một cái sơn cốc bên trong, bản thân liền là nuôi ngựa, bởi vì cùng nhung tộc thường xuyên tiếp xúc, người người đều có một thân tốt kỹ thuật. Trình Đại Lôi trong lòng suy nghĩ, ngày sau có thể cho Tử Linh phụ trách nơi này, chuyên môn cho mình chăn ngựa. Phiền trại chủ, mời ngồi. Trình Đại Lôi sai người cho phiền Lê Hoa chuyển đến một cái ghế, lần này thu hoạch không nhỏ, tuy nhiên bước lên chút mạo hiểm, nhưng cũng đáng. Hắn sau khi ngồi xuống, chỉ một chút trên thân trường bào, đột nhiên quát một tiếng, người tới, đem bọn hắn mang cho ta lên. Âm trọng một hàng phản tặc gáp lên đến, ngay cả phiền Lê Hoa đều bị dây thừng cột, huống chi là bọn họ. Giờ phút này người người mặt mũi bầm dập, không còn vừa rồi đắc ý, bây giờ cũng giống như xương đánh cả tím. Nhất âm nặng, phiền Lê Hoa cứ cắn chặt răng, trong mắt có thể phun ra lửa. Trình Đại Lôi ra hiệu nàng an tâm chớ đội, quát lạnh một tiếng nói, âm trọng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì nói? Âm trọng thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu nói, ta có cái gì nói? Ta trên không hổ thương thiên công nghĩa, dưới không hổ lao trại chủ cựu tuyển chi linh. Chương 298, là ngươi muốn giết ta, vẫn là muốn ngủ ta? Trình Đại Lôi nhất thời im lặng, nhìn âm trọng giống dạc bộ dáng, có phải hay không đối với công đạo hai chữ có cái gì bị hiểu sai? Phiền Lê Hoa giờ phút này nhịn không được, mở miệng nổi giận nói, âm trọng, gia phụ lúc còn sống coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại cấu kết ngoại nhân, giết hại sơn trại huynh đệ, tưởng cho ngươi còn luôn miệng, nói chuyện gì công đạo? Ta là vì như vậy, đơn giản là vì để sơn trại huynh đệ có ngày tháng tốt qua. Những cái kia người đã chết, đều là vì sơn trại tương lai mà chết. Ta biết ta thẹn đối bọn hắn, nhưng hy sinh không phải là không có ý nghĩa. Chỉ có ngươi, vào xem lấy chính mình, không chịu hy sinh, tránh thức hại bọn họ chết chính là ngươi à? Ngươi. Phiền Lê Hoa lại bị tức giận đến á khẩu không trả lời được. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi phất phất tay, ấn xuống đi giết chính là. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Ha ha ha. Âm trọng ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi mặc dù có thể giết ta, vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong nội tâm của ta chính nghĩa. Lão trại chủ, tự ta a, ngươi như trên trời có linh, cứ mở to mắt nhìn xem, lão phu có lòng không đủ lực, không mặt mũi nào đi gặp ngươi a. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tựa hồ cái gì cổ quái bầu không khí tại lan tràn. Được rồi, được rồi. Trình Đại Lôi phất phất tay, chúng ta tiếp tục trò chuyện chính sự. Cái gọi là chính sự cứ là xử lý như thế nào trong sơn trại phản tặc. Phản không thể không có nặng, cũng không có, quá nặng dễ dàng kích thích nhiều người tức giận, quá nhẹ dễ dàng mất đi uy tín. Mọi người trừng phạt xem tình huống mà định ra, cùng âm trọng cùng một chỗ sách lược làm phản, trực tiếp xử tử, không chút lưu tình. Mà những bị đó kích động, mê hoặc người, thì là bị đuổi ra sơn trại, tự mưu sinh lộ. Mà đối với những cỏ đầu tường đó, cũng không thể bỏ mặc, mấu chốt là làm sao tiến hành tinh thần văn minh kiên thiết. Những người này đáng chết, vì cái gì đáng chết? Bởi vì bọn hắn phản bội sơn trại, phản bội huynh đệ, phản bội đạo nghĩa. Trong chúng nhân đang lúc, từ thần cơ rong rạc, nước bọt bẩy ra. Người chẳng hay nghĩa, cùng xuất sinh có gì khác, lấy đức báo ác, lấy gì báo đức, sở dĩ những người này không thể không giết, không thể không giết. Theo tử thần cơ mạnh tay nặng nề buông dưới, mấy chục cái đầu rơi xuống đất, hoảng sợ ở chính giữa tràn ngập. Đương nhiên, chúng ta đã đến, chính là cho mọi người mang đến ngày tốt. Ngày sau còn có người dám sinh hai lòng, những người này chính là hạ tràng, bất quá, chỉ muốn mọi người trung thành tuyệt đối, Trình trại chủ cũng sẽ không bạc đãi chư vị huynh đệ. Đấm máu đầu người, làm người không thể không sợ, tử thần cơ đánh một gậy cho cái táo ngọn, khiến cho mọi người đều tâm thần bất định khó có thể bình an. Trình Đại Lôi bắt đầu xử lý khắc phục hậu quả công tác, Triệu Tử Long, Cao Phi Báo, Trương Phỉ, Quan Ngư bốn đội nhân mã về trước đi, dù sao trại cắp mô còn trống không đâu, nếu là có người đánh tới làm sao bây giờ? Mà Tần Man Man tự đội nhưng lưu lại đến, hiệp trợ phiền Lê Hoa cùng một chỗ xử lý đến tiếp sau công việc. Đương nhiên, Từ Thần Cơ cũng lưu lại, đem hắn đặt ở đại bản doanh, Trình Đại Lôi vô luận như thế nào cũng không yên lòng. Đao chính là phương pháp chính là đao, Trình Đại Lôi hôm nay tại Lạc Ngọc trại lộ lộ bất thiện, muốn xác lập uy tín còn là rất dễ dàng. Bất quá, hiện tại mọi người đều biết, Lạc Ngọc trại bên ngoài trại chủ là phiền Lê Hoa, nhưng chủ nhân chân chính lại là Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi lưu tại Lạc Ngọc trại, cũng không phải không có chuyện để làm. Hắn đối với sơn trại kiến thiết vẫn là có thể đưa ra chút chỉ đạo ý kiến. Sơn trại địa hình làm sao lợi cần dùng đến, thiêu hủy tụ nghĩa sảnh muốn một lần nữa dựng lên, còn có còn lại một số xây dựng bố cục. Đương nhiên, sơn trại kiến thiết muốn bắt, tinh thần kiến thiết cũng phải bắt, giống lần này làm phản sự tình cũng không tiếp tục muốn phát sinh. Thần Man xuất lĩnh man tự đội, mạo xưng làm huấn luyện viên công tác. Bọn họ đem từng tại Trình Đại Lôi trong tay gặp trà tấn, hết thể trả thù đến những người này trên thân, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi cũng xứng xưng là sơn tặc, thứ hèn nhát, kẻ hèn nhát, đàn bà cũng không bằng. Nhục thể tra tấn cùng tinh thần tra tấn hai bút cùng vẽ, chống đỡ nổi mới được đấng hảo hán. Mà phiền Lê Hoa một mực nhìn lấy một màn này phát sinh, gặp vốn dĩ sơn trại huynh đệ bị ngưng tập hợp một chỗ, bắt đầu lộ ra một chi đội ngũ tinh khí thần. Mà những thứ này thì là rơi vào Trình Đại Lôi trong tay, 3 năm ngày bên trong phát sinh. Phiền Lê Hoa công phu là không kém, bằng không thì cũng không thể nào đánh bại Tần Man, Cao Phi Báo, Trương Phỉ. Nhưng mà làm phát sinh làm phản về sau, nói thực ra nàng có chút chân tay luống cuống, mà chỉ có mười mấy cái huynh đệ giúp đỡ chính mình, càng là làm nàng cảm thấy mình người trại chủ này nên được có chút không đủ tư cách. Mà cái này sơn trại rơi xuống Trình Đại Lôi trong tay, không có mấy ngày cứ đổi một bộ dáng, sát phạt chi quả quyết, thủ đoạn chi sạch sẽ, khiến phiền Lê Hoa không thể không đối với Trình Đại Lôi lau mắt mà nhìn. Trình Đại Lôi đang kiểm kê lạc ngọc trại tài vật, ngày sau, Trình Đại Lôi dự định đem nơi này phát triển thành ngựa của mình trận, chuyên môn bạo kỵ binh. Mấy ngày nay, Từ Linh cũng bị điều tới, nàng có nuôi ngựa kỹ năng, giờ phút này vừa vận phát huy tác dụng. Mà đi qua những ngày này lịch luyện, Từ Linh cũng thăng cấp, từ phổ thông tấn cấp đến ưu tú, một tên ưu tú ma phu. Một ngày này trong đêm, Trình Đại Lôi tẩy qua chân sau chuẩn bị lên giường ngủ, hắn đã quyết định muốn về trại Cát Mô. Dù sao, nơi đó mới được đại bản doanh, chủ yếu thăng cấp tinh lực phải đặt ở trại Cát Mô. Đông, cửa phòng bị nhất cước đá văng, Trình Đại Lôi giật mình, nhìn thấy Phiền Lê Hoa mang theo một thanh cương đao xông vào phòng, cương đao nhắm ngay Trình Đại Lôi, mũi đao hiện ra hàn quang. Phiền gia cô đương. Trình Đại Lôi đánh cái run rẩy, là ngươi muốn giết ta, vẫn là muốn ngủ ta? Họ Trình, ngươi đừng nói nhảm. Phiền Lê Hoa quát lạnh nói, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi tính sổ. Tính cái gì nợ? Trình Đại Lôi giờ phút này hai chân còn ngâm ở giữa chân trong chậu, hắn một bên trả lời, một vừa nhìn xung quanh, nhìn có gì có thể làm vũ khí phản kích. Lạc Ngọc trại là gia phụ vất vả kinh doanh, cũng không phải là ngươi muốn chiếm liền có thể chiếm, ngươi không phải là muốn ta thân thể à, chỉ có ngươi có thể thắng được ta. Phiền Lê Hoa mặt lạnh giống như xương. Chỗ nào thắng qua ngươi? Hoặc là so đao pháp, hoặc là so uống rượu. Trình Đại Lôi giờ phút này mới chú ý tới, Phiền Lê Hoa trong tay còn mang theo một vò rượu, nàng phanh mà bày ra trên bàn. Chỉ cần ngươi có một dạng thắng qua ta, Lạc Ngọc trại, bao quát con người của ta cứ đều là ngươi. Phiền Lê Hoa nói, ngươi muốn thắng không ta, cứ ngoan ngoãn xéo đi. Ê! Trình Đại Lôi thật lâu im lặng, nhìn chằm chằm Phiền Lê Hoa lãnh được xương lạnh khuôn mặt, đột nhiên nết lên khỏe miệng mỉm cười. Trên thảo nguyên cô nương a, hoàn toàn chính xác dám yêu dám hận, thoải mái cực kỳ. Phiền Lê Hoa bị Trình Đại Lôi chằm chằm có chút xấu hổ, cố nén hốt hoảng ánh mắt, nói, ngươi cười cái gì, uống rượu hay là so đao, ngươi chọn một. Uống rượu, ta uống rượu. Trình Đại Lôi bận bịu nhấc tay đầu hàng. Phiền Lê Hoa mấy ngày nay, tại Lạc Ngọc trại hoàn toàn thành bài trí, Trình Đại Lôi nghiêm chỉnh thành sơn trại chủ người. Cái Trình Đại Lôi như thế đáng giận có thể hay không chiếm chính mình sơn trại, tiếp tục mưu đồ chính mình cái này người. Lấy hắn đáng giận, không phải không khả năng a Thảo Nguyên con gái à, tự nhiên không hề có nhiều như vậy cựu khúc thập bát loan tâm tư, không phải liền là lấy chồng à, gả liền gả, lại có gì cái gọi là. Sau đó, không biết nàng là muốn thông hay là không có nghĩ rõ ràng, kẻ vô lại tinh thần đại bạo phát, tìm đến Trình Đại Lôi đụng rượu tới. Chương 299, muốn nát sơn trại, làm dùng hỏa công. Trình Đại Lôi quan sát tỉ mỉ lấy Phiền Lê Hoa, phát hiện cô nương này không chỉ có một chút hổ, còn có chút hai, đến hai đến hổ. Đây chính là gia đình giáo dục thiếu thốn tạo thành hậu quả a, chính mình không thể đổ cho người khác phải gánh vác lên cái này giáo dục công tác. Trình Đại Lôi không có lại nhìn chằm chằm Phiền Lê Hoa nhìn, nhìn nữa, cô nương này cứ e sợ. Hắn chấn động hai tay, nói, đến, uống. Tiểu Phong đẩy ra, mùi thơm ngát chợt chợt, tiểu đổ vào hai cái thô bát sứ bên trong, Trình Đại Lôi giơ lên bát, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đông. Trình Đại Lôi đầu trùng điệp gặm trên bàn, nhẹ buông tay, bát rượu bột một tiếng rơi xuống đất, rơi phấn vỡ nát. Phiền Lê Hoa rượu trong tay vừa uống một nửa, thấy cảnh này sững sờ, ngơ ngác nhìn say đến bất tỉnh nhân sự Trình Đại Lôi. Không biết, như thế không có lượng đi. Phiền Lê Hoa lắp bắp nói một tiếng, nhìn Trình Đại Lôi sinh được cao lớn thu kệch, cũng không phải gió thổi qua cứ ngược lại yếu gà con. Nhưng làm sao tiểu lượng nhỏ như vậy, một chén rượu cứ cho đánh ngã. Như thế, ngược lại là khiến Phiền Lê Hoa có chút chẳng hay nên làm thế nào cho phải. Tối nay đến sông Trình Đại Lôi phòng, vốn là tồn dê vào miệng cọp, nửa bán nửa tặng ý tứ. Như thế, đem thân thể giao cho Trình Đại Lôi, vì chính mình, cũng vì sơn trại già yếu tìm dựa vào. Thật không nghĩ đến, Trình Đại Lôi tiểu lượng như thế cả, chính mình còn muốn lấy bồi vương say tiếng cười 3000 trận đâu, kết quả Trình Đại Lôi một bát cứ ngược lại. Phiền Lê Hoa nâng ly bát đặt trên bàn, nghĩ đến đến cầm lên toát một ngụm giải khát. Nhìn Trình Đại Lôi một chút, gặp hắn gục xuống bàn ấy, Phiền Lê Hoa càng xem càng khí, thôi thì ở tại trên thân đạp nhất ước, Trình Đại Lôi ngửa mặt ngã xuống đất, vẫn như cũ không có tỉnh. Phiền Lê Hoa ngồi ở chỗ đó thở dài thở ngắn, ánh trăng treo gẹo người, trên mặt có mấy phần nữ nhi vẻ u sầu. Chẳng hay ngồi bao lâu, nghĩ đến Trình Đại Lôi nằm trên mặt đất không phải vấn đề, cuối cùng có mấy phần không đành lòng, lại đem hắn ôm trên giường, giải thoát, đắp kín mền. Nhìn chằm chằm ngủ say Trình Đại Lôi, Phiền Lê Hoa nắm đao thật nghĩ một đao đâm hắn, nghĩ đến, còn là không thể làm gì thở dài, đóng cửa lại rời đi. Ban đêm hôm ấy, trời còn chưa sáng thời điểm, Trình Đại Lôi cứ cùng Từ Thần Cơ cùng một chỗ rút lui. Đại đương gia, chúng ta hiện tại đi không có việc gì hả? Không có việc lớn gì, có Tần Man chiếu ứng, ra không sự tình. Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, chúng ta trở về chiếu ứng tốt sân trại, thật có chuyện gì, cũng tùy thời có thể lấy liên hệ hả? Như vậy có cần phải trong đêm đi hả? Ê! Cái này, ha ha! Công tác quan trọng à? Ta hôm nay giống như nhìn thấy Phiền trại chủ đi ngươi phòng, nàng tìm ngươi làm gì? Công tác, nói chuyện cũng không tất cả đều là chuyện công việc. Ta nhìn cái Phiền Lê Hoa không tệ, tuy nhiên lớn lên trắng điểm, nhưng người không xấu à, đại đương gia ngươi cũng trưởng thành, nên lập gia đình, chờ ngươi thành thân, ta đi lão trại chủ bên kia cũng có thể có câu trả lời. Từ Thần Cơ nói liên miên lại nhảy nói, Trình Đại Lôi cũng không biết hắn là cảm thấy được cái gì, hay là như thế nào, chỉ có thể bệnh hay nghe. Theo Từ Thần Cơ lại nhảy bên trong rông dài thanh âm, hai con ngựa biến mất ở hướng đông ngân bạch sắc bên trong. Mục Trường Canh gần nhất một mực tại lò rèn bên trong vòng đại truy, không thể không nói, hắn là một cái rất lợi hại dùng tâm người. Cho dù là vòng đại truy, cũng có thể vòng ra thành tích đến, rất nhanh hắn liền trở thành lò rèn một cái nho nhỏ quản sự, công việc chủ yếu là mang theo mọi người cùng nhau vòng đại truy. Mỗi khi thấy đồng sự ánh mắt khâm phục, nghe được thủ trưởng khích lệ lời nói lúc, Mục Trường Canh đã cảm thấy toàn thân trên dưới có dùng không hết khí lực, vung đại truy càng có lực hơn. Thường thường lúc này, Mục Trường Canh vẫn sẽ trong lòng một cảnh, chính mình mục đích tới nơi này cũng không phải thành làm một cái xuất sắc thể lực người làm việc. Mục đích của hắn là điều tra trại các mô tình báo, hoặc là ám sát Trình Đại Lôi. Liên quan tới cái sau, hắn tạm thời không hề có áp dụng khả năng, bất quá liên quan cái trước, hắn đã tìm được tình báo mục tiêu. Mục tiêu chính là từ thần cơ trong bụng kế hoạch. Đương nhiên, hắn một mực không hề có điều tra cơ hội, mà đối với từ thần cơ loại này đa mưu túc trí cao nhân, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, để tránh gây nên đối phương cảnh giác. Bất quá, một ngày này, trại cấp mô huy động toàn bộ lực lượng, sơn trại chỉ còn lại có chút dân sự người làm việc. Đây đương nhiên là tiến công cơ hội tốt nhất, Mục Trường Canh còn muốn cân nhắc, chính mình muốn hay không đi cầm xuyên quan truyền tin. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, Triệu Tử Long mấy cái cứ đến đều trở về, sở dĩ cơ hội trời cho này cũng liền bỏ lỡ. Sau đó Mục Trường Canh một mực chờ lấy, chờ đợi từ thần cơ trở về, chính mình tiếp tục từ trong miệng hắn tìm hiểu tin tức. Đến một ngày này, từ thần cơ rốt cục trở về, Mục Trường Canh xúc thế thật lâu, ban đêm hôm ấy chuẩn bị một vỏ rượu ngon để nhà bếp xào hai cái đồ ăn. Từ quân sư, đoạn đường này buôn ba thế nhưng là vất vả, ta cố ý chuẩn bị thật tốt vì ngài đón tiếp. Mục Trường Canh đem rượu cho từ thần cơ thêm đầy, ta không phải cũng muốn yêu cầu từ quân sư chỉ điểm một chút, theo từ quân sư nhiều học tập một chút. Này, muốn học ta còn có thể không dạy ngươi à? Từ thần cơ thán một tiếng, đương nhiên học được hiếu học không tốt, liền muốn nhìn ngươi thiên tư. Ta cũng biết, ta cùng từ quân sư thiên phú kém lấy cách xa vạn dặm, giờ chẳng qua chỉ là có thể từ quân sư trên thân học một chút xíu, cũng liền đầy đủ ta cả một đời hưởng thụ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, từ thần cơ dần dần có chút men say, tiểu lượng của hắn so Trình Đại Lôi cũng mạnh không bao nhiêu. Mục Trường Canh một mực nói định đoạn, chỉ đem từ thần cơ nói đến trên trời có, mặt đất không. Từ thần cơ là dính chiêu này, bị Mục Trường Canh thổi phồng, tinh khí thần liền đến, vỡ ra miệng rộng, bắt đầu hổ phun say tán gấu. Ngươi cũng đã biết, lúc trước Nhung tộc 10 vạn thiết kỵ là như thế nào phá. Cái kia nhờ có đại đương gia mời đến Thiên Hà Thủy, thủy yểm 10 vạn Nhung tộc binh đây này. Mục Trường Canh bị hù sợ, say rượu oi chân ngôn đây này. Mục Trường Canh uống cũng không ít, nhìn qua cũng có 7 phần say, nhưng là đầu hắn bên trong lại rất thanh tỉnh. Giờ phút này gặp từ thần cơ tiểu đã uống đến không sai biệt lắm, hắn đánh bạo mở miệng, trong đôi mắt nổ bắn ra hàn quang. Quân sư, ngươi lên lần nói với ta sự tình, muốn công phá sơn trại, nên từ chỗ nào ra tay à? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Từ thần cơ đầu lưỡi đã có chút lớn, nên như thế nào công nát sơn trại? Mục Trường Canh nửa đứng lên, hùng hổ dọa người hỏi, chúng ta sơn trại sợ nhất là cái gì? Lớn nhất sợ cái gì? Từ thần cơ đã coi chút say, nửa ngã xuống giường, trong miệng nói hàm hồ không rõ, sợ lửa à? Sợ lửa? Mục Trường Canh nhãn tỉnh sáng lên, muốn nát sơn trại, làm dùng hỏa công. Từ thần cơ say khướt ngã xuống giường, xoay người phù ngủ. Nhưng Mục Trường Canh lại không có chút nào men say, trong mắt giống như là lấy như lửa, thần sắc trên mặt biến ảo. Muốn nát sơn trại, làm dùng hỏa công. Là à, chính mình chờ lâu như vậy, ăn nhiều như vậy khóc, cầu không phải liền là cái tám chữ à? Vì đạt được cái tám chữ, chính mình thụ bao lần tra tấn, nghĩ đến chính là một bụng bị quất. Hôm nay đáp án đã công bố, chính mình lại không lưu tại nơi này tất yếu. Mục Trường Canh lặng lẽ lặn ra khỏi phòng, một mực bị người nhìn xẹp thợ rèn, lộ ra không phù hợp thân phận của hắn thân thủ, trên đường làm dẫn lên bất luận kẻ nào chú ý, vơi rời đi sơn trại. Chương 300, thật sự là cao từ thần cơ ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện người đã đi phòng không, trong phòng bày biện một cái uống trống không vỏ rượu. Còn đêm qua làm qua cái gì, nói qua cái gì, từ thần cơ đều quên mất không còn một mảnh, hắn chỉ ý thức được một sự kiện, Mục Trường Canh trốn. Hắn bận bịu đem tin tức này nói cho Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, chỉ là thuận miệng nói, đi thì đi đi, đúng, ngươi không hề có cùng hắn nói cái gì đi. Làm sao lại? Từ thần cơ vỗ ngực nói, ta một mực để phòng hắn đâu, cái gì đều không nói cho hắn biết. Vậy là tốt rồi. Đối với từ thần cơ ý, Trình Đại Lôi vẫn tin tưởng, hắn nói, không phải còn có mấy người à, phái người giám sát chặt chẽ điểm, nhìn một cái bọn họ có động tác gì. Trình Đại Lôi loại bỏ nội gián, thật đúng là phát hiện mấy người, đều bị ném tại lò rèn đoán luyện thân thể. Đi qua lâu như vậy, có người nhịn không được tra tấn, cứ lặng lẽ rút lui, bây giờ lò rèn còn có mấy người nhẫn nhịn chịu đựng. Đối với bọn hắn những người này, tự nhiên là không thể không phòng. Về phần Mục Trường Canh đào tẩu sự tình, Trình Đại Lôi xác thực cũng không có quá để ở trong lòng, tâm lý ghi lại về sau, liền bắt đầu bận rộn chuyện khác. Nói rõ ràng, Mục Trường Canh bơi rời đi trại các mô, một đường còn muốn cẩn thận trốn nước cạn độc xà, sau cùng phế sức chín châu hai hổ, rốt cục thành công lên mở. Tại cùng ngày hoàng hôn, hắn rốt cục trở lại cầm xuyên quan, giờ phút này, cả người hắn đã mệt mỏi hư thoát, toàn thân trên dưới, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. A, đây là Mục Giáo Uy à? Giữ cửa tiểu tốt tiếp được hắn, nhất thời lại có chút thật không dám nhận. Chỉ mới qua đại thời gian nửa tháng, Mục Trường Canh hiển nhiên gầy một vòng, trên mặt lại đen đến cầu thả, trên tay kết lấy thật dày vết chai. Nhanh đi tìm tướng quân, tìm tướng quân. Mục Trường Canh bị mang tới cầm xuyên quan, uống chút cháo loãng, đến nuốt phục chút canh sâm, mới chậm rãi tỉnh lại, khôi phục chút thể lực. Mục huynh đệ, ngươi rốt cục trở về, chúng ta vẫn ngỡ rằng ngươi đã bị tặc nhân độc thủ. Mạc Minh Mễ. Mục Trường Canh chưa từng nói trước rơi lệ, trong đầu nhớ tới mấy ngày liên tiếp tao nộ, ủy khuất quần quật lấy xuống tới. Tướng quân, ta còn tưởng rằng cả một đời cũng không thấy ngươi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mạc Minh Mễ vỗ nhẹ đầu vai của hắn. Có hay không dò thăm tin tức gì? Nghiêm định hỏi. Mục Trường Canh gật gật đầu, may mắn không làm được bệnh, tướng quân giao phó nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Lui khoảng trừng, gian phòng bên trong chỉ để lại Nghiêm Địch, Mạc Minh Mệ cùng trên giường bệnh Mục Trường Canh ba người. Mục Trường Canh tằng hắng một cái, nói, tin tức là từ thần cơ miệng trung được đến. Chính là cái kia danh xưng thần cơ diệu toán từ thần cơ hạ. Nghiêm Địch nhãn tình sáng lên. Mục Trường Canh trùng điệp gật đầu, đúng là hắn. Nghiêm quân sư cũng đã được nghe nói hắn. Mạc Minh Mễ hỏi, tự nhiên nghe qua. Nghiêm Địch lộ ra hướng về chi sắc, tướng quân có chỗ không biết, cái từ thần cơ là Trình Đại Lôi bên người đắc lực nhất người, núi Thanh Nhu phá Nhung tộc đại quân, Trường An ám sát Dương Long đỉnh, đều từ hắn bày mưu tính kế, không phải vậy sự tình tuyệt sẽ không làm được dễ dàng như vậy. Thế gian lại có như thế có được người. Mạc Minh Mễ cảm khái một tiếng, rất có loại này nhân tài lại không có thể làm việc cho ta tiếp với. Ta cũng biết từ thần cơ đến, một mực cẩn thận đề phòng, không dám ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở. Thằng đến lấy được tín nhiệm của hắn, tại đêm qua quá trần hắn, từ trong miệng hắn moi ra phá trại chi pháp. Từ thần cơ là trại cắp mâu người, làm sao lại muốn phá trại chi pháp? Nghiêm Địch truy vấn một câu. Nghiêm quân sư cái này có chỗ không biết. Theo từ thần cơ nói, thủ giỏi người tất biết tiên tri đối phương làm sao công, thiện công người tất biết tiên tri đối phương làm sao thủ. Có phá trại chi pháp, mới có thể hiểu được làm sao đúng bệnh hút thuốc. Thì ra là thế. Nghiêm Địch lắc đầu, rất có chồng cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong cảm giác. Mạc Minh Mễ nhìn Nghiêm Địch một chút, ánh mắt bên trong có ý tứ là, cảnh giới của ngươi cùng từ thần cơ còn kém xa lắm đây. Cái kia từ thần cơ nói như thế nào? Hắn chỉ nói với ta 8 chữ. Mục Trường Canh hạ giọng, gan từng chữ một, muốn nát sơn trại, làm dùng hỏa công. Mạc Minh Mễ cùng Nghiêm Địch liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nghiêm Địch sững sờ một hồi thật lâu, mới nói, Mục Giả Úy, chẳng lẽ ngươi không biết, trại cắp mô là ở một tòa ở trên nào? Lời kế tiếp, Nghiêm Địch cũng không nói ra miệng, tứ phía tất cả đều là nước nha. Tại một cái tứ phía tất cả đều là nước ở trên đảo dùng hỏa công, đây không phải vô nghĩa à? Mạc Minh Mễ nói, có phải hay không là từ thần cơ sớm đã nhìn thấu Mục huynh đệ, sở dĩ cô ý dùng lời nói lừa gạt Mục huynh đệ, dùng dẫn vương vào cuộc kế sách? Không biết. Mục Trường Canh lắc đầu, vấn đề này ta trên đường trở về cũng nghĩ qua, nếu thật là dụ binh kế sách, phải nói cái càng giống thật kế sách, kế hỏa công này bởi vì không giống thật, hết lần này tới lần khác cứ là thật. Mạc Minh Mễ cùng Nghiêm Địch đồng thời gật gật đầu, đều là cảm giác Mục Trường Canh lời này có lý, nhưng kế hỏa công này đến tột cùng nên làm như thế nào đâu? Mục Trường Canh tại trên giường bệnh ngồi thẳng người, nói, ta muốn hỏi tướng quân cùng quân sư, nếu bàn về đối với trại cắp mô giải, chúng ta so ra mà vượt từ thần cơ hạ, nếu bàn về ánh mắt sắc bén, kế sách cao minh, chúng ta so ra mà vượt từ thần cơ hạ. Cái này, Nghiêm Địch lúc lắc đầu, đối với từ thần cơ, ta là cam bái hạ phong. Đây cũng là, hỏa công kế sách là từ thần cơ lời từ đáy lòng, như vậy tất nhiên được đến thông. Chỉ bất quá. Mục Trường Canh thở dài, bằng vào chúng ta trí lực, còn vô pháp theo kịp từ thần cơ mạch suy nghĩ à. Mạc Minh Mễ cùng Nghiêm Địch đồng thời gật đầu, nội tâm đối với Mục Trường Canh lời nói rất tán thành. Hiện tại mọi người liền muốn nghĩ, kế hỏa công này nên làm như thế nào? Mạc Minh Mễ thở dài, hiện tại đáp án đã cho chúng ta, như thế nào phá để chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, cái từ thần cơ. Thật đúng là cao đây này. Tướng quân, ta vừa đi, từ thần cơ tất nhiên có cảnh giác, chuyện này phải nhanh à, như hắn có đề phòng, chúng ta cứ bỏ lỡ cái vạn vô nhất thất cơ hội. Ta minh bạch. Ba người trắng đêm chưa ngủ, xuất ra con cốc đảo bản đồ, nghiên cứu như thế nào phá trại. Chuyện này nghi nhanh không nên chậm trễ. Tại sáng ngày thứ hai, Mạc Minh Mễ điểm đủ đại thuyền 10 chiếc, thuyền nhỏ 50 chiếc, tổng binh lực vượt qua 5000, trên thuyền nhiều chuẩn bị lưu hình hỏa dược chờ nhóm lửa chi vận. Mạc Minh Mễ kế hoạch là như vậy, trước dùng hỏa tiễn tiêu hủy con cóc đảo tàu thuyền, làm đối phương mất đi xuống nước năng lực. Sau đó đoạt bãi đổ bộ, ở trên đảo triển khai vật lộn, trọng điểm mục tiêu là thiêu hủy trại cắp mô xây dựng, bến tàu, kho lúa. Chỉ cần đem trại cắp mô kho lúa hủy, trại cắp mô tặc nhân cứ không phá tự phá. Làm nghĩ đến cái này biện pháp về sau, Mạc Minh Mễ lớn lên thở phào, từ thần cơ cho ra đáp án. Chính mình dùng chỉ một đêm thời gian cứ có phá để mạch suy nghĩ, xem ra chính mình cùng từ thần cơ trên lệch không như trong tưởng tượng lớn như vậy à? Đương nhiên, cái này là hắn ý nghĩ của mình, trên thực tế, từ thần cơ cùng hắn có bao nhiêu trên lệch, tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Đây là tất thắng một trận chiến, từ Mạc Minh Mễ tự mình lĩnh quân, phát binh 5000, tấn công trại các mô. Chương 301, thiên hạ kỳ nhân thuyền phân vận sóng, nước bố mạn thuyền, trên đại hà, lớn chừng cái đấu một bộ mạc chữ cờ nên phong pháp phối. Vong thuyền phía trên, Mạc Minh Mễ mặc giáp nhân kiếm, sau lưng khoảng chừng đứng thẳng Mục Trường Canh cùng Nghiêm Địch hai người. Tướng quân, lại có 10 dặm, chúng ta liền có thể đến trại các mô. Được. Mạc Minh Mễ tay nhấn chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn thiên không, chỉ gặp bầu trời trong trẻo, chói chang mặt trời cao chiếu, chỉ có gió tây bắc hiện hết tuổi. Tướng quân, khí trời như thế nóng bức, chính thích hợp hỏa công, lại có gió tây bắc trợ trận, đến lúc đó phong trợ hỏa thế, lửa mượn gió uy, trại các mô hẳn là một cái biển lửa. Mục Trường Canh. Đúng vậy. Mạc Minh Mễ gật gật đầu, trận chiến này muốn thành, Mục giáo úy chính là công đầu. Làm tướng quân làm việc, nào đó đem muôn lần chết không tử. Chỉ bất quá, mặt tướng còn có một chuyện muốn nhờ. Mục Trường Canh nói. Chuyện gì? Mặt tướng muốn cái thứ nhất lên đảo, phá trại về sau, ta muốn tự tay giết Trình Đại Lôi cùng từ thần cơ. Mục Trường Canh cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Mấy ngày liên tiếp tại trại cắp mô chịu tra tấn, hiện tại cũng nhớ tới, Mục Trường Canh tâm lý đã sớm ổ đốt lửa, giờ phút này vận sức chờ phát động. Trình Đại Lôi có thể giao cho ngươi, từ thần cơ muốn giữ lại. Mạc Minh Mễ nói, người này như có thể làm việc cho ta, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Mục Trường Canh nghĩ đến, có thể thật tốt tra tấn Trình Đại Lôi, cũng có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Đối với từ thần cơ, ngược lại cũng không cần quá để ý đại đưa ra. Từ Thần Cơ chạy đến Trình Đại Lôi trước mặt, mệt mỏi thở hổn hển. Còn chưa mở miệng, Trình Đại Lôi cứ khoát khoát tay. "Được rồi, đừng nói, sự tình ta đã biết." Trình Đại Lôi bĩu môi, mặt minh mễ đánh tới. "Đại đương gia, làm sao ngươi biết?" "Giang hồ truyền ngôn nha." Trình Đại Lôi nói, "Cái Mục Trường Canh vừa đi không lâu, Mạc Minh Mễ cứ đánh tới. Chỉ sợ cái Mục Trường Canh chính là Mạc Minh Mễ người." "Quân sư, ngươi xác định thật không có cùng hắn nói cái gì đi?" "Đương nhiên không, ta phòng hắn giống tựa như để phòng cướp, cái gì ý đều không thấy cho hắn lộ." Trình Đại Lôi nhìn lấy Từ Thần Cơ, cái lời của lão đầu luôn cảm thấy không tin được. Chuyện này cũng không thể không phòng, dù sao Mục Trường Canh tại sơn trại đợi lâu như vậy, sơn trại địa hình chí ít đã bị hắn quen với, nếu quả thật bị bọn họ đánh lên nào, nhưng cũng là một kiện phiền phức. "Chuẩn bị phòng ngự đi." Trình Đại Lôi phất phất tay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lại cũng nhìn xem những ngày này huấn luyện thành quả, 400 tinh binh có thể hay không đánh tan 5000 đám người ô hợp, thực sự không được, chính mình cũng có thể lại triệu hoán một nhóm người xuất hiện, đổ ra không cái gì sơ suất. Trại các mô tại cực thời gian ngắn tiến vào trạng thái chiến đấu, Trình Đại Lôi cầm trong tay ngũ sắc cờ, tại lầu quan sát trên tự mình chỉ huy. Mà lúc này đây, Mạc Minh Mễ đại quân đã giết tới con cóc đảo trước. "Tướng quân, ngươi mời xem, người trên đảo đã hoảng." Nghiêm địch nói. Chỉ gặp ở trên đảo người người nôn náo, lộ ra khẩn trương bộ dáng. Mạc Minh Mễ gật gật đầu, "Viên này cây đinh rốt cục có thể nổ. Đây là địa bàn của chúng ta, còn cho phép hắn làm mưa làm gió, sớm nên nổ bọn họ." Mục Trường Canh cắn răng nói. "Cũng không thể nói như vậy, cái Trình Đại Lôi vẫn còn có chút bản lãnh, ta trước kia một mực không xuất thủ, cũng là kiêng kỵ điểm này. Giờ chẳng qua chỉ là hôm nay có Mục giáo úy liều chết tìm hiểu tới tình báo, ta đến phái trọng binh, chuyện hôm nay phải làm không có sơ hở nào." "Tướng quân, nơi đó chính là trại cắt mô bến tàu." Mục Trường Canh tay chỉ về đằng trước. Mạc Minh Mễ đã thấy, chỉ cần hủy bến tàu, liền có thể hủy đi trại cắt mô biển hành động lên lực lượng. Về sau chính là đại quân lên nào, giết người phóng hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, trời xanh mây trắng, chói chang mặt trời treo cao, không chút kiêng kỵ vùng xuống lưu hỏa. "Hôm nay là cái giết người phóng hỏa thời tiết tốt đây này." Mạc Minh Mễ giơ lên cờ lệnh, bàn tay ở giữa không trung, phía sau hắn đều trên thuyền, an mặc chỉnh tề hào giáp binh sĩ giơ lên cung tên trong tay, trên đầu tên đều bao lấy dầu hỏa, giờ phút này hùng hùng đốt. Chiến ý liên miên, sát cơ đầy trời. Mạc Minh Mễ hít sâu một hơi, lệnh kỳ trùng điệp vung xuống. "Bắn tên." Vạn tiến tề phát, thiêu đốt hỏa tiến thăng ở giữa không trung, giống từng con hỏa nha. "Ca." Đột nhiên một đạo sấm sét vang lên, Mạc Minh Mễ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ gặp mới vừa rồi còn mặt trời chói chang, giờ phút này lại đột nhiên dáng hồng dày đặc. Từ sát thiểm điện chạy qua, sau đó là hạt mưa lớn chừng hạt đậu ba ba đánh ở trên mặt. Không trung hỏa nha thoáng chốc bị dội tắt, mũi tên trên không trung bị thổi làm ngã trái ngã phải. "Cái là chuyện xảy ra như thế nào? Cái là chuyện xảy ra như thế nào?" Mạc Minh Mễ kêu to. Tốt một trận mưa lớn, đem mọi người áo giáp tới đến ướt đẫm, trên thuyền tất cả đều là hỏa dược đá tiêu chờ nhóm lửa chi vật, giờ phút này cũng đều bị mưa to xối thấu. Nếu chỉ có mưa cũng liền thôi, mưa còn mang theo gió, gió tây bắc vụ vụ thổi mạnh, tại sông lớn trên nhấc lên gợn sóng. Mạc Minh Mễ tàu thuyền bị thổi làm ngã trái ngã phải, đại thuyền ngược lại là còn gánh vác được, có chút thuyền nhỏ trực tiếp bị lật tung. Đám người vội vàng quay trở lại, ổn định thân thuyền, mấy lần lay động, Mạc Minh Mễ thiếu chút nữa cũng bị lắc ngược lại. Hắn dẫm lên nước nhẹp bông thuyền, một phát bắt được Mục Trường Canh cổ áo. "Người nào mẹ nó nói muốn hỏa công, thời tiết như vậy có thể phóng hỏa ạ?" Mạc Minh Mễ khàn cả giọng gào thét. Cái này, Mạc Minh Mễ cứng họng, vô pháp trả lời. Lầu quan sát trên, Từ Thần Cơ cũng là trợn mắt hốt mồm, đối với trận này đột nhiên tiến đến mưa to không có chút nào chuẩn bị. Chuyện xảy ra như thế nào? Trình Đại Lôi hét lớn, "Ngươi thật cái gì đều không cùng hắn nói?" "Cái này, khẳng định không có a, miệng ta đặc biệt nghiêm. Nếu như ngươi không dụng thần thông, sự tình không nên quỷ quái như thế a." Trình Đại Lôi nhíu mày suy tư. Từ Thần Cơ im lặng, vốn dĩ chuẩn bị vung cờ tay xử trên không trung. "Đi thôi." Trình Đại Lôi kéo lấy trở nên cứng Từ Thần Cơ, "Đợi chút nữa mưa lớn, chúng ta cứ không tốt đi xuống." Hai người run run rẩy rẩy, vịn thang dây xuống lầu. Mục Trường Canh thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên nhất động, chợt bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Tướng quân. Mục Trường Canh nói, cái kia Từ Thần Cơ thế nhưng là có khả năng hô phong hoán vũ a. "Hô phong hoán vũ, ngươi cho ta là ngu xuẩn à?" Tướng quân, ta câu là thật, không dám có nửa câu lừa gạt. Lời này là Từ Thần Cơ chính miệng nói với ta. Mục Trường Canh nói, tướng quân, ngươi không cảm thấy trận mưa này tới có chút lạ à? Mạc Minh Mễ khẽ giật mình, trận mưa này nào chỉ là quái, quả thực là yêu khí tàn phá bừa bãi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ mảnh này trên sông thật phát sinh cái gì chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Ánh mắt nhìn, chỉ gặp đội tàu tại gợn sóng bên trong chập trùng, lớn nhỏ tàu thuyền ngã trái ngã phải, căn bản không thành trận hình. Có chút tàu thuyền bị thổi lật, binh lính trong nước liều mạng chinh chiến. Người nhất định phải không thể thắng thiên, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, để chi này còn chưa cùng địch nhân đối mặt đội ngũ cứ đứng trước thảm bại. 5000 đại quân đánh tới bời, sau cùng đến tuột cùng có bao nhiêu người có thể còn sống sót, còn có nói. Mạc Minh Mễ thật sâu thở dài, đem níu lấy Mục Trường Canh cổ áo để tay mở. Nếu thật có này kỳ nhân, không phải chiến chi tội đây này. Chương 302, 500 bắt được binh gió to mưa lớn về sau, trên mặt sông khắp nơi nổi lơ lửng bị sóng gió đập nát bong thuyền, cùng chết chìm tại trong sông thi thể. Mạc Minh Mễ không thể làm gì lui binh, tổn binh hao tướng vô số. Còn có một bộ phận người, tránh thoát sóng gió, tránh thoát trốn nước cạn độc xà, sau cùng bị nước trôi đến con cóc đảo bên bờ. Trình Ngại Lôi mang người lúc chạy đến, nhìn thấy những người này sắc mặt tái nhợt, trên thân dính đầy bùn não, một trại cắp mô binh sĩ cứ lập tức giơ hai tay lên. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng á. Rốt cục, trại cắp mô có nhóm đầu tiên tù binh, tiếp xuống vấn đề liền là xử lý như thế nào nhóm người này. Trình Ngại Lôi mệnh từ thần cơ kiểm kê nhân số, đem bọn hắn đều gom lại trại cắp mô trên diễn võ trường. Số lượng rất nhanh thống kê đi ra, bị bọn tới bên bờ tù binh ước chừng hơn 500 người, hiện tại những người này đều giống như xương đánh cả tím, chẳng hay đợi chờ mình là kết cục như thế nào. Đại đương gia, bắt đến một con cá lớn. Từ thần cơ hưng phấn tới. Cái gì cá lớn? Thẩm hỏi rõ ràng, hắn gọi Nghiêm Địch, là Mạc Minh Mễ quân sư. Trình Ngại Lôi hai mắt tỏa sáng, phất phất tay nói, nhanh, nhanh, đem hắn dẫn tới. Nghiêm Địch bị trói lấy áp lên đến, Nghiêm Địch kỳ thực cũng rất không may, hắn cùng Mạc Minh Mễ tại cùng trên một con thuyền, tại gió táp sóng xô thời điểm, một chút mất tập trung, từ bong tàu rơi xuống trong nước, khi ấy binh hoang mã loạn, người nào cũng không có chú ý tới hắn, hắn cũng liền theo sóng gió bị thổi tới bên bờ. Nhưng tuy nhiên rơi vào trại các mô, Nghiêm Địch thần sắc hay là rất lợi hại yêu căng, tại Trình Đại Lôi trước mặt lập mà không quỷ. Trên thực tế, Nghiêm Địch có thể rất nhanh bị phát hiện, cũng là bởi vì thân thể lên loại này tài năng xuất chúng khí khái hào hùng. Này, còn không quỳ xuống. Cao Phi bao quát. Nghiêm Địch ha ha cười lạnh, muốn giết cứ giết, cần gì nói nhảm. Nghiêm Mô cao mày một cái, liền không phải nam nhi bảy thước. Được rồi, được rồi, hai quân đối chọi thắng bại tự có thiên định, cần gì nhục hắn. Chỉ ngại lôi phất phất tay, cho Nghiêm quân sư mở trói. Nghiêm Địch bung ra buộc dây thừng, xoa xoa cổ tay lấy ẩm, ánh mắt nhìn chung quanh. Ngược lại là không hề có phá lệ chú ý Trình Đại Lôi, chú ý điểm đều tại từ thần cơ trên thân. Chỉ gặp hắn thần sắc bề bài, giữ lại ba phiết sợi dâu, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Ai, đây mới là chân nhân bất lộ tướng à, thua tại trong tay một người như vậy, nhưng cũng không an. Nghiêm quân sư, có muốn hay không trở về? Trình Đại Lôi hỏi. Đơn giản chết một lần mà thôi, cần gì cầm loại lời này lừa gạt ta, các ngươi sẽ thả ta trở về, các ngươi dám thả ta trở về. Nghiêm Địch quyết định thua người không thua trận chủ ý, tại Trình Đại Lôi trước mặt tuyệt đối không thể rơi bi phong. Ta để ngươi trở về, là muốn ngươi cho Mạc tướng quân đưa một phong thư, đem ta chuyển đi. Ngươi thực biết thả ta đi. Trên đời không có sợ chết, lại không có không muốn sống, nghe nói như thế khó tránh khỏi trong lòng nhất động. Đương nhiên rồi, ta giết ngươi làm cái gì? Bất quá, muốn đi cũng không được hiện tại đi, ngươi vẫn phải đem Cẩm Xuyên quan tình huống rõ ràng rành mạch, một năm một mười nói với ta rõ ràng. Trình Đại Lôi, mơ tưởng, ta Nghiêm Địch tuyệt sẽ không phản bội Mạc tướng quân. Đương nhiên rồi, liên quan tới điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Trình Đại Lôi vung tay lên, thả lưu bi. Nghiêm Địch chính bừng tỉnh thần quan cảnh, đột nhiên phát hiện trước mặt xử lấy một người, khi nhìn đến đối phương khuôn mặt lúc, Nghiêm Địch chợt bừng tỉnh cảm thấy, nội tâm có một thứ gì đó bị kích phá. Sống lại vui gì, chết làm sao khổ, vương hầu tướng lĩnh, bất quá là hoang phần hải cốt, chính mình cực khổ tại danh lợi, đến tột cùng cách làm như vậy. Bất quá là một chút nhìn chăm chú, Nghiêm Địch giống như xương đánh cả tím, tinh khí thần bị rút đi hơn phân nửa. Lưu Bi, hắn cứ giao cho ngươi, lúc nào đem trong bụng hắn hàng tồn đều hiểu rõ, lại đến gặp ta. Nghiêm Địch bị Lưu Bi dẫn người ấn xuống đi, trong những ngày kế tiếp, hắn đem tiếp nhận Lưu Bi vô vi bất trí tinh thần quan tâm. Sau đó, Trình Đại Lôi bắt đầu xử lý sơn trại tù binh. Đối với những người này, tự nhiên là toàn bộ giết chết bất việc. Nhưng bởi vì cái gọi là giết rơi xuống không rõ, huống chi, thật như giết bọn hắn, sẽ chỉ làm chính mình rơi cái tàn bạo danh tiếng. Danh tiếng là cái thứ tốt, có đôi khi cũng phải thật tốt kinh doanh. Trình Đại Lôi mang theo từ thần cơ bọn người đi ra tụ nghĩa sảnh, đi vào tù binh tụ tập giáo trường. Chỉ gặp người đều ngã trái ngã phải đứng đấy, vẻ mặt ngây ngô, trong con ngươi lóe ra tâm thần bất định, hoảng sợ, nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc, ý sợ hãi càng tăng lên. Chư vị huynh đệ, chư vị huynh đệ. Trình Đại Lôi cười khoát khoát tay, đều ngồi, mọi người không cần câu thúc. Ngồi. Trông coi bọn họ hán tử cùng kêu lên giống to, đám người dọa đến kinh hồn bạt vía, đành phải ở trên mặt đất ngồi xuống, ánh mắt đều nhìn Trình Đại Lôi. Chư vị huynh đệ cũng đừng sợ, hai quân đối chọi, thắng cũng tốt, bại cũng tốt, không có quan hệ gì với các ngươi. Tham gia quân ngũ chiến tranh, đơn giản tất cả đều là kiếm miếng cơm mà thôi. Ta cùng chư vị ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, sẽ không giết chư vị. Trình Đại Lôi vẻ mặt ôn hòa nói, ta biết các vị tất cả đều là phụ cận hương thân phụ lao, các ngươi có thể hỏi thăm một chút, từ huynh đệ chúng ta đến về sau, nhưng có khi dễ một nhà già yếu, đoạt lấy một hộ người nghèo. Nhưng minh đệ chúng ta không chọc ai không gây người nào, Mạc Minh Mễ lại muốn phái đại quân đến đánh chúng ta. Để các minh đệ chịu khổ chịu tội, tất cả đều là cha cha đẻ mẫu đuôi, chết người nào cũng là mạng người. Hôm nay các minh đệ rơi ở chỗ này, muốn giữ lại nhập bọn, ta trải các mô hảo tiểu thịt ngon, không khi dễ người nào, cũng không nhận ai khi dễ. Muốn đi cũng không quan hệ, chúng ta trải các mô cho lộ phí, đưa các ngươi về nhà. Ngài thật chịu thả chúng ta đi. Có người nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Trình Đại Lôi cười không nói, vỗ vỗ tay, hai cái đổ đầy tiền đồng cái dương mang lên. Trình Đại Lôi chính mình rút lui. Chuyện nơi đây giao cho Từ Thần Cơ xử lý, muốn giữ lại đăng ký danh sách, muốn đi phát cho lộ phí. Trình Đại Lôi, ngươi biện pháp không dùng. Trình Đại Lôi đang tụ nghĩa sảnh nghỉ ngơi, Lý Hành Thai chạy vào, 10 người có thể lưu lại 1-2 cái cũng không tệ, đại đa số người lấy tiền đi. Ngươi biết cái gì? Trình Đại Lôi nhấp hấp trà, người đi được càng nhiều càng tốt, lớn nhất tốt không còn một mống dưới mới tốt. Nhưng ngươi không chỉ có dùng tiền, tốt nhất còn cái gì đều rơi không đến, ngươi đổ cái gì nha? Đổ cái danh tiếng chứ sao? Trình Đại Lôi chậm rãi uống trà. Cho dù một người cũng không lưu lại, Trình Đại Lôi cuộc mua bán này đều không lỗ. Người tán đi ra càng nhiều, chuyện này liền xuyên đến Việt Quang, tất cả mọi người sẽ biết, bị trại các mô tù binh người, không chỉ có sẽ không bị giết, ngược lại cho đường về nhà phí. Như vậy, lần sau lại có người đến đánh trại các mô, những người này còn sẽ liều mạng nha, đã đầu hàng cứ có thể sống, ai còn sẽ liều mạng, tham gia quân ngũ cũng bất quá vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lý Hành Thai suy nghĩ Trình Đại Lôi lời nói, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Sau cùng, 500 tù binh, lưu lại giờ chẳng qua chỉ là 1-200 người, Trình Đại Lôi đem bọn hắn làm bốn phát, biên vào sơn trại bốn cái trong tiểu đội. Còn Tần Man, bởi vì là còn tại Lạc Ngọc trại, tạm thời không hề có mở rộng chiến sĩ. Đối với những người này tư tưởng kiến thiết cũng không thể buông lỏng, theo thời gian chậm chậm chuyển rời, nghĩ ra được đám người này trung thành cũng không phải là việc khó gì. Chương 303, Tàng Đao tại thân làm Trình Đại Lôi lại nhìn thấy Nghiêm Địch lúc, gặp hắn hoàn toàn giống như biến thành người khác, khí khái hào hùng không tại, tóc tiểu tụy, cả người tựa hồ lao mấy tuổi. Chậc chậc, cũng không biết hắn trong tay Lưu Bi Thụ như thế nào trả tấn, sẽ không phải rơi xuống cái gì tâm lý ám ảnh đi. Xem ra, sau này mình cùng Lưu Bi hay là bất tiếp xúc. Sự tình đều hỏi rõ. Trình Đại Lôi ngồi tại tụ nghĩa sảnh, ngón tay gõ mặt bàn. Đều ở đây này. Lưu Bi xuất ra một phần thẩm vấn ghi chép, thật dày một chồng, tất cả đều là Nghiêm Địch trình bày cầm xuyên quan tình huống. Trình Đại Lôi gật gật đầu, có thể hỏi một chút những tù binh kia, nhìn cái người này có hay không nói láo. Ta đã hỏi, một chữ không kém, cái người này thành thật. Lưu Bi. Sách, Trình Đại Lôi đáy lòng nhịn không được khen một tiếng, Lưu Bi làm việc cứ là đáng tin, tiết kiệm chính mình bao lần sự tình. Vậy bây giờ có thể thả Nghiêm quân sư đi. Trình Đại Lôi đưa cho Nghiêm Địch một phong thư, trở về giao cho Mạc tướng quân. Nghiêm Địch bưng lấy tin, gặp Trình Đại Lôi không có ngăn cản, liền mở ra tin nhìn xem, chỉ một cái liếc mắt, cả người hắn cứ sửng sốt. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau tại phong thư này bên trong, Trình Đại Lôi kỹ càng nhất định phải rất nhiều quy tắc chi tiết, đại ý là song phương đều tại Cẩm Xuyên kiếm cơm, không có lý do ngươi ăn cơm, liền muốn nện chén của ta. Về sau hai nhà bảo trì hòa bình trạng thái, ngươi không đến đánh ta, ta sẽ không đến đánh ngươi. Đây là muốn cùng Mạc Minh Mễ Bình khởi bình tọa ý tứ đây này. Nghiêm Địch đem tin cất kỹ, nói, Mạc tướng quân là sẽ không đáp ứng. Cái gọi là đàm phán à, chính là lẫn nhau lui bước quá trình, như đều không lui bước, ngươi muốn nện chén của ta, ta cứ có bản lĩnh đánh ngươi nổi. Trình Đại Lôi cười nói, ta tin tưởng Mạc tướng quân sẽ ước lượng tốt trong đó lợi hại. Chỉ ít, chúng ta còn có Nghiêm quân sư à? Ta. Nghiêm Địch là người. Trình Đại Lôi cơ lấy cái kia phần khẩu cung lắc lắc, nói, ngươi cảm thấy Mạc Minh Mễ nhìn thấy những vật này sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn có thể hay không cho là ngươi đã đem hắn bán? Ngươi. Nghiêm Địch ánh mắt trở to, ý thức được chính mình lâm vào một cái bẫy bên trong, nếu như mình không nghe Trình Đại Lôi lời nói, phần này khẩu cung cứ sẽ trở thành chính mình là phản đồ chứng cứ. Nhưng chính mình đối với Mạc tướng quân là trung thành tuyệt đối à, tốt à. Tốt như chính mình cũng không có như vậy trung tâm, nhưng không có làm như vậy người đi. Vô sỉ. Sau cùng, Nghiêm Địch trong miệng thốt ra dạng này hai chữ. Được rồi, ta tất cả đều là sơ tặc, vô sỉ đối với ta là lời ca ngợi. Trình Đại Lôi phất phất tay, phái người đưa Nghiêm quân sư quần đảo. Từ quỷ môn quan trên chạy ra một cái mạng, Nghiêm Địch không biết mình nên vui hay buồn, hắn bị đưa ra đảo về sau, cứ kéo lấy tiểu tụy thân thể trở về Cẩm Xuyên quan. A, là Nghiêm quân sư à, quân sư làm sao biến thành cái dạng này? Giữ cửa tiểu binh tiếp được hắn, gặp Nghiêm quân sư chán nản cực kỳ. Cả người đã mệt mỏi thở hổn hển. Tìm tướng quân, mau tìm tướng quân. Nghiêm Địch yếu ớt nói. Tốt tốt. Tiểu binh vội vàng đáp ứng, hoảng hốt cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nghiêm Địch tại trên giường bệnh Mạc Minh Mễ cùng Mục Trường Canh, một màn này sao mà tương tự, trước đây không lâu, Mục Trường Canh đổ vào trên giường bệnh, hiện tại là Mục Trường Canh đứng đấy, hắn mình ngồi ở trên giường bệnh. Mạc Minh Mễ trong lòng cũng có chút kỳ quái, làm sao từ trại cắp mô người đều sẽ bệnh nặng một trận, trại cắp mô đến tuột cùng có thế nào ma lực. Nghiêm Địch đem chính mình làm sao bị sóng gió thổi tới trại cắp mô, lại tại trại cắp mô kinh lịch cái gì cùng Mạc Minh Mễ nói, tự nhiên xem nhẹ giao phó khẩu cung sự tình. Sau cùng, hắn đem trong ngực tin lấy ra, tướng quân, đây là Trình Đại Lôi khiến ta mang tới, cũng bởi vì phong thư này ta mới có thể còn sống trở về gặp tướng quân. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mạc Minh Mễ an ủi hai câu, đem lá thư này nhận lấy, vừa nhìn một nửa, hắn cứ giận tím mặt, mạnh tay nặng vỗ trên bàn. Hắn có tư cách gì? Hắn có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa? Tức giận như thế Mạc Minh Mễ lại là rất ít gặp, Nghiêm Địch một hồi rất lâu không dám lên tiếng, muốn từ bản thân lưu tại trại cắp mô khẩu cung, mới thử dò xét nói, tướng quân, đây chính là Trình Đại Lôi đây này. Chỉ dùng ba chữ, cứ chỉ ra chuyện này chỗ hiểm. Muốn cùng Mạc Minh Mễ bình khởi bình tọa không phải người bên ngoài, là Trình Đại Lôi. Không bàn hắn trước kia làm sự tình, chính là gần nhất, có thể tại mấy lần công kích đến gắng gượng qua đến, kỳ nhân làm sao có thể là ung dung hạng người. Đây không phải Trình Đại Lôi xứng hay không vấn đề, mà là Mạc Minh Mễ có không có tư cách cùng Trình Đại Lôi bình khởi bình tọa. Gặp Mạc Minh Mễ thần sắc hơi chậm, Nghiêm Địch chậm rãi nói, tướng quân, ta bị giam tại trại cắp mô những ngày này, đối với bọn hắn sơn trại làm chút giải. Theo ta nhìn, trại cắp mô nhân số tuy ít, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối không kém. Chúng ta muốn trừ hết Trình Đại Lôi, không phải là không thể được, nhưng chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Hiện tại chúng ta vừa kinh lịch một trận thất bại, lòng người bàng hoàng, nghi tính không nên động đây này. Sau khi nghe xong Nghiêm Địch, Mạc Minh Mễ trầm tư thật lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, quân sư nói lời, ta làm sao không minh bạch? Trình Đại Lôi lúc mới tới ta không động tay. Không phải liền là kiên kỵ hắn người này à? Nếu thật cùng hắn cùng chia Cẩm Xuyên, đối với ta cũng không phải mất mặt sự tình, dù sao đối phương là Trình Đại Lôi. Nhưng quân sư, là ngươi còn không biết, gần nhất Cẩm Xuyên quan phát sinh những chuyện gì? Lại thế nào? Rơi vào tay Trình Đại Lôi tù binh trở về rất nhiều, bọn họ khắp nơi cùng người nói Trình Đại Lôi làm sao nhân nghĩa, làm sao phát cho bọn hắn lộ phí, ta đối với những người này đều trùng điệp trừng phạt. Thế nhưng là ta quan được miệng của bọn hắn, lại giam không được nhân tâm. Quân sư, ngươi cảm thấy một người như vậy, chịu muốn chỉ là bình khởi bình tọa đơn giản như vậy hả?
Cái này,
tướng quân nên xử trí như thế nào?
Như quân sư nói, nghi tĩnh không nên động, chúng ta hay là tạm thời đáp ứng hắn, nhưng phàm là có cơ hội, quyết không nhưng để này người sống.
Đô, 10 lần cướp bóc nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cấp 3 sơn trại kiến thiết bản vẽ một phần.
Trưa hôm nay, Trình Đại Lôi chính đang nghỉ ngơi, đông nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hắn những ngày này, một mực phái ra thủ hạ đi cấp đoạn, tính được, nhiệm vụ này cũng làm hoàn thành.
Cầm xuyên quan bên kia Mạc Minh Mễ cũng truyền tới tin, hắn đáp ứng Trình Đại Lôi nói lên điều kiện. Mà lại trong thư cực kỳ khách khí, nói ta cùng Trình huynh đệ không đánh nhau thì không quen biết, về sau đàn này xuyên chính là chúng ta huynh đệ thiên hạ các loại các loại.
Trình Đại Lôi trở về tin cũng là cực kỳ khách khí, lẫn nhau đều cất dấu đao, lẫn nhau đều mặt mỉm cười.
Mà dựa theo Trình Đại Lôi kế hoạch, chính mình cũng nên mở cấp 3 trụ sở. Chỉ cần đem sơn trại lên tới cấp 3, đem hệ thống cửa hàng mở ra, Trình Đại Lôi chính là đầu tiên xông Mạc Minh Mễ lấy ra đao người.
Trước kia tại trại Cát Mô, Trình Đại Lôi đã thăng qua cấp 3 vốn nên, cũng không phải đặc biệt chờ mong, mấu chốt là cấp 3 phía sau cấp 4 sơn trại.
Cấp 2 vốn nên mở ra điểm tướng này, cấp 3 vốn nên mở ra hệ thống cửa hàng, cấp 4 sơn trại đến nên mở cái gì đâu.
Đương nhiên, đây là một kiện đại công trình, tại bắt đầu kiến thiết sơn trại trước, Trình Đại Lôi còn có nhất định mấy món sự tình muốn làm.
Đầu tiên một kiện, chính là phái ra người đi, tại Hạo Giáp thành mở một gian tử lâu, khâm phục báo thu thập công tác.
Chương 304, phồn vinh thương nghiệp tam quân không động, tình báo đi đầu.
Trình Đại Lôi đem phương châm này quán triệt đến cùng, chiến tranh đến tột cùng đánh chính là cái gì? Đánh chính là kinh tế, đánh chính là tình báo, đến ở chiến trường trên chân chính động đao động tường, ngược lại là thứ yếu. Phái ra một đạo nhân mã đi Hạo Giáp thành kinh doanh từ lâu, nghe trong thành gió thổi cỏ lay, Trình Đại Lôi cho mệnh lệnh của bọn hắn, là mỗi 3 ngày báo cáo một lần. Tại giang hồ truyền ngôn kỹ năng tăng thêm dưới, tình báo vấn đề xem như giải quyết.
Trình Đại Lôi tự mình phụ trách kinh tế vấn đề, hiện tại trại Cát Mô chí ít cũng có tiểu 1000 nhân khẩu, mỗi ngày người ăn mã nhai không phải một con số nhỏ.
Trình Đại Lôi lại làm sao, cũng phải trước đem những người này cái bụng lấp đầy, không phải vậy bọn họ dựa vào cái gì bồi tiếp chính mình liều mạng.
Một ngày này, Trình Đại Lôi mang theo Từ Thần Cơ, Chư Phỉ, thừa một chiếc thuyền con, xuôi dòng mà đi Ly Sơn trại. Hắn hôm nay đổi một tịch tú sĩ nho bảo, trong tay một thanh quạt giấy, bên hông đeo lấy kiếm, không giống cái giết người phóng hỏa sơn tặc đại vương, trái ngược với một cái phong độ nhẹ nhàng người đọc sách.
Thuyền tại Hạo Giáp thành cầu tàu cập bờ, 3 người bỏ thuyền lên bờ, Trình Đại Lôi đong đưa quạt giấy, bước đi thong thả nhập Hạo Giáp thành.
Phía trước trên đường xuất hiện một tiệm dược liệu, dược phu Đông gia bồi tiếp một phụ nhân ngồi tại sau quầy, cuối thu khí sảng, phụ nhân nhìn qua đã trong lòng mang thai, nhất động một hàng thân thể đều lộ ra chút không tiện.
Đông gia bồi tiếp cẩn thận, không dám lộ ra mảy may lãnh đạo.
Lâm trưởng quỹ bắt chuyện tiểu nhị làm việc, trộm mắt thấy một màn này, trong lòng cảm khái và phần, nhà mình trưởng quỹ từ lần trước sự tình về sau, thật giống như biến thành người khác giống như, cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước, cái Hạo Giáp nội thành, đều nhanh không có tây môn đại quan nhân diễm danh.
Lâm trưởng quỹ, khoản này dược tài còn có thể khẩn cấp mấy ngày tính tiền, chúng ta vội vã cầm khoản này khoản trở về Độ Đông.
Lao Ly à, là ngươi ngày đầu tiên làm ăn à, khẩn cấp cũng phải chờ thuốc bán đi, ngươi khoản này dược tài đều bị ẩm, ta cho ngươi ra bên ngoài bán, vẫn phải cười theo.
Chính lúc này, một người thư sinh ăn mặc mang theo hai người đi vào dược phô, đang chậm rãi mà nói Lâm trưởng quỹ trong lúc vô tình liếc một chút, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ, thao thao bất tuyệt miệng ngậm lại.
Lâm trưởng quỹ, trong nhà thật sự là chuyện không ra, ngài xin thương xót, còn chỉ số tiền kia chạm đợi đây.
Tốt tốt tốt, ngươi ngày mai tới, ta đem ngân lượng cho người giữ sẵn.
Lâm trưởng quỹ liên tục không ngừng miệng đáp ứng.
Người đọc sách sau khi đi vào cũng không nói chuyện, tự mình tìm cái chỗ ngồi xuống, tùy theo, Lâm trưởng quỹ phân phó tiểu nhị vài câu, dược phô bên trong mua thuốc khách nhân đều bị bất động thanh sắc mời đi ra ngoài.
Rất nhanh, dược phô bên trong cũng chỉ còn lại có mấy người, đại cửa đóng lại, ánh sáng thay đổi tối mờ.
Lâm trưởng quỹ cùng Tây môn đại quan nhân đều khổ khuôn mặt, khuỳnh tay lập đang đi học mặt người trước.
Chính đương ra, ngài tại sao lại đến? Lần này ngài cần gì?
Tây môn Xuân Trường lời gì? Ta cố ý tới tìm ngươi mua đồ.
Trình Đại Lôi thưởng thức Lâm trưởng quỹ đưa lên trà thơm, nói thật, trà này coi như không tệ, so trại Cát Mô trà chẳng hay tốt hơn chỗ nào.
Ai ra ù, ngài cũng đừng nói lời này, ngài muốn cái gì, nói thẳng liền có thể, ta khẳng định sai người được qua.
Tây môn Xuân Trường nghĩ thầm, ngươi cũng đừng như lần trước một dạng. Thuyền đến giữa sông, hỏi ta ăn tấm mặt đao hay là mì hoành thánh.
Thật sự là mua thuốc.
Trình Đại Lôi đưa qua một phần tờ đơn, phía trên dược tài cho ta chuẩn bị đầy đủ, chính mình đưa đến trong nhà của ta, theo giá thị trường tính tiền.
Ai, còn muốn cái gì tiền a? Chọc dạng này sát tinh, không chết người cứ thắp nhang cầu nguyện.
Trình Đại Lôi đưa tới tờ danh sách đống nhiên thu hồi lại, dám ra vẻ, người vợ con già trẻ cánh mạng, nhưng được thật tốt cân nhắc một chút.
Ai ra, ta nào dám a? Ngài chính là ta sống tổ tông.
Trình Đại Lôi lúc này mới đem đơn thuốc tử cho hắn. Trình Đại Lôi thật là đến mua thuốc, sơn trại nhiều người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đau đầu nhức óc, chuẩn bị chút dược tài xem như vật tư chiến lược.
Kỳ thực, ta còn có chuyện.
Ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới, sơn tặc đến cửa, làm sao có chuyện tốt.
Ta gần nhất thiếu tiền, giống học làm ăn.
Ai ra ù, ngài ra còn làm cái gì sinh ý, cái gì sinh ý so ngài ra làm sinh ý kiếm tiền.
Đoạn.
Cũng không thể ngày nào cũng đoạn.
Chính Đại Lôi nói, ngươi trên thị trường quen, hiện tại thứ gì kiếm tiền.
Cùng Chính Đại Lôi trò chuyện lâu như vậy, Tây môn Xuân Trường ý sợ hãi giảm xuống, nói chuyện cũng có trật tự lên.
Nếu như nói một bốn bốn lời, tự nhiên là lá trà, dừa tài, muối ăn, nhung tộc không sinh những thứ này, đưa qua tất cả đều là bạo lợi.
Chỉ bất quá, làm ăn này làm không.
Là sao làm không?
Triều đình không cho phép cùng nhung tộc làm ăn, bắt đến chính là chặt đầu đại tội.
Đương nhiên, cũng không thiếu bí quá hóa liều người, mấu chốt là con đường này hiện tại đi không thông, dọc theo đường 18 nhà thủ lĩnh, tầng tầng bốc lột, con đường này bây giờ đã không ai dám đi. Trình Đại Lôi suy nghĩ chuyện này, người khác không dám đi, chưa hẳn ta đi không thông à, không hề có thương nghiệp, dựa vào cái gì phồn vinh. Hắn nhìn nhiều cái Tây Môn Xuân Trường một chút, tiểu tử này là một nhân tài nhà, trên phương diện làm ăn sự tình nói đến đạo lý rõ ràng, muốn can đảm cũng có can đảm, mặc dù có chút háo sắc. Nhưng đối với một người nam nhân mà nói, háo sắc có thể tính toán ma bệnh à? Trình Đại Lôi hơi nghiêng thân thể, chăm chú hỏi, ngươi muốn làm sơn tặc à? Tây Môn Xuân Trường phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu lệ như dã tỏi. Trình đương ra, ngài tha ta đi, ta trên có già dưới có trẻ, còn có không có ra từ trong bụng mẹ hải nhi, ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Trình Đại Lôi ly dược phô, tiếp tục đi lên phía trước, quẹo vào một nhà tiểu lâu hậu viện. Đại đương ra, đại đương ra. Đầu bếp trưởng quỹ đều vây quanh. Nơi này trưởng quỹ họ Vương, tên là Khâm Châu, bởi vì sẽ đánh một tay bản tính, tâm cũng mảnh, sở dĩ bị Trình Đại Lôi phái tới ứng phó tiểu lâu sự tình. Tốt, đều làm chuyện của mình đi. Trình Đại Lôi phất phất tay, người đều đến à? Cũng đều là vừa tới không lâu, ở bên trong chờ lấy đây. Vương Khâm Châu nói. Trình Đại Lôi bị dẫn đi vào hậu viện nhà chính, Vương Khâm Châu mở cửa sau lập ở bên ngoài, chỉ có Trình Đại Lôi, Từ Thần Cơ, Trương Phỉ ba người đi vào. Trong phòng cũng có ba người, đồng thời đứng lên, thần sắc trên mặt biến ảo, tựa hồ có chút không biết nên làm sao đối mặt Trình Đại Lôi. Ngồi, ngồi, đều câu lấy làm cái gì, cũng không phải không biết. Ba người này theo thứ tự là Vân Trung Long, Tiêu Hạc, Du Cửu Lâu, Vân Trung Long cùng Trình Đại Lôi chiếu qua mặt, thậm chí được xưng tụng quen thuộc, mà hai người khác xem như cùng Trình Đại Lôi lần thứ nhất đối mặt, giống nhau là, bọn họ đều bị Trình Đại Lôi đánh bại qua, ban đầu 18 nhà đầu lĩnh một trong. Mạc Minh Mễ đem các ngươi chia cho ta, có biết không? Trình Đại Lôi hỏi. Ba người đồng thời gật gật đầu. Chỗ tốt là, các ngươi về sau không cần hướng Mạc Lao Đại giao bảo hộ phí, chỗ xấu là, hắn cũng sẽ không xẻ ra đầu bảo hộ các ngươi. Trình Đại Lôi nói, giờ chẳng qua chỉ là sự tình, đều phải phân hai mặt nhìn, các ngươi có thể lựa chọn về sau cùng ta lan lộn, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là tâm sự chuyện này. Chương 305, khai ích thương lộ vô luận như thế nào, Trình Đại Lôi cùng Mạc Minh Mễ bảo trì mặt ngoài hòa bình, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Mọi người đều biết, này hòa bình duy trì không quá lâu, thừa dịp này thời gian, Trình Đại Lôi giành giật từng giây, tranh thủ thời gian thăng cơ sở chính địa. Mà trừ yêu cầu không xâm phạm lẫn nhau bên ngoài, Trình Đại Lôi còn hướng Mạc Minh Mễ muốn một đầu thương lộ. Vân Trung Long, Tiêu Hạc, Du Cửu Lâu chính là đầu này thương lộ người phụ trách, so ra mà nói, ba người này là 18 nhà đầu lĩnh bên trong hơi yếu thế lực. Vốn dĩ Vân Trung Long còn được xưng tụng mạnh, chỉ bất quá đi qua chuyện gần nhất, cũng là tổn binh hao tướng hơn phân nửa. So sánh ba người xấu hổ, Trình Đại Lôi ngược lại là rất lợi hại thản nhiên. Làm cả, đơn giản chính là yêu cầu một cái phát tài mà thôi, nguyện ý theo ta lan lộn, thời gian sẽ chỉ so trước kia tốt, không thể so với trước kia kém. Nếu như không nguyện ý theo ta lan lộn, giống như các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng quyết định từ Vân Trung Long mở miệng, hắn cùng Trình Đại Lôi xem như quen thuộc. Trình lão đại, chúng ta đều nguyện ý theo ngươi. Chỉ là, dạng này cứ đứng tại Mạc lão đại mặt đối lập, cùng Mạc lão đại là địch. Cùng Mạc lão đại là địch làm sao? Trình Đại Lôi hỏi. Cầm xuyên nơi này là Mạc lão đại nói tính toán. Tiêu Hàn nói, trước tiên là hắn nói tính toán, nhưng bây giờ ta tới, các ngươi cảm thấy hắn nói chuyện còn có thể tính toán à? Trình Đại Lôi hơi nhíu lông mày. Nhìn ba người thấp thỏm bộ dáng, tâm lý nhất định là còn không có quyết định chủ ý, nguyên nhân chủ yếu là cái Mạc lão đại xây dựng ảnh hưởng quá nặng, cái trong lòng ba người hay là đáng sợ đối phương. Trình Đại Lôi cũng biết, không có khả năng bằng dăm ba câu cứ để bọn hắn túi đầu liền bái, trên giang hồ người vẫn phải để người ta ăn cơm no, sau đó mới có thể đảm nghĩa khí. Hắn gật gật đầu, làm lấy thử một chút đi, ta nghĩ ta sẽ không bạc đãi các ngươi trước tiên có thể làm mấy ngày, vừa đi vừa nhìn. Trình đương gia muốn chúng ta làm cái gì? Mở một đầu thương lộ, cùng nhung tộc làm ăn. Trình đương gia, cái này, cái kia. Có chuyện nói thẳng, ấp á ấp úng làm cái gì? Trình Đại Lôi bổ sung một lời, ta vẫn luôn rất lợi hại dân chủ. Con đường này trên sinh ý khó thực hiện, chỉ có chúng ta bốn nhà phụ trách, rất nhiều đường cứ cũng không thể đi, đi người khác địa bàn chính là làm hư quý củ. Mà nhung tộc bên kia sinh ý cũng không dễ làm. Vân Trung Long. Là sao? Từ Cầm Xuyên đến quan ngoại, chỉ có một con đường có thể đi, chính là Cầm Xuyên quan, hiện tại con đường này là Mạc lão đại trông coi. Buôn lậu đường đâu, đừng nói cho ta không hề có. Đương nhiên là có, chỉ là tất cả đều là đường núi, đường mười phần hung hiểm, mà lại đã từng có chuyện, để nhung tộc không chịu cùng chúng ta làm ăn. Chuyện gì? Lúc trước, Mạc lão đại lấy làm ăn danh nghĩa, đem nhung tộc tập hợp một chỗ, sau đó cho người ta đến cái một mẹ hốt gọn. Dựa vào chuyện này, Mạc lão đại hướng triều đình tình công, sau đó nhung tộc cũng không chịu lại tin Mạc chúng ta. Cái này, cũng quá vô sỉ đi. Trình Đại Lôi chợt có chồng tiền nhân đào hầm, chính mình muốn đi phụ trách lớp cảm giác. Sở dĩ con đường này không thật là tốt đi, lúc trước cũng có người đánh qua đầu này thương lộ chủ ý, sau cùng chết tại nhung tộc trong tay. Vân Trung Long nói, ta khuyên Trình đương ra hay là không muốn làm chuyện này, chúng ta cướp bóc không là đồng dạng không muốn bạn lợi hạ. Cướp bóc là chỉ thấy lợi trước mắt, thỉnh thoảng làm một lần vẫn được, ngày nào cũng đoạt, sẽ đem cái địa phương này làm phá sản. Vân Trung Long ba người không lời, tâm đạo, trước đó vài ngày ngươi không phải liền là ngày nào cũng cướp chúng ta à? Được rồi, chính là bởi vì rất lợi hại đi chúng ta mới chịu đi, không phải vậy ta làm sao làm lũng đoạn. Trình Đại Lôi nói, ta đã nghĩ kỹ, lấy trước ba loại hàng hóa mở vừa mở thị trường, dược tài, mùi ăn, lá trà, dược tài nguồn cung cấp ta phụ trách, còn lại hai hạng ba người các ngươi nhìn lấy xử lý. muối lậu ta có biện pháp tử. Vân Trung Long vốn là trước kia nơi đây tư dân buôn muối, làm những thứ này hắn không xa lạ gì. Ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái lá trà thương. Tiêu Hạc nói, nếu như có thể đem lung tộc ngọc thạch, gia thú trở tới đây, ta có nguồn tiêu thụ, chỉ là con đường này thật có thể đi thông à? Du Cửu Lâu không xác định nói, thế gian vốn dĩ không hề có đường, chính là bởi vì đi nhiều người mới có đường. Trình Đại Lôi nói, đồ phụ tùng đi, nhóm đầu tiên hàng ta tự mình đi. Giờ chẳng qua chỉ là mọi người chú ý một điểm, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi ngẩng đầu một cái giống như liền có thể trông thấy Mạc Minh Mễ, rất nhiều chuyện không thể làm quá rêu rao, đương nhiên, chỉ cần lên tới cấp 3 vốn nên, chính mình cũng không cần sợ hắn. Bây giờ Vân Trung Long, Tiêu Hạc, Du Cửu Lâu là cùng Trình Đại Lôi buộc chung một chỗ châu chấu, trước mắt cũng chỉ có thể nghe Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi trở lại sơn trại về sau, liền bắt đầu chủ tính đầu này thương lộ sự tình, cùng nhung tộc làm ăn, hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao hắn cũng không phải người đế quốc. Chỉ là con đường này làm sao đi thông, còn cần cẩn thận suy nghĩ. Nếu như có thể đả thông đầu này thương lộ, trại cấp mô cứ có liên tục không ngừng thu nhập con đường. Có tiền, chứ nhiều chuyện cũng liền tốt làm. Tại chủ tính chuyện này thời điểm, Trình Đại Lôi bắt đầu phát lực tăng 3 cấp 4 nên. Cấp 3 vốn là tại cấp 2 sơn trại trên cơ sở quyết trường, liền không còn là đơn giản ở trên đảo xây một tòa quân sư pháo đài, mà là đem cả tòa đảo biến thành một tòa quân sư pháo đài. Vòng phòng ngự từ trong nước liền bắt đầu thành lập, quê mùa hảo, một lan các loại thiết kế phòng ngự. Đây là một cái đại công trình, dựa vào trại cấp mâu người không cách nào hoàn thành, hay là như lần trước một dạng, chỉ có thể lựa chọn ngoại xính lao lực. Thanh dược trấn. Đang lúc hoàng hôn, Triệu Tam Tráng đem cửa đóng, nóng một thanh đậu lá, từ quán rượu đánh một bầu rượu lâu năm, cùng mấy cái tiểu nhị vừa uống vừa trò chuyện. Bên kia thế nhưng là lại đi tin. Triệu Tam Tráng. Ân, lần này hay là chúng ta mới ca, bên kia nói đến nhưng cẩn thận, tin tức không thể dò gì ra. Người nào nếu như để lộ tin tức, bên kia là làm cái gì, ta muốn mọi người cũng đều biết. Minh bạch, minh bạch. Mấy người dồn dập gật đầu. Nếu nói bên kia cũng không tệ lắm, không đánh không mắng, mỗi ngày dừng lại ống thịt đầy đủ, coi như không trả tiền công cũng làm được, huống chi người ta nhường lại tiền công. Cho nên mới không thể dò gì tin tức, người biết đến càng nhiều, chuyện tốt như vậy nhưng liền không có. Triệu Tam Tráng. Tam ca, hắc, uống vào đây. Ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một người. Trong tay dùng rơm dạ mang theo một đầu cá tươi, ta biết Tam ca đang uống rượu, cố ý bắt một con cá, cho mấy ca thêm cái đồ ăn. Triệu Tam Tráng nhíu mày, cái người này là hàng xóm của hắn, giữa đường láng giềng mặc dù không có mặt, nhưng quan hệ vô luận như thế nào đều không được xưng tốt. Cái người này làm sao lại hảo tâm cho mình đưa cá? Tam ca, có chuyện tốt ngươi nhưng có thể vong ngã a. Chuyện gì tốt? Ha ha, Tam ca ngươi còn giấu giếm ta, ta đều nghe nói. Tiểu tử nhà ngươi không phải còn không kết hôn à, nhà ta cháu gái vừa bận cũng không có nhà chồng. Triệu Tam Tráng nhãn tình sáng lên, như thế ngược lại không tốt từ chối. Hắn nghĩ đến, thấp giọng nói, chuyện này, ngươi nhưng là không thể nói ra đi. Tam ca. Bên cạnh một người nói, nhà ta em vợ cũng nghĩ đi. Đúng đúng, ta biểu đệ. Triệu Tam Tráng ngẩn người, không phải không hứa nói ra à? Chương 306, kinh hai không kinh hỉ đều nói không muốn đi để lọt tin tức, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió. Dựa vào ngàn ông nông dân bảo thủ bí mật, cơ hồ tương đương tại vô nghĩa, sau đó một chuyển 10, 10 chuyển 100, nhà này em vợ, nhà kia hàng xóm. Vốn dĩ mọi người đối với cho sơn tặc chế tác, tránh chi như mánh hổ. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, cho có nhiều tiền, đãi ngộ còn tốt, ông nông dân đều nguyện ý thừa dịp nông nhàn lúc dây chút tiền trợ cấp gia dụng. Một thôn một trấn đều bị lao bà dỗ dành đi tìm địa phương đốc công biện hộ cho. Như Triệu Tam Tráng những người này, lại là ra mặt so sánh mỏng, cho dù ngày xưa có chút mâu thuẫn, yêu cầu đến trước cửa bọn họ cũng ngượng nghịu mặt cự tuyệt. Sau đó, đến một ngày này, Lưu Bi nhìn lấy bởi tới trại các mô nhân số, cũng là thật lâu không có lấy lại tinh thần. Ô ép một chút một mảnh, nhân số nhất thanh điểm, chừng hơn 3000 người. Đối với chế tác tới nói, người tự nhiên càng nhiều càng tốt. Động lòng người nhiều mang ý nghĩa tiêu hao cũng lớn, tiền công cũng không phải vấn đề quá lớn, coi như mỗi người một lượng bạc, tiền cũng không nhiều. Mấu chốt là mỗi ngày khẩu phần lương thực, làm người làm việc cũng không thể làm người ăn không no, 3000 tráng lao lực cùng một chỗ mở ra quay hàm, thế nhưng là một số to lớn tiêu hao. Đương nhiên, người đến cũng không thể đuổi đi ra, Lưu Bi bắt đầu cho những người này đăng ký tạo sách, y theo mọi người bản sự khác biệt tiến hành phân công. Chỉ huy 3000 người chế tác cũng không phải một kiện đơn giản việc phải làm, sở dĩ từ Lý Hành Thai phối hợp hắn, Lý Hành Thai tại những sơn tặc này bên trong xem như có văn hóa. Cái 3000 người bên trong cũng không thiếu khuyết đục nước méo cỏ, Lưu Bi trực tiếp cho đá ra. Làm gì a, dạng này người cũng tới tham gia náo nhiệt. Lưu Bi xách ra một cái gậy trơ cả xương người làm miếng, chúng ta giảng quy củ, thật không coi chúng ta là người xấu đây này. Đá ra mấy trăm người, tất cả đều là nghĩ đến thật giả lẫn lộn. Những người này tập hợp một chỗ, mắt thấy là phải bị người đuổi đi, có người tức hồn hẹn, nhịn không được nói ra âm thanh đến, các ngươi cho sơn tặc làm việc, chúng ta đi báo quan, mọi người ai cũng không làm được. Chúng công nhân dọa đến không rõ, những người này đơn giản là thừa dịp nông nhàn dãy bút thu nhập thêm. Nhưng sự tình nếu là chuyển đi, cấu kết sơn tặc thế nhưng là trọng tội. Ai nói? Lưu Bi đột nhiên mở to hai mắt, sắc cơ tiết ra ngoài, nói cho ta biết là ai nói. Nhã tước không một tiếng động, đám người này đều thức thời ngậm miệng lại. Trung quanh nhàn nhạt mùi máu tươi, chứ trong mắt người sắc khí, trên lá cây không có bị mưa rửa đi giọt máu, thỉnh thoảng đi qua lúc dấm lên bạch cốt. Những thứ này đều nhắc nhở bọn họ, những người này không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, tất cả đều là giết người không chớp mắt ác tặc, mà hiện tại bọn hắn thân ở chính là tặc quá tử. Đã các ngươi không muốn đi, cái kia cũng không cần đi. Lưu Bi cười lạnh một tiếng.
phần phật quỳ xuống một mảnh, trong miệng không được cầu khẩn. Đại vương gia gia, chúng ta chỉ là nhất thời nói bậy, van cầu các ngươi đừng có giết chúng ta. Đem mọi người tên đều đăng ký xuống tới, hỏi rõ ràng nhà bọn hắn ở nơi đó, trong nhà đều có người nào. Lưu Bi chơi liều so Trình Đại Lôi chỉ có hơn chứ không kém, những người này cứ tạm thời lưu tại sân trại, cái gì sống khổ nhất mệt nhất cứ giao cho bọn hắn làm. 3.000 người bên trong khó tránh khỏi có trộm gian dùng manh lưới, đây cũng là không thể tránh né sự tình. Đối với vấn đề này, Lưu Bi đem bọn hắn dựa theo đều thôn các trấn phân tổ, một người lười biếng, toàn tổ trụ tiền công. Tại tăng thêm có xây dựng tinh thông tăng thêm, đây cũng không tính vấn đề gì quá lớn, công trình một khi bắt đầu, tiến độ là nhanh. Vấn đề mấu chốt là công trình bắt đầu sau các loại tiêu hao. Mỗi ngày người ăn mãi nhai, không phải một số lượng nhỏ, mà kiến thiết sơn trại cần đại mục, núi đá ở trên đảo đều không thấy, chỉ có thể từ nơi khác mua sắm sau trở tới đây, những thứ này đồng dạng rất cần tiền. Sau đó, khai đích thương lộ cứ biến thành lửa xém lông mày một sự kiện. Chuyện này từ Trình Đại Lôi tự mình phụ trách, Trình Đại Lôi dược liệu cần thiết, muối ăn, lá trà đã bị đưa tới. Mục đích lần này chỉ là khai thác thị trường, sở dĩ Trình Đại Lôi chỉ đem 20 con hàng, nhóm này hàng hóa trước đưa đến Lạc Ngọc trại, lại từ Lạc Ngọc trại xuất quan. Trình Đại Lôi tự mình hộ tống, Vân Trung Long, Tiểu Hạc, Du Cửu Lâu ba cái, Trình Đại Lôi cũng không có buông tha bọn họ. Mọi người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, lần đầu hợp tác, vạn nhất đối phương có hai lòng đầu, trực tiếp buộc chung một chỗ, thông qua tiếp xúc bỏ đi ngăn cách, chậm chậm thành lập tín nhiệm. Mà chủ yếu hộ tống nhiệm vụ, từ Tần Man Man tự đội phụ trách, nhân số cũng không cần quá nhiều, chỉ cần 50 người là được rồi. Nhưng chuyện này có cái không là vấn đề, xuất quan nhất định phải đi qua Lạc Ngọc trại. Lạc Ngọc trại có một loại hải mã, chịu khổ nhọc, thích hợp đi đường núi, sở dĩ Lạc Ngọc trại là cái trọng yếu trung chuyển điểm. Nhưng đi qua Lạc Ngọc trại, Trình Đại Lôi cứ không thể không phiền Lê Hoa. An ngay nói thật, Thảo Nguyên cô nương nóng bỏng cùng nhiệt tình, để Trình Đại Lôi có chút không biết nên ứng đối ra sao. Đối mặt cái này không là vấn đề, Trình Đại Lôi muốn cái không phải chủ ý hắn khiến người khác phụ trách tiếp hàng hóa chuyên trở, mình ở bên ngoài chờ lấy, như thế chẳng lẽ không phải cũng không cần phiền Lê Hoa. Trình Đại Lôi gối lên hai tay nằm tại trên bãi cỏ, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy đỉnh đầu mây trắng ở người. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi đã có không ít người sùng bái, mà ở bên ngoài, thanh danh của hắn truyền đi càng không thể tưởng tượng. Nhưng có rất ít người biết, chân chính hắn, đơn giản là cái không thú vị nhàm chán, thỉnh thoảng có chút ác thú vị người mà thôi. Cái thế giới này là rất tiến tĩnh, không hề có ở khắp mọi nơi giám sát, không hề có ở khắp mọi nơi internet tín hiệu, ngươi có thể dùng thời gian một tháng chờ một người tin, cũng có thể dùng một cái dưới buổi trưa nhìn chằm chằm một đóa mây trắng ở người. Đồng dạng, thế gian này cũng tràn ngập nghèo đói, ôn dịch, trôi dạt khắp nơi, ỷ thế hiếp người. Chẳng hay nằm bao lâu, Trình Đại Lôi đã có chút mệnh ra rời, chợt nghe tiếng vó ngựa. Hắn lúc này mới đứng ở cỏ sườn núi trên nhìn sang, chỉ gặp Tần Man, Vân Trung Long một đám đội vàng ải mã chở đi hàng hóa tới. Đại đương gia. Tần Man một đám bốn phía, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Ừm. Trình Đại Lôi gật gật đầu, không hề có phiền Lê Hoa, hắn chẳng hay nên được ý vẫn là phải bề bài, thuận miệng nói, ta để cho các ngươi tìm dẫn đường, các ngươi tìm được chưa? Đương nhiên tìm ra, đây chính là cái tốt dẫn đường, đại đương gia muốn hay không đoán xem là ai? Tần Man, còn có thể là ai? Trình Đại Lôi nhìn sang, chỉ gặp trong đội ngũ đi ra một người, như ngựa mất tiên, theo nhung đao, trên thân dùng áo choàng che mặt, tại đem áo choàng lúc mở ra, lộ ra một trương vô cùng mịn màng khuôn mặt. Mắt nhược hàn xương, lông mày phun sắc cơ. Trình Đại Lôi khẽ run rẩy, hắn cũng không phải là không muốn phiền Lê Hoa, mấu chốt là Trình Đại Lôi đánh không lại nàng. Cô nương này đến hổ đến hai, nàng nếu là nổi cơn giận, nhưng là không quan tâm, bắt lấy Trình Đại Lôi chính là dừng lại đánh cho tên người, Trình Đại đương gia không sĩ diện nha. Chính là phiền trại chủ à, phiền trại chủ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chung quanh địa hình rất quen thuộc, đại đương gia ngươi không nghĩ tới đi. Tần Man cười ha ha, kinh hại không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Chương 307, mặt đối mặt nhìn lấy còn muốn ngươi kiểm kê hàng hóa, ngủ ngoài trời hạ trại cần có trang bị, đội ngũ nhân số khống chế tại khoảng 50 người, mỗi người đeo trên người thập thiên căn lương. Trình Đại Lôi tại làm đội ngũ xuất phát trước sau cùng chuẩn bị. Tần Man phát hiện một sự kiện, làm phiền Lê Hoa sau khi xuất hiện, đại đương gia giống như biến thành người khác, tích tự như kim, lời ít mà ý nhiều, đối với bình thường miệng có chút nát đại đương gia tới nói thế nhưng là rất lợi hại hiếm thấy sự tình. So sánh với, phiền Lê Hoa vẫn sống bọt cực kỳ, trên mặt xuân phong, đảm tiếu tiếng gió. Ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, chuyện này không chỉ có Tần Man phát hiện, như Vân Trung Long, Tiểu Hạc, Du Cửu Lâu cũng không phải người mù. Còn đến tột cùng là sao, đám người cũng không có đi nghĩ lại. Đội ngũ kiểm kê, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trình Đại Lôi vung tay lên, xuất phát. Con đường sau đó gặp gần khó đi, Ly Lạc Ngọc trại hết thảy tất cả đều là đường núi. Đường núi vốn lượn khúc chiết, chỉ có thể dùng một con ngựa dán chặt lấy vách núi tiến lên, có chút sơ suất, liền sẽ ngã xuống sườn núi bị chết. Bên trong còn có thông qua một đoạn chật hẹp cầu dây, Vân Tiểu là dùng hai cây dây xích lôi kéo, bên trong trải lên tấm ván gỗ, phía dưới chính là vực sâu bạt trượng, người đi lên tất cả đều là kinh hồn bạt vía, huống chi là thất ngựa. Trình Đại Lôi rốt cuộc minh bạch là sao con đường này không ai đi, tự nhiên, nếu như tùy tiện liền có thể đi thông, hôm nay cũng không tới phiên Trình Đại Lôi xuất mã. Không thể không nói, bởi vì đầu này đường cắt treo, Trình Đại Lôi đem nhiệm vụ lần này độ khó khăn từ khó khăn hình thức điều tới địa ngục hình thức. Sự tình không hề có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng là Phúc Đức Lập muốn ra cái chủ ý, đem hàng hóa tháo xuống, từ người con qua đi, sau đó lại dùng miếng vải đèn che kín thất ngựa ánh mắt, từ người nắm thông qua. Phúc Đức Lập tại sơn trại một mực theo Lý Hành Thai la lộn, có thể xưng như hình với bóng. Lần này là bởi vì muốn cùng Nhung tộc làm ăn,
sở dĩ cô ý đem hắn mang theo trên người, Trình Đại Lôi không phải rất lợi hại ưa thích cùng Phúc Đức Lạc tiếp xúc, người này tiệm lời ít nói, giống như đến rất sợ chính mình. Nhưng lần này nhờ có đem hắn mang lên, muốn ra dạng này một ý kiến, bằng không, vẹn vẹn là bởi vì trước mắt đầu này cầu dây, mọi người liền phải lên đường hồi phủ. Chuyện tiến hành đi xuống, là cái rất chậm quá trình, trọn vẹn dùng một ngày thời gian, mới đem người cùng hàng đều đưa đến cầu dây đối diện. Chờ hoàn thành đây hết thảy, trời đã tối xuống, trong đêm đi đến đường, cơ hồ tương đương tại chịu chết. Mọi người ở trong núi tìm đất bằng hạ trại, đem thất ngựa vây quanh ở kháo sơn bích một bên, người thủ ở bên ngoài. Mọi người dùng nước lạnh sông mở lương khô khỏa bụng, Trì Ngại Lôi đã quyết định đêm nay tự mình gác đêm, đã muốn phòng bị trong núi manh thú, cũng phải phòng bị trong đêm có người đem ngủ choáng váng ngã vào vách núi. Đây không phải cái gì chuyện tốt, Trì Ngại Lôi cảm thấy, con đường này căn bản là không có cách chống lên ngày sau mậu dịch, muốn trèo chống ngày sau liên tục không ngừng hàng hóa lui tới, nhất định phải khai hích một đầu mới thương lộ. Trong đêm, vây quanh đống lửa, Trì Ngại Lôi đem Tần Man, Vân Trung Long, Tiểu Hạc, Du Cửu Lâu mấy cái giao cho bên người, hỏi bọn hắn quan ngoại sự tình, đương nhiên, còn bao gồm Phiền Lê Hoa. Cũng không phải không có đường khác cả. Phiền Lê Hoa nói, lần trước Tây Mặt Bộ sự tình vẫn nhớ à, bọn họ chấn giữ lấy một đạo sơn cốc, đường muốn so nơi này tạm biệt rất nhiều lần. Phiền Lê Hoa nói xong không ai lên tiếng, mọi người ánh mắt đều nhìn Trình Đại Lôi, chờ lấy hắn nói chuyện. Trình Đại Lôi biểu lộ có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, vì cái gì chúng ta không theo bọn họ nơi đó qua? Bởi vì nơi đó có Tây Mặt Bộ trông coi, Tây Mặt Bộ binh hùng tướng mạnh, đến tàn nhận hiếu sát, con đường kia đi không thông. Phiền Lê Hoa rất tự nhiên hồi đáp. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, hôm nay là lần đầu tiên, vốn là một không ngừng thử lỗi quá trình. Như có lần sau, hay là nên đi Tây Mặt Bộ con đường kia. Kỳ thực, trừ ra Tây Mặt Bộ còn có một con đường, chính là Mạc Minh Mệ trấn giữ Cẩm Xuyên Quan, nhưng triều đình không cho phép cùng Nhung tộc làm ăn, con đường này tự nhiên là đi không thông. Trừ phi, Trình Đại Lôi có thể lấy Mạc Minh Mệ mà thay bảo, Trình Đại Lôi không phải là không có quyết định này, nhưng bây giờ còn thật không có cùng Mạc Minh Mệ cứng đối cứng tư cách. Trừ phi có thể khai ra cấp 3 sơn trại. Nhưng mở cấp 3 sơn trại rất cần tiền, Trình Đại Lôi hiện tại làm chính là dây chuyện tiền bạc. Hôm qua, hạt sương dần dần nặng, Trình Đại Lôi lại hỏi một số tình huống xung quanh, đám người lần lượt tản đi. Vân Trung Long ba người tụ tại trong trướng đồng, cũng không có ngủ, bọn họ bị trói tại Trình Đại Lôi chiếc thuyền này trên, về phần tiền đồ làm sao, kỳ thực đều thấy không rõ lắm, khó tránh khỏi có mấy phần mê mang. Ngươi nói hắn thật có thể đi thông con đường này à? Đường khó như vậy đi, đây là việc nhỏ, mấu chốt là qua đỉnh núi, làm sao cùng Nhung tộc tiếp xúc? Lần trước Mạc lão đại sự tình, hiện tại Nhung tộc nhìn thấy đế quốc thương đội, cứ đoạt cứ giết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn có lẽ thật có thể làm được. Vân Trung Long chậm rãi nói, nghĩ đến chuyện gần nhất, vừa mới bắt đầu người nào cho là hắn có thể đứng ở chỗ này vững vàng gót chân, hiện tại hắn không chỉ có đứng vững, hơn nữa còn làm cho Mạc lão đại cúi đầu. Tiểu Hạc cùng Du Cửu Lâu nghe, chậm rãi gật gật đầu. Nếu như chúng ta theo Mạc lão đại, tuy nhiên không đến mức chết đói, nhưng đơn giản chính là như vậy thời gian. Nhưng người này như thật là có bản lĩnh, ngày sau chúng ta tiền đồ làm sao, người nào cũng không nói được. Ta nhưng nghe nói, phía Nam đã có người giơ lên phản cờ. Bất quá, hiện tại ba người đều hoảng sợ chẳng tự chủ được, Vân Trung Long lời này ngược lại là thành đám người định tâm hoàn. Chờ hai người ngủ say về sau, Vân Trung Long lặng lẽ rời đi lều vải. Trình Đại Lôi bưng lấy đại phủ đầu, ngồi ở trên vách núi, Vân Trung Long lặng lẽ tới. Trình đưa ra, lời nói đều cho bọn hắn nói. Ừm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, chờ chuyện này thành, ta thiếu không chỗ tốt của ngươi. Đúng, đúng, về sau ta duy trình đương ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Hạc cùng Du Cửu Lâu cũng không biết, Vân Trung Long bước chân sớm đứng ở Trình Đại Lôi bên này, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Mà Trình Đại Lôi trong lòng cũng minh bạch, chỉ cần mình có thể để bọn hắn ăn cơm no, trung tâm là rất dễ dàng lấy được. Trình Đại Lôi hôm nay tự mình gác đêm, tối nay có thể hay không bình an đi qua, trong lòng của hắn cũng có chút buồn chồn. Chợt nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Trình Đại Lôi còn chưa kịp quay đầu, cứ phát giác một cái mềm mại thân thể ngồi tại bên cạnh mình. Trình Đại Lôi trái tim bắt đầu buồn chồn, Thảo Nguyên nữ nhi, dám yêu dám hận, câu nói này trắng nhạt lý giải chính là, yêu ngươi là mặt đối mặt nhìn lấy còn muốn ngươi, hận ngươi lúc cướp gì giết cả nhà ngươi. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi dưới chân chính là vách đá vạn trượng, Phiền Lê Hoa hơi rũi rũi tay, hắn liền phải ngã chết tại bên dưới vách núi. Không có lý do hai lần ngã xuống sườn núi không chết nha. Này, Phiền gia cô nương còn chưa ngủ à? Trình Đại Lôi không mở miệng không được, hắn nhưng lo lắng Phiền Lê Hoa sẽ đẩy hắn ngã xuống sườn núi. Ngủ không được, ghé thăm ngươi một chút. Phiền Lê Hoa thuận miệng nói một câu, Trình Đại Lôi cảm giác tay của nàng đặt tại tự mình quan tâm, trong tích tắc mồ hôi đều xuất hiện. Phiền Lê Hoa biểu lộ tự nhiên, cầm trong tay cái bao quần áo nhỏ, nói, ta làm cho ngươi đôi giày, ngươi xem một chút có thích hay không. Trình Đại Lôi nhìn lên trước mặt giày, đường may lộn xộn, đầu sợi khắp nơi bốc lên. Ưa thích, sao có thể không thích đây? Trình Đại Lôi run rẩy, làm sao dám không thích? Chương 308, núi vượn loạn Phiền Lê Hoa là chơi đao, theo đung đao tung ra, hoa lê loạn phun. Để cầm đao tay cầm trầm, thật có chút ép buộc, sở dĩ cái giày làm, không chỉ là xấu xí đơn giản như vậy. Nhưng Trình Đại Lôi hai tay dâng, lại không nỡ bỏ qua, cái dù sao cũng là nữ nhi tâm một chân gặp, ngàn châm vạn dây, tất cả đều là chịu nặng phân tình. Trình Đại Lôi tâm lý tràn ngập cảm động, đương nhiên, Phiền Lê Hoa có thể đem bịn hắn áo may ô, áo lót tay lấy ra, Trình Đại Lôi có lẽ cũng không có như thế cảm động. Này, ngươi không phải liền là ghét bỏ ta xấu xí à? Không có quan hệ, ta trước kia liền biết là ngươi dùng lời lừa gạt ta, về sau 100, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nói, Phiền Lê Hoa đứng người lên, còn nuốt vô Trình Đại Lôi bả bay. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, cái phiền Lê Hoa đến cùng là thẩm mỹ quan lệch đến mức nào?
Ha ha, ngươi ghét bỏ ta xấu, dung mạo ngươi cũng khó nhìn à? Trước khi đi, phiền Lê Hoa đến bổ sung một lời.
Ai, quả nhiên là thẩm mỹ quan xuất hiện sai lầm, đã đến đẹp xấu không phân trình độ.
Nói xong, phiền Lê Hoa liền trở về vùi ở trên thảm ngủ say, hai đầu chân dài quyện cùng một chỗ, giống con ngủ say liệu.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Trình Đại Lôi cũng không phải là không tốt cầu.
Mấu chốt là cô nương này quá hổ, Trình Đại Lôi ngược lại hiện tại vẫn còn bị dọa mộng trạng thái. Mà bây giờ Trình Đại Lôi cũng là đem đầu mang theo tại dây lưng quần trên làm việc, kém một điểm kém một giây, nói không chừng cứ đầu người rơi xuống đất, Trình Đại Lôi thật cũng không thời gian dạy vào phong hoa tuyết nguyệt. Tô Anh bây giờ còn tại Giang Nam, bấm tay tính ra đã nhanh 2 năm không thấy, Trình Đại Lôi vẫn chờ ổn định lại, đem nàng nhận lấy. Nói rõ ràng Tô Anh cùng phiền Lê Hoa lại là hoàn phi yến xấu, đều có phong tình, một cái như tháng chặt tuyết, trong đông có kim, một cái như tháng ba hoa lê, hồn nhiên ngây thơ, nếu nói Trình Đại Lôi càng ưa thích cái nào, hắn một cái đều không thích. Cùng cái thế giới này ngăn cách thủy chung đều tại, thân ở trong hồng trần, mắt xem thế gian loạn tượng, hắn nhưng thủy chung là cái người ngoài cuộc. Đầy sao đầy trời, hàn lộ dần dần nặng, Trình Đại Lôi bưng lấy búa ngồi tại vách núi bên cạnh, cô đơn chiếc bóng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn phiền Lê Hoa một chút, giai nhân tướng ngủ ngược lại là cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san. Đương nhiên, Trình Đại Lôi chú ý tới một cái lông sủ thủ chảo hướng phiền Lê Hoa, mà trong bóng đêm ẩn lấy một đầu to lớn quái vật. Cảnh giới. Trình Đại Lôi hô lên âm thanh đến, trước tiên đem búa đập tới, mặc dù không có đập trúng, nhưng lại kinh hãi quái vật kia lui ra phía sau. Tiếp theo, Trình Đại Lôi liền nhào tới, phiền Lê Hoa vừa tỉnh, cũng là bị một màn này giật mình. Trình Đại Lôi đem nàng hộ tại sau lưng, nắm chặt búa, trực diện quái vật kia. Giờ phút này, Trình Đại Lôi mới nhìn rõ quái vật bộ dáng. 2 mét thân thể, toàn thân mọc đầy lông đen, trong bóng tối một đôi mắt lóe ra khiếp người qua mang. Đây là một đầu to lớn núi vượn. Trình Đại Lôi nắm búa bổ nhào qua, núi vượn cũng từng đôi bỏ tới. Núi này vượn lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, thật sự là trong núi bá chủ. Trình Đại Lôi cũng là không sợ hãi, hắn khí lực trên không sánh bằng, nhưng ở phương diện tốc độ có ưu thế, liên tục 3 búa, tại núi vượn trên bờ vai lưu lại vết thương máu chảy rầm rề, núi vượn hú lên quái dị tung xa. Ngao. Trong núi vang lên từng đợt tiếng gào, từ trong bóng tối lộ ra từng đôi mắt, cùng kêu lên quái thiếu, mơ hồ cũng không phân biệt được gặp bao nhiêu đầu núi vượn, nhưng mọi người giờ phút này đã bị bao bọc vây quanh. Tại sao không ai nói cho ta biết núi này bên trong có con khỉ? Trình Đại Lôi tức giận đến kêu to. Chúng ta cũng không có đi qua con đường này a. Vân Trung Long trong lòng run sợ. Cảnh giới. Trình Đại Lôi vội vàng hạ lệnh phòng ngự. Trong núi, núi vượn là xương vương xương bá tồn tại, tập hợp 10 người khí lực, cũng không giết chết một cái núi vượn, huống chi hiện tại số lượng chí ít có mấy chục con. Đối mặt đột nhiên đến 7 vượn, trong đội ngũ người hiện ra khác biệt trạng thái. Tần Man xuất lĩnh man tự đội, tuy nhiên cũng sợ hãi, nhưng như cũ duy trì trận hình, mọi người dụng binh khí đem 7 ngựa hàng hóa vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà Vân Trung Long, Tiêu Hạc, Du Cửu Lâu người, lại dọa đến run rẩy, hai chân không ngừng run rẩy. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Ngài nhanh nói một câu a. Vân Trung Long, đội cái gì hoảng? Trình Đại Lôi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, chắc không được đám người này nhiều lần bị khi phụ, gặp chuyện cứ loạn, không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Mọi người đốt lên bó đuốc vây tại một chỗ, người nào cũng không nên khinh cử bạo động. Thú hoang đều có sợ lửa thiên tính, núi vượn cũng không ngoại lệ, mọi người vây tại một chỗ, trong tay cơ bó đuốc, quả nhiên, những con khỉ kia không dám tới gần, chỉ là miệng bên trong phát ra từng tiếng quát thiếu. Phát giác quả nhiên hữu hiệu, Trình Đại Lôi thoáng làm dịu tâm tình khẩn trương, nhưng núi vượn vây quanh không rút lui, hắn dẫn theo khẩu khí này lòng không xuống. Bành! Đột nhiên một khối đá lớn đập tới, may thay bị đội ngũ dựng thẳng lên trường mâu ngăn trở, tránh cho có huynh đệ trọng thương. Tùy theo chính là dồn dập mưa đá, vây quanh đội ngũ núi vượn khởi xướng tiến công. Trình Đại Lôi cũng không có nghĩ tới những thứ này con khỉ thông minh như vậy, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Những cái kia núi vượn gặp một màn này hữu hiệu, đã bắt đầu nếm thử tiến công. Ngăn trở. Trình Đại Lôi hét lớn, vung lấy búa tiến lên, may thay Trình Đại Lôi đội ngũ đi qua huấn luyện, lúc này đều dùng hàng hóa chuyên chở bao tải ngăn cản cục đá. Trình Đại Lôi cùng Tần Man dùng vũ khí xua đuổi núi vượn, nhưng trước mắt khốn cảnh không phải hai người có thể giải quyết. Trọng yếu nhất chính là bị vây quanh ở trong đội ngũ bầy ngựa đã xuất hiện rối loạn xu thế, một khi những thứ này mã thất kinh hãi sau rơi vào vết núi, như vậy mọi người liền có thể đi thẳng về. Siêu. Đột nhiên một chi vũ tiễn bay ra, thẳng tắp bắn vào một đầu núi vượn ánh mắt. Sau đó lại bắn tên, lại bên trong, tái phát tiễn. Người nào a, tốt như vậy tiễn pháp? Trình Đại Lôi hỏi. Là phiên trại chủ. Tần Man. Trình Đại Lôi trở lại nhìn lại, chỉ gặp phiền Lê Hoa Dương cung lắp tên một mạch mà thành, vũ tiễn một khi tuột tay, không có không trúng. Lần này đội ngũ không hề có mang theo quá nhiều cung tiễn, chỉ có phiền Lê Hoa chính mình dự sẵn, bầy vượn phát ra từng tiếng kêu thảm, dần dần thối lui. Đợi bầy vượn thối lui về sau, Trình Đại Lôi mới trùng điệp thở phào. Hắn để các minh đệ kiểm kê hàng hóa, vì người bị thương xử lý vết thương, bởi vì trận này bầy vượn, chừng mười mấy người bị thương. Cũng nhiều thua thiệt thời khắc mấu chốt phiền Lê Hoa tiến pháp, mới không có để nguy cơ lần này ủ thành đại họa. Trình Đại Lôi hồi tưởng lại, cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn vốn định nói với phiền Lê Hoa vài câu ca ngợi, bất đắc dĩ cùng phiền Lê Hoa căn bản không có phản ứng đến hắn, để Trình Đại Lôi làm được bản thân có chút chán. Sau khi thu thập xong, trời không sai biệt lắm cũng sắp sáng, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Trên đường đi chú ý cẩn thận, không còn dám có bất kỳ khinh thường nào. Tại 3 ngày sau, đội ngũ rốt cục đi ra Cẩm Xuyên dãy núi, tiến vào Thảo Nguyên. Nơi này là Nhung tộc khu vực, lấy Nhung tộc cùng đế quốc đại thủ, người nào trông thấy người nào,
tất cả đều là rút đao cứ giết, đám người hiện tại không thể không cẩn thận. Trình Đại Lôi mình ngược lại là không có nhiều cảm giác, hắn đối với đế quốc không có cảm tình, trên tâm lý cùng nhung tộc cũng không có thủ. Dù sao tất cả mọi người là làm ăn, chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Mà về phần lần này đi qua thương lộ, thực sự dẫn không lên đường Đại Lôi hảo cảm, muốn tiếp tục buôn bán, nhất định phải đi một đầu con đường mới. Chương 309, ban đầu thị trường đối với trên thảo nguyên tình hình, muốn hỏi qua phiền Lê Hoa mới rõ ràng. Vân Trung Long mấy cái đều chưa từng tới thảo nguyên, về phần Phúc Đức Lặc, mặc dù là nhung tộc, nhưng Bắc Man bộ cách nơi này cách xa vạn dặm xa, cũng là mắt mù. Theo phiền Lê Hoa nói, mảnh này trên thảo nguyên phân bố 10 cái bộ lạc, có lớn có nhỏ, lớn nhất đợi chút Tây Nhung bộ. Nhung tộc không hề có văn tự, không hề có tiền tệ, thậm chí không hề có cái gọi là quyền lực kết cấu, như thế, cũng không trách đế quốc coi bọn họ là mang gì. Đế quốc đồng tiền bọn họ là không nhận, đương nhiên kim ngân lúc nào tất cả đều là đồng tiền mạnh, chỉ bất quá định giá quá thấp. Người nơi này càng thói quen lấy hàng đổi hàng, vẫn còn thương nghiệp giai đoạn sơ cấp nhất. Phiền Lê Hoa nói cho Trình Đại Lôi, những bộ lạc này theo cây rong di chuyển, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng, bất quá, tại mảnh này thảo nguyên, có một cái cố định giao dịch địa điểm, xem như một cái thị trường, các bộ lạc mỗi tháng định kỳ ở đây phòng giao dịch cần vật tư. Giao dịch hàng hóa bao quát gan bò tất ngựa, chó săn, binh giáo, đồ sát, lá trà, đương nhiên cũng có mua bán nô lệ. Coi như ngày mai sẽ là giao dịch thời gian, Trình Đại Lôi đem đại bộ đội lưu lại, chính mình cùng Phiền Lê Hoa, Phúc Đức Lặc ba người đều gánh một số hàng hóa tiến về thị trường giao dịch, cũng coi là sớm tìm kiếm đường. Trên đường, Trình Đại Lôi lại hỏi một số liên quan tới nhung tộc phong thổ nhân tình, Phiền Lê Hoa còn được xưng tụng giải, nhưng Phúc Đức Lặc cứ kiệm lời ít nói. Đứa bé này tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, ai cũng không rõ rõ, có đôi khi hỏi ba câu, đều chưa hẳn sẽ trả lời một lời, Trình Đại Lôi cũng không phải rất lợi hại nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Ba người kỵ ba con ngựa, lập tức chở đi hàng hóa, dựa tải, lá trà, muối đều mang một số. Tại đang lúc hoàng hôn, đuổi tới thị trường. Cái là nằm ở trên thảo nguyên một mảnh rừng Tây Đức, ngày mai mới là chính thức khai trương thời gian. Nhưng lục tục ngo ngoe đã tới không ít người. Trình Đại Lôi nhìn thấy rừng cây đước bên trong, một nhóm người ở cùng một chỗ, trước mặt chất đống hàng hóa. Ngân khí, ngọc thạch, thảo dược, thành đàn dê con, hung ác chó săn các loại, cũng không có người bắt chuyện, người nào có cần, cứ chính mình tiến lên thương nghị giá cả. Làm Trình Đại Lôi ba người xuất hiện lúc, mọi người đều quăng tới ánh mắt bất thiện, giống nhìn chằm chằm con mồi xài lang. Lấy đế quốc cùng nhung tộc thâm cừu đại hận, bọn họ không có ngay tại chỗ rút đao đã là rất lợi hại thân mật. Trình Đại Lôi tâm lý không khỏi có chút buồn chồn, cái nếu là tất cả mọi người xông lên, phe mình ba người chỉ có thể ma lưu nhanh đào tẩu. Phiền Lê Hoa lại là biểu hiện được rất lợi hại thản nhiên, nàng thật giống như là đến dạo phố mua sắm một dạng, tùy ý nhìn lấy. Nhung tộc sùng bái cường giả, chỉ cần ngươi cường đại hơn bọn hắn, bọn họ cứ tôn trọng ngươi. Cái gì thù nha hận nha, đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Phiền Lê Hoa tùy ý nói ra, mỗi cái bộ lạc đang lúc cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh, cẩn thận coi như mỗi nhà đều có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, cũng coi như không rõ ràng. Chỉ cần ngươi mạnh hơn bọn họ, cho dù đoạt lao bà của bọn họ vẫn như cũng nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Nói, Phiền Lê Hoa nhìn Trình Đại Lôi một chút, đương nhiên loại sự tình này là ngươi không làm được. Phiền Lê Hoa nho nhỏ chào phúng Trình Đại Lôi một chút, Trình Đại Lôi cười ha hả. Đúng thế, chúng ta là người văn minh à. Nghe được Phiền Lê Hoa, Trình Đại Lôi đã không còn cái gì gánh nặng trong lòng. Cũng bồi tiếp Phiền Lê Hoa đi dạo cái thị trường, có người đầy mặt hung ác nhìn lấy hắn, Trình Đại Lôi cũng hung ác nhìn trở lại, sau cùng ánh mắt giằng co, đối phương thức thời tránh đi. A, cái thật đúng là văn hóa khác biệt, tập tục cũng khác biệt. Phiền Lê Hoa nói không sai, nhung tộc hoàn toàn chính xác sùng bái cơ giả, giữa các bộ lạc lẫn nhau đoạt chuyện của nữ nhân càng là nhìn mãi quen mắt. Ở cái địa phương này, chỉ cần ngươi quyền đầu đủ lớn, bản sự đủ mạnh, cứ không thiếu quyết có người phụng ngươi là vừa, cho dù ngươi giết hắn lao phụ, ngủ hắn mẹ già. Trên thị trường mua bán ly kỳ cổ quái hàng hóa không ít, kỳ quái nào đó động vật da lông, từ bãi sông nhặt được thạch đầu, cũng có áp lấy 13-14 tuổi nữ đồng mua bán, mà có nhiều thứ, Trình Đại Lôi càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, chợt chú ý tới một kiện sự vật, đơn ống, hoàng đồng tính chất, trên ghi cổ quái hoa văn. Đây cũng là một cái Âu thức ống nhỏ. Bán hàng chính là một cái nhung tộc hán tử, so sánh thường gặp nhung tộc, hắn thân thể so sánh gầy yếu. Nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi ánh mắt giống con hung ác lão thử. Trình Đại Lôi nhưng cũng không để ý tới hắn, để Phúc Đức Lặc hướng hắn hỏi ý kiến giá. Sau cùng, dùng một bao muối liền đem cái kính viễn vọng một lỗ mua xuống, tại trên thảo nguyên, muối ăn là có thể làm tiền tệ dùng. Giống như lão thử nhung tộc hán tử ánh mắt lập tức liền nhu hòa, nếp nhăn chất đống, giống như là muốn tiếng cười. Trình Đại Lôi xuyên thấu qua ống nhòm nhìn phía xa, kỳ thực hiệu quả cũng không tốt, nói là thiên lý nhãn, nhưng làm sao có thể nhìn ngàn dặm. Trình Đại Lôi thị lực cũng tạm được, cái thiên lý nhãn cũng phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Chính thức để Trình Đại Lôi để ý là cái thiên lý nhãn đến chỗ, đế quốc thập tam châu đông lâm thương hải, tây bắc là nhung tộc, như vậy lại hướng tây có cái gì? Trình Đại Lôi chuyển qua kính ống, nhìn thấy phía tây dãy núi chập trùng, trời cao vân viễn. Đế quốc địa hình cũng không cùng Trình Đại Lôi kiếp trước hoàn toàn giống nhau, đến tại toàn bộ thế giới cấu tạo, Trình Đại Lôi cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới làm không chỉ đế quốc, cũng làm không chỉ nhung tộc. Phía tây là cái gì? Kính trong ống xuất hiện một trương vô cùng mịn màng tuyết nhuận ngọc trượt khuôn mặt, lập quá gần, liền đối phương dưới làn da mạch máu đều thấy nhất thanh nhị sở. Phiền Lê Hoa tần lên chân mày, nhìn cái gì đấy, thấy rõ ràng à? A, thấy rõ, thấy rõ. Trình Đại Lôi đem thiên lý nhãn thu lại, phất phất tay nói, đến, đến, đem hàng hóa của chúng ta cũng bày ra tới. Ba người lần này chỉ đem chút ít dược tài, lá trà cùng muối ăn. Ba cái bao phục mở ra, Trình Đại Lôi ngồi xổm ở dưới đại thụ, rất có trồng kiếp trước biểu diễn ngoài phố chợ bày ra cảm giác. Vốn dĩ, nơi này Nhung tộc nhìn ba người ánh mắt đều bất thiện, tùy thời muốn động thủ giết ba người ý tứ. Tạm thời không có động thủ, cũng chỉ là không mò ra ba người đường đi. Thằng đến Trình Đại Lôi đem hàng hóa bày ra đến, người chung quanh ánh mắt rõ ràng sáng, có người nắm chặt binh giáo. Trình Đại Lôi cũng thanh búa mang lên đi, quả nhiên chung quanh ánh mắt tham lam ảm đạm xuống. Có thể sử dụng dạng này nặng nghề một thanh búa làm vũ khí người có thể là lương thiện à, mà lại cái kia búa trên còn có rõ ràng vết máu. Quả nhiên, rất nhanh đã có người đầu tiên tới, hỏi thăm Trình Đại Lôi muốn đổi cái gì. Ở thời đại này, giao dịch tình hình đại khái là như vậy, trước hỏi rõ sở đối phương cần gì, lại dùng đồ vật của mình cho đối phương trao đổi, nếu như chính mình nếu như không có, liền cần trước từ nơi khác trao đổi. Dù sao cũng là thương nghiệp tối nguyên thủy giai đoạn, mà giống muối, lá trà, dược tài làm theo thuộc về đồng tiền mạnh, hoàn toàn có thể làm tiền tệ sử dụng. Trình Đại Lôi trước mặt vây quanh người càng ngày càng nhiều, rất nhanh Trình Đại Lôi cứ cảm nhận được Nhung tộc hào sảng nhiệt tình, dùng một bao muối đổi một con tuấn mã sự tình cũng xuất hiện. Trình Đại Lôi càng vừa ý hay là đẹp đá mỹ ngọc dạng này dễ dàng mang theo, mà tại đế quốc những vật này cũng tương đối tốt xuất thủ. Có chút Nhung tộc đặc sản thảo dược, cũng đồng dạng là Trình Đại Lôi cần có. Chương 310, lựa bắp thịt Trình Đại Lôi trước mặt cơ hồ đã xếp thành bức tường người, lít nha lít nhít vây quanh, dùng vật trong tay trao đổi Trình Đại Lôi hàng hóa. Tại hắn lần này mang theo ba loại hàng hóa bên trong, muối là quý hiếm nhất giá trị cũng tối cao, tiếp theo là dữ liệu, sau đó là lá trà. Mà Trình Đại Lôi cũng phát hiện, vải đông cùng đồ sắt tại Nhung tộc đồng dạng là hàng bán chạy, lần sau có thể nhiều mang theo một số. Chỉ bất quá, trước mắt con đường cũng không ủng hộ đại hình hàng hóa vận chuyển, như thế khai ích con đường mới, cũng liền thành việc cấp bách. Trình Đại Lôi vui sướng cùng đám người giao dịch, đều nói Nhung tộc tàn nhẫn tham lam, cũng không hẳn vậy nha. Theo Trình Đại Lôi, bọn họ hào sảng dứt khoát cực kỳ, chỉ cần để ý đồ vật, xuất thủ cực kỳ lớn vương, tuyệt không có kẻ mặc cả. Trình Đại Lôi lấy tay đầu hàng hóa đổi đẹp đá mỹ ngọc một số, tuấn mã 10 tấc, còn có một số thảo nguyên đặc sản thảo dược. Cũng có người muốn cầm trong tay nô lệ cùng Trình Đại Lôi trao đổi, trong đó cũng không mệt tư sắc diễm lệ nữ nô, bị Trình Đại Lôi cười từ chối nhã nhặn. Đương nhiên, nếu như không phải phiền Lê Hoa một mực thủ ở bên cạnh, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi có thể sẽ tiếng cười, nhưng sẽ không cự. Sau cùng tất cả hàng hóa đều xuất thủ về sau, còn có người không muốn Trình Đại Lôi rời đi, muốn tiếp tục cùng Trình Đại Lôi trao đổi. Lưu lại đi, lưu lại đi, chúng ta ngày mai còn giữ lại đến, mọi người cần phải mang càng nhiều đồ vào tới. Trình Đại Lôi vui vẻ cùng mọi người phất tay, hôm nay chỉ là đến kiểm tra tình huống, ngày mai cũng là mới chính thức khai trương thời gian. Không nghĩ tới, Trình Đại Lôi vừa dứt tiếng, người chung quanh trên mặt biểu lộ thoáng chốc cứng đờ. Mạc Minh Mễ cứ làm qua như thế một lần, trước dùng nhóm nhỏ lượng hàng hóa đem hưng phấn của mọi người thú câu đi lên, chờ lấy mọi người vội vàng gan bỏ đi giao dịch lúc, Mạc Minh Mễ bố trí xuống trọng binh, cướp đi mọi người hàng hóa, đem người giết đến sạch sẽ. Như thế, cũng tại Nhung tộc trong suy nghĩ rơi xuống người đế quốc không giữ lời hứa ấn tượng. Trình Đại Lôi lời này cùng năm đó Mạc Minh Mễ nói đến giống như lúc, sẽ không phải lại muốn lập lại chiều cũ đi. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi đều cảnh giác lên. Chỉ là thắng lợi trở về, tâm tình vui vẻ Trình Đại Lôi không hề có chú ý tới mọi người ánh mắt. Hắn vội vàng thất ngựa, chờ đi hàng hóa rời đi, cùng đại bộ đội hiệp. Như Tần Man Vân Trung Long bọn người, cũng không nghĩ tới, mấy cái bao muối mấy cái bao lá trà liền có thể đổi đến nhiều đồ như vậy, Trình Đại Lôi để mọi người kiểm lại một chút, đem đồ vật đều đăng ký xuống tới. Đại đương gia, ngươi đoạn đường này đều không thấy thật tốt ngủ, tối nay ngươi cứ sớm nghỉ ngơi một chút, tự ta gác đêm. Tần Man nói. Trình Đại Lôi vô ý thức ngáp một cái, đoạn đường này đi tới, đích thật là không thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Tần Man nói chuyện, còn thật sự có chút khốn. Hắn đến dặn dò Tần Man vài câu, sau đó tiến vào lều vải. Tần Man phân phó người bố trí xuống cảnh giới trạm canh gác, chính mình chống đại thương canh giữ ở bên cạnh đống lửa. Ánh trăng mông lung, Tần Man cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa cỏ sườn núi dưới, có từng đôi mắt chính hướng bên này nhìn qua. Hóa ra bọn này người đế quốc cứ trốn ở chỗ này. Ngươi lưu lại nhìn bọn hắn chằm chằm, ta trở về báo cáo thủ lĩnh. Mau mau, nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không chỉ chúng ta. Trong đêm thảo nguyên, vầng trăng khuyết treo giữa không trung, trong bóng tối chẳng hay cất giấu bao lần ánh mắt. Ngày kế tiếp thiên minh, trên thảo nguyên không khí rất tốt, Trình Đại Lôi đi ra lều vải sau lười biếng rỗi người một cái, một đêm này ngủ được hắn thần túc khí mãn, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cũng làm dịu rất nhiều. Trình Đại Lôi sở dĩ có lớn như vậy tinh khí thần, chủ yếu cũng là bởi vì hôm nay chính là chính thức giao dịch thời gian. Chỉ cần đem hàng hóa đều bán đi, mọi người liền có thể dẹp đường hồi phủ, nếu như đầu này thương lộ có thể duy trì, ngày sau chính là liên tục không ngừng lợi nhuận. Mà những thứ này đích lợi, liền có thể chống đỡ lấy sơn trại tiền kỳ phát triển. Xuất phát. Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, người đeo đại phủ, lưng đeo bảo kiếm, hăng hái vung xuống tay. Đội ngũ xuất phát tiến về rừng Tây Đước, đợi đến thời điểm, Trình Đại Lôi phát hiện, hôm nay nơi này tụ tập người càng nhiều. Top 5 top 3, chừng 7-800 người, mang theo các loại hàng hóa đều có, cái đã coi là một cái so sánh phồn bình thị trường. Nhiều người hơn đến đây giao dịch, mang ý nghĩa Trình Đại Lôi có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn, hắn bận bịu phân phó thủ hạ huynh đệ. Nhanh, nhanh, đem hàng hóa của chúng ta đều mang lên. Trình Đại Lôi hôm qua đã tới qua một lần, mọi người cũng đều biết hắn ý đồ đến, Trình Đại Lôi còn không có đem hàng hóa triển khai, đã có người lại gần. Chính lúc này, đông nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập, Trình Đại Lôi đánh mắt nhìn đi, gặp đuổi mù rồn rập, một chi Nhung tộc kỵ binh hướng bên này chạy tới. Không cần Trình Đại Lôi phân phó, đội ngũ đã tự động tiến vào phòng ngự trạng thái. Mà Trình Đại Lôi đoán không sai, những người này quả nhiên là chạy chính mình tới. Một người cầm đầu cầm trong tay mã tấu, sau khi xuất hiện không nói một lời, trực tiếp hướng đội ngũ vào tới. Trình Đại Lôi nắm chặt cổ tay của hắn, mượn cơ hội phát lực, trà đạp thân thể mà lên, trực tiếp đem đối phương từ ngã từ trên ngựa tới. Mà hắn làm theo ngồi trên lưng ngựa, Trình Đại Lôi cưỡi ngựa trong rừng đi một vòng, ổn định mã thế, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy người này. Chiêu này chơi đến hết sức xinh đẹp, ngay cả lấy kỹ thuật Dương Danh Nhung tộc, giờ phút này cũng ở trong lòng âm thầm khen một tiếng. Uy, làm cái gì? Cái người này còn không có từ dưới đất đứng lên, Tần Man Thương cứ đặt ở trên vai hắn, hắn ngẩng đầu lấy hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, nhưng không có lên tiếng. Kỳ thực đã không còn gì để nói, đơn giản là đến đoạt Trình Đại Lôi mà thôi, chỉ bất quá trên tay quá yếu, chỉ một hiệp thì hãy để Trình Đại Lôi cầm. Hô luật luật mã mình, chỉ gặp tứ phía đều người tới, nhiều hơn trăm người, thiếu mấy chục người, đều cưỡi lấy mã mang theo binh giáo, rất lợi hại hiển nhiên không phải đến giao dịch, mà là đến cướp bóc. Trình Đại Lôi khe khẽ thở dài, chính mình mới đến, hoặc là ăn sát phi đồng, hoặc là chính là lượng bắt thịt, làm cho đối phương biết mình cũng không dễ chơi, như thế mới có thể an ổn làm ăn. Thật đúng là cái kẻ nhạt vô vị đạo lý. Tần Man, Trình Đại Lôi tại lập tức cao quát một tiếng. Tại, Trình Đại Lôi vươn tay ra, đảo qua từng nhánh đội ngũ, bị hắn đảo qua đội ngũ, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trình Đại Lôi cũng tại lựa chọn, quá mạnh chưa hẳn đánh thắng được, quá yếu cũng không thể biểu hiện phe mình thực lực. Sau cùng Trình Đại Lôi xác định một cái nhân số tại 50 người đội ngũ, rồi ra tay trùng điệp rơi xuống. Cùng ta pha quân, chạm tướng, giết địch. Đúng. Đội ngũ tại cực thời gian ngắn triển khai tấn công, Tần Man một ngựa đi đầu, Phiền Lê Hoa theo sát phía sau, Vân Trung Long ba cái lúc này cũng không biết nên làm cái gì, sau cùng cắn răng một cái, cũng thao lấy vũ khí tiến lên. Tần Man đại thương vào mở, người chung quanh cũng không thể cẩn thận, Phiền Lê Hoa theo nhung đao cảng thị quỷ thần khó dò, lấy hai người này làm đột phá khẩu, đội ngũ giết đi vào. Chủ yếu là Man tự đội công kích tới đến quá nhanh, những người này căn vốn nên chưa kịp phản ứng, sau đó chính là thủ lĩnh bị giết, những người khác chạy trối chết. Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn lấy một màn này, làm ánh mắt của hắn đảo qua những người khác lúc, người chung quanh vô ý thức lui về sau một bước. Chúng ta này đến, chỉ vì làm ăn, nếu có người khó thực hiện sinh ý. Trình Đại Lôi nói, cứ hỏi một chút ta Trình Đại Lôi bữa. Chương 311, Ngân Mâu Nữ Hải tại Đế Quốc, Nhung tộc lấy tàn bạo lấy sưng, cái làm ai ai đảm nhung biến sắc. Trên thực tế, Nhung tộc không chỉ có đối với Đế Quốc tàn bạo, đối với mình người cũng so sánh tàn bạo. Đế Quốc Tây Bắc trên thảo nguyên, sinh hoạt mấy trăm cái bộ lạc, bọn họ tuy nhiên tất cả đều là chăn thả mà sống, giữa các bộ lạc lại có khác biệt tín ngưỡng. Lẫn nhau trong lúc đánh tới đánh lui, lẫn nhau đem đối phương nam nhân đều giết, nữ nhân đoạt chuyện đi về căn bản không tính là tin tức. Cho nên nói, Nhung tộc sùng bãi cương giả, người nào thực lực mạnh, người đó là trên thảo nguyên vương. Cái kia thứ gì Bắc Man vương, Tây Cương vương đôn là đánh ra tới, bằng cũng không phải luân lý đạo đức. Trình Đại Lôi đã từ Phiền Lê Hoa miệng bên trong biết được chuyện này, như thế lối làm việc liền dứt khoát quả quyết chút, vung tay lên, chính là giết địch chẳng tướng, lộ ra lôi đỉnh thủ đoạn. Quả nhiên, cử động lần này thu đến cực tốt hiệu quả, vây quanh trừ bộ lạc đều ngừng ở chung quanh không dám phụ cận. Theo Trình Đại Lôi thanh âm rơi xuống đất, chung quanh tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trình Đại Lôi, nên không phải là cái kia giết chết Thảo Nguyên Vương Trình Đại Lôi. Ta nghe nói Tây Mặt Bộ Xích Lôi cũng là bị hắn giết chết. Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, vốn dĩ phách lối vô cùng, chung quanh tiếng bàn luận xôn xao truyền lọt vào trong tai, Trình Đại Lôi bỗng nhiên giật mình, tâm tình thay đổi bắt đầu thấp thỏm không yên. Chính mình ám sát Thảo Nguyên Vương sự tình cũng đã truyền tới nơi này, những người này sẽ không phải cùng chung mối thù, cùng một chỗ động thủ giết chính mình đi. Chung quanh có mấy trăm người, thật như một nhóm người đồng thời giết tới, chính mình cũng chỉ có đảo mệnh cái một lựa chọn. Trình Đại Lôi lại phát hiện, người chung quanh đều xuống ngựa buông xuống binh giáo, trên mặt chiến ý tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ giết chết Thảo Nguyên Vương hậu, bọn họ cũng không có phẫn nộ, chính mình ngược lại đạt được tôn trọng của bọn hắn. Xin hỏi các hạ có thể hay không thả huynh đệ của ta, vì thế ta Tây Nhung bộ nguyện ý thanh toán tiền chuộc. Một cái Nhung tộc hán tử đi đến Trình Đại Lôi trước mặt. Huynh đệ ngươi? Trình Đại Lôi kinh ngạc, mới hiểu được đối phương nói phải là người nào, đúng là mình ngay từ đầu cầm đến, hiện tại còn bị thủ hạ áp lấy cái kia nhung nhân. Tây Nhung bộ. Theo Phiền Lê Hoa nói, là mảnh này địa bàn lớn nhất một cái bộ lạc. Ngược lại là không thể đắc tội. Chúng ta chỉ là đến chỗ này làm ăn, nếu như các ngươi không hướng chúng ta độc thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không độc thủ. Trình Đại Lôi ngụ ý nói là đúng như quả độc thủ, nhưng cũng không sợ các ngươi. Đã ngươi cái làm ca ca đã tới, ta đem hắn thả đi. Tên là Hắc Nham hán tử lắc đầu, huynh đệ của ta bị ngươi cầm, là các hạ bản lãnh lớn, theo trên thảo nguyên quy củ, chúng ta nên vì thế thanh toán tiền chuộc. Các hạ muốn cái gì, cứ mở miệng. Trình Đại Lôi nháy mắt mấy cái, các ngươi có cái gì? Hắc Nham sững sờ, nói, ta nguyện ý dùng 50 tấm gia thú, 20 con tuấn mã, một tên nữ nô đổi về đệ đệ ta. Ai, nữ nô coi như mang cô nương tới, lại muốn nữ nhân không thiện. Trình Đại Lôi phất phất tay, nhanh đi về lấy đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đại đương gia, bọn họ có phải hay không là về bộ lạc mã người? Tần Man, hẳn là sẽ không đi, nghe nói Nhung tộc hay là rất coi trọng chữ tín. Trình Đại Lôi phất phất tay, huống chi chúng ta trong tay còn có con tin à, đến, chúng ta tiếp tục bán đồ. Trình Đại Lôi dùng gọn gàng thủ đoạn giải quyết một trận chiến đấu, ngược lại là không hề có kích thích đám người phẫn nộ, ngược lại giúp hắn thắng phải tôn trọng. Lại thêm có thanh danh của mình trợ lực, tiếp xuống giao dịch tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Đám người dồn dập vây quanh, Trình Đại Lôi đồ trên tay rất nhanh bị trao đổi xong. Lúc này, Hắc Nham cũng rủ ngựa trở về, Trình Đại Lôi yêu cầu gia thú, tuấn mã đều đã mang về. Trình Đại Lôi cũng tuân theo ước hẹn, đem cái kia nhung nhân thả. Cái người này tên là Luật Hồng, là con trai của Tây Nhung Vương, thân phận nhưng cũng không thấp. Luật Hồng thoát khỏi Trình Đại Lôi về sau, hận hận nhìn Trình Đại Lôi một chút, xoa mỏi như bà bay, trong ánh mắt lại là bội phục quá nhiều phẫn nộ. Luật Hồng, vị này chính là lúc trước ám sát Thảo Nguyên Vương vị kia, trên Thảo Nguyên mấy vạn người muốn giết hắn đều không thấy đắc thủ, bằng ngươi cũng dám hướng nó xuất thủ. Đi qua hắc nham như thế một phủ lên, người chung quanh nhìn Trình Đại Lôi ánh mắt đều dị dạng lên, trong sự sợ hãi xen lẫn bội phục. Dễ nói á. Trình Đại Lôi tùy ý phất phất tay. Cái này nữ nô, là ta đưa cho các hạ. Nói, hắc nham đẩy đi tới một người. Ai, nói không thu nữ nhân. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, ngươi người này thật đúng là, quá khách khí á. Làm ánh mắt chạm đến nô lệ này lúc, Trình Đại Lôi ánh mắt ngơ ngẩn. Gặp cô bé này giờ chẳng qua chỉ là chừng 14-15 tuổi, lại đen lại nhỏ, mái tóc màu đen xoa xuống, quỷ dị chính là, một đôi mắt là khiếp người màu bạc. Nhìn lấy Trình Đại Lôi ánh mắt giống một đầu cực đói ấu lang, Trình Đại Lôi vô ý thức đưa tới tay, muốn đem khuôn mặt của nàng bị chính, nàng đột nhiên mở rộng hàm răng, tại Trình Đại Lôi hổ khẩu lưu lại một vết thương. Đây là đưa cho các hạ, ta chủ yếu là muốn cầu các cái tiếp theo sự tình. Hắc nham, cô bé này rõ ràng là di nhân chi nữ, Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, nếu có dạng này cái cô nương xinh đẹp đứng ở sau lưng mình phục thị, chẳng phải cũng là rất có mặt mũi. Chuyện gì? Trình Đại Lôi vô vô ngân mâu nữ hài đầu, ánh mắt không hề có nhìn Hắc nham. Tháng sau là ta thành thân thời gian, ta cần 100 thất đế quốc vải hoa, chúng ta không có cách nào xuất hiện tại đế quốc, có thể hay không giúp ta mang một nhóm bố tới, giá cả dễ thương lượng. Hắc nham, cái này có khách hàng quen, Trình Đại Lôi gật đầu đáp ứng, chợt nhớ tới một sự kiện. Hắc minh, vải hoa không là vấn đề, chỉ bất quá lui tới trên đường không tiện, một lần chúng ta vô pháp vận nhiều như vậy hàng tới. Ngươi biết do không nói phụ cận có đường khác. Dạng này đây này. Hắc nham trầm tư một lát, nói, ta ngược lại thật ra biết một con đường, chỉ bất quá cái gì? Trình Đại Lôi hỏi. Chỉ bất quá. Ai, ta làm người mang các hạ nhìn xem, các hạ cứ minh bạch. Trình Đại Lôi thu thập đổi lấy hàng hóa, để đại đội nhân mã cùng Hắc nham người cùng lúc xuất phát. Lúc gần đi, Trình Đại Lôi chưa quên cô bé kia, hắn ngoắc ngoắc nữ hải chóp mũi, hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hải không hề có lên tiếng, dùng quỷ dị mà đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi. Hắc nham nói, nàng là người câm, không có danh tự, đừng nhìn dung mạo của nàng nhỏ gầy, khí lực rất lớn, ngươi muốn cho nàng cơm, nàng cứ thay ngươi làm việc. Không có tên gì. Trình Đại Lôi nói, vậy ta cứ cho ngươi một cái tên, về sau ngươi cứ gọi Ngân Mâu, theo ta lan lộn, ta mặc kệ cơm ăn. Tính danh, Ngân Mâu tuổi tác, 14 kỹ năng, không ẩn tàng thuộc tính, thiết lực cả, Trình Đại Lôi huy đập bữa, chặt đứt trên người nàng xích sát. Tiểu nữ hài đại khái là nghe hiểu Trình Đại Lôi lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong mắt kiếp người quang mang nhu hòa mấy phần, nhưng vẫn là cùng lúc trước một dạng băng lãnh. Từ Hắc Nham cùng Luật Hồng dẫn đường, rời đi Thảo Nguyên, tiến vào vùng núi, đến vượt qua quanh co đường, phía trước xuất hiện một đạo hạp cốc. Hắc Nham chỉ hạp cốc nói, trước kia nơi này là có một tòa cầu, chỉ là về sau bị hủy, đường cũng liền phế. Chương 312, nâng sống kiếm búa Trình Đại Lôi đứng ở hạp cốc bên cạnh, hướng đối diện trông đi qua, trong lúc hai bên độ rộng tại khoảng 3 trượng, cũng chính là ước chừng 10 mét. Nó dưới chiều sâu có 200-300 m, còn suýt lấy đổ sụp cầu dây. Lấy dây thường tới, Trình Đại Lôi đem đại phủ rỡ xuống, hoạt động một chút hai tay. Muốn đi xuống, bất tu cầu là không được, trước mắt tuy nhiên phiền phức chút, nhưng là nhất lao vịnh giật sự tình. Có người đem dây thường với tay cầm, Trình Đại Lôi nhìn thấy đối diện có khoảng cái cổ siêu mẹo cây táo. Hắn tại dây thừng một mặt hệ cái trước dây thừng bộ, sau đó để người chung quanh tản ra. Tất cả mọi người thấy rõ Trình Đại Lôi ý tứ, là muốn đem dây thừng bọc tại hạp cốc một chỗ khác cây táo trên, bên trong ngăn cách 10 mét khoảng cách, cho dù am hiểu thòng lọng Hắc Nham, Luật Hồng cũng không có nắm chắc. Nhìn Trình Đại Lôi trên mặt biểu lộ, nhất định là cảm thấy 10 phần chắc chín, Hắc Nham trong lòng cũng là tối thầm bội phục. Dây thừng lên đỉnh đầu và mở, càng chuyển càng nhanh, gặp sức mạnh bút vàng, Trình Đại Lôi trong tay thòng lọng rời khỏi tay. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên dây thừng đi phương hướng, chuẩn bị thưởng thức Trình Đại đương ra biểu diễn. Trình Đại Lôi chính mình huynh đệ đã chuẩn bị vỗ tay bảo hay. Siêu, không hề có bộ bên trong. Đáng người. À, cũng chỉ mặc phiền Lê Hoa phát ra một tiếng chào phúng tiếng cười, nàng đi tới đem thòng lọng tiếp nhận đi, sau đó thuận dây thừng một chút xíu kéo qua tới. Trình Đại Lôi xám xịt cho nàng rời khỏi vị trí, đi vào Tần Man bên người. Đại đương ra, nếu như ngươi không được cứ không nên bày ra một bộ cao thủ phong độ, rất lợi hại mất mặt. Tần Man, ta có nói qua ta là cao thủ à? Ta chỉ là thí nghiệm một chút có được hay không? Chỉ gặp thòng lọng từ phiền Lê Hoa trong tay rời đi. Sau đó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào đối với cây hồng táo bên trên. Phiền Lê Hoa cầm dây trói kéo gấp chảnh trong tay, như đang thị uy nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi lại không có muốn cùng nàng tỉ thí tâm lý, cô nương này tốt như vậy chiến, thật có chút khó có thể ứng phó. Trình đương ra, dựa vào đầu này dây thừng cũng không có cách nào đem người cùng vận chuyển hàng hóa đi qua đi. Hắc Nham hiện tại cũng biết Trình Đại Lôi thân phận của sơ tặc. Trình Đại Lôi đem bội kiếm cũng gỡ xuống, giao cho Ngân Mâu cầm, chính mình đi tại vách núi bên cạnh. Hắc Nham còn chưa hiểu Trình Đại Lôi muốn làm gì, đang muốn đặt câu hỏi, đống nhiên gặp Trình Đại Lôi đầu ngón chân điểm đất, thân thể nhảy dựng lên. Trình đương ra, không muốn tự sát. Hắc Nham lời nói không nói chuyện, chính mình cứ dừng lại. Chỉ gặp Trình Đại Lôi thân thể trên không trung như diều hâu xoay người, mượn dây thừng cầu một điểm, lại một lần nhảy lên thật cao, lại mượn lấy một điểm, thân thể đã xuất hiện tại vách núi một chỗ khác. Hắc Nham mở rộng miệng thật lâu không đóng lại được, thật lâu, vừa rồi phát ra một tiếng cảm khái. Trình đương ra thật thần như vậy. Bình thường, cũng liền đồng dạng á. Trình Đại Lôi đem dây thừng tại cây táo trên thắt chặt, theo lại khiến người ta ném dây thừng tới, liên tục mấy lần, dựng lên một tòa dây thừng cầu. Kỳ thực có đạo này dây thừng cầu đã có thể đem nhân hòa hàng trở tới đây, mấu chốt là thất ngựa. Sở dĩ Trình Đại Lôi muốn cũng không chỉ là một đạo dây thừng cầu,
bắt đầu sửa cầu đi. Trình Đại Lôi tại đối diện phất phất tay. Mọi người ở trên núi phạt đến vượt qua 10 mét đại mục, ở trung gian bộ mở, khoác lên hạp cốc hai đầu. Chỉ phạt hai cây đại thụ, liền xây thành một tòa thô sơ cầu gỗ. Chỉ tiếc sơn trại xây dựng tinh thông kỹ năng mang không đến nơi đây, không phải vậy có thể càng kiên cố chút. Giờ chẳng qua chỉ là có cái thô sơ cầu gỗ, đã có thể đem hàng hóa thất ngựa vận đi qua, chờ Trình Đại Lôi lần sau đến thời điểm, mang lên công cụ, có thể đem cầu tu được càng vững chắc kiên cố. Nhân hòa hàng đều vận đi qua, Hắc Nham tại một chỗ khác hướng Trình Đại Lôi vẫy tay. Trình đưa ra, đừng quên ta vải hoa. Nhất định, nhất định, mời trở về đi. Về sau, Trình Đại Lôi liền dẫn đội ngũ trở về, đến một lần vừa đi, đủ hoa hai thời gian 10 ngày. Mọi người trước tiên ở Lạc Ngọc trại đặt chân, kiểm kê lần giao dịch này đổi lấy hàng hóa. Tuấn mã vượt qua 100 tớt, gia thú 300 tấm, thảo dược, ngọc thạch vô số, còn có một số ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Thất ngựa đều lưu tại Lạc Ngọc trại, Trình Đại Lôi nếu muốn bồi dưỡng một chi kỵ binh, hiện tại đã có cơ sở điều kiện. Đầu tiên Lạc Ngọc trại có nuôi ngựa thảo nguyên, mà lại có thể tổng quân tộc mua được tốt nhất tuấn mã. Về phần ngọc thạch, gia thú làm theo giao cho Du Cửu Lâu, hắn có dưới hàng con đường, sau đó lại từ hắn đổi thành lương thực vận đến trại Cát Mô, về sau sẽ cùng Tiền Lê Hoa, Vân Trung Long, Tiểu Hạc, Du Cửu Lâu bốn nhà phân. Mà đổi lấy thảo dược hay là từ Trình Đại Lôi tự mình xử lý, dù sao hắn cũng có dưới hàng con đường. Bây giờ Trình Đại Lôi một người muốn nuôi năm tòa sân trại, gia đại nghiệp đại, vừa mở ra mắt cứ có vô số người há miệng ăn mày ăn, Trình Đại Lôi cũng cảm giác được không khỏi lớn áp lực. Đem Vân Trung Long ba người đưa đi về sau, Trình Đại Lôi cũng phải cùng Tần Man, Phúc Đức Lặc cùng rời đi. Bây giờ Lạc Ngọc trại đã ổn định lại, không còn tại cần Tần Man áp trận, Tần Man cũng liền có thể mang theo Man tự đội về đại bản doanh. Bất quá, Trình Đại Lôi còn muốn chờ một người, chính là hắn mang về Ngân Mâu. Tiểu cô nương này chẳng hay tại Nhung tộc kinh lịch cái gì, đầy người dơ bẩn, đến vết thương chồng chất, từ phiền Lê Hoa mang theo nàng đi tắm rửa, đổi bộ quần áo sạch. Trình Đại Lôi ba người tại Lạc Ngọc trại ngoài cửa lớn chờ lấy, đột nhiên Tần Man nhãn tỉnh sáng lên, lấy tay thọc một chút Trình Đại Lôi. "Đại đương gia, ngươi nhìn." Trình Đại Lôi quay đầu nhìn lại, biểu lộ cũng là khẽ giật mình, chỉ gặp phiền Lê Hoa nắm một cái tiểu cô nương đi tới. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc ướt nhẹp rủ xuống ở sau, mặc trên người một cái áo bào trắng, đại khái là phiền Lê Hoa, nàng mặc lên người tự nhiên có chút rộng thùng thình. Dùng một cây dây lưng lỏng 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 lẻo lẻo hệ ở trên người, giống như chôn ở trong bùn ngọc thô, rửa sạch sẽ dơ bẩn sau lộ ra diện mục thật sự. Chỉ bất quá một đôi ngân mâu vẫn là hết sức lạnh lùng, lạnh đến giống băng. Trình Đại Lôi, Tần Man, Phúc Đức Lặc đều biểu đạt sợ hai tháng cục, chỉ có phiền Lê Hoa biểu lộ có chút bất thiện, cũng chẳng biết tại sao. Sở dĩ phiền Lê Hoa căn bản không có tới gần, chỉ là vô vô ngân mâu bà bay, để cho nàng tới. Cái ngân mâu qua đi vào Trình Đại Lôi về sau, liền đem nàng đại phủ nhấc trong tay. "Ai, ngươi đừng đụng cái này, rất nặng." Trình Đại Lôi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ngân mâu đã giơ lên búa, 108 cân nặng bị diện búa, ngay cả Trình Đại Lôi đã từng cũng cảm thấy nặng nề. Nhưng cô bé này cánh tay hiểu điệu, nhấc trong tay lại như không có gì. Xem ra thiết lực cái ẩn tàng thuộc tính quả nhiên không phải cho không. Trình Đại Lôi thầm nghĩ lấy, ngày sau có dạng này một cái lạnh lùng tiểu cô nương vì chính mình nâng sông kiếm búa, nhưng cũng là một kiện rất lợi hại khốc sự tình. Trong lòng suy nghĩ, Trình Đại Lôi vươn tay xoa bóp chóp mũi của nàng. Lần này ngân mâu ngược lại là không hề có há miệng cắn Trình Đại Lôi, chỉ là biểu lộ vẫn như cũ rất lợi hại băng lãnh, giống một ngôi tượng đá. Trình Đại Lôi lại tại Lạc Ngọc trại lấy một thất ngựa nhỏ, từ nàng cưới, cô nương này dù sao cũng là tại Nhung tộc lớn lên, đối với cưới ngựa cũng không xa lạ gì, thậm chí kỹ thuật so Trình Đại Lôi còn tốt hơn. Trình Đại Lôi cũng cưới lên ngựa, đám người đạp vào trở về đại bản doanh đường. Mà giờ khắc này trại Cát Mô bên trong, công trình còn tại như hỏa như đồ tiến hành, Trình Đại Lôi về tới kịp thời, không phải vậy sơn trại kinh tế đã không chịu được nổi cái kiến thiết. Chương 313 Phong khởi tại Thanh Bình chi mặt Trình Đại Lôi trở lại trại Cát Mô lúc, gặp toàn bộ công trình đã hoàn thành hơn phân nửa, không thể không nói, tại kiến trúc tinh thông kỹ năng ra chỉ dưới, công trình tiến độ là rất nhanh. Khắp nơi đều là bận rộn công nhân, mỗi người đều làm được khí thế ngất trời, nhưng đây chỉ là mặt ngoài để mắt, bên trong trại Cát Mô tiêu hao đã 10 phần nghiêm trọng. Làm Trình Đại Lôi ngồi tại tụ nghĩa sảnh, nghe Lưu Bi báo cáo lúc, chân mày không tự chủ nhăn lại tới. Hiện tại sơn trại làm việc người vượt qua 3000, tính toán ta đi nhóm 4 dị huynh đệ, có vượt qua 4000 người muốn ăn cơm, mà bây giờ sơn trại tổ lương, nhiều nhất trèo chống 3 ngày. Mấy ngày nay đã để Tử Long bọn họ đi cướp đoạt chung quanh nhà giàu, lại vẫn như cũng là nhập không đủ suất. Mặt khác cần đại một núi đá đã để các huynh đệ đi trên núi khai thác, nhưng cần rất nhiều đồng thiết, những vật này chỉ có thể giá cao mua, giá cả rất cao, tiếp tục kiến thiết đi xuống, chí ít còn muốn 1000 cân đồng thiết, chúng ta đã không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lưu Bin một số bút hồi báo, mặt khác lấy ra sổ sách cho Trình Đại Lôi nhìn. Trình Đại Lôi nhìn thấy phía trên một số bút chướng đều nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa nhìn thấy ngay, nét chữ cũng rất xinh đẹp. Nhìn không ra a. Trình Đại Lôi khen một tiếng, hoàng thúc còn có tốt như vậy chữ nhỏ. Có được sổ sách cũng coi như đến rõ ràng. Không phải ta tính toán sổ sách. A, đó là ai? Trình Đại Lôi. Công chúa điện hạ. Trại Cát Mô chỉ có một vị công chúa, tại trại Cát Mô mọi người đối với Lý Uyển Nhi vẫn là hết sức tôn sùng. Dù sao cũng là đế quốc công chúa, có trời sinh uy tín, Trình Đại Lôi không cầm công chúa đầu này hàm coi ra gì, không có nghĩa là Lưu Bi dạng này sinh trưởng ở địa phương này người đế quốc cũng không làm chuyện xảy ra. Trình Đại Lôi chỉ là không nghĩ tới, Lý Uyển Nhi còn có thể tính được một tay tốt sổ sách, nghĩ đến lại là một mực mai một hắn. Theo Lưu Bi nói, từ khi công trình bắt đầu về sau, đủ loại sự tình phải xử lý, dựa vào Lưu Bi một người căn bản bận không quan nổi,
cho dù có Lý Hành Thái hỗ trợ cũng giống như vậy, thời khắc mấu chốt, may thay Lý Uyển Nhi xuất thủ, đem mỗi bút chướng mắt tính được nhất thanh nhị sở, mới liền cho sự tỉnh tiến vào nên có quỹ đạo, không hề có gia tăng không quan trọng tiêu hao. Về phần xử trí như thế nào trước mắt khốn cảnh, Lý Uyển Nhi là không có biện pháp. Bây giờ Trình Đại Lôi đã trở về, những chuyện này cũng không thể coi là vấn đề quá lớn. Trước phái người đi Tây Môn Xuân Trường chỗ nào, đem mang về thảo dự bán, đổi một tuyển lương thực trở lại cứu gấp. Đồng thời, đừng quên mua 100 tấc vải hoa, đây là hắc nham đặt hàng. Về sau, Trình Đại Lôi đến tranh thủ thời gian phái người mang theo công cụ đi Lạc Ngọc trại, đem tòa kia gác ở hạp cốc trên cầu gỗ tu sửa ra cố, cây cầu kia chính là trại cắt mô về sau chủ yếu kinh tế trụ cột. Bây giờ Trình Đại Lôi, giống như là hai cánh tay ném năm cái bóng, chỉ cần có một cái bóng rơi xuống đất, hắn món ăn cũng coi như chơi nện. Tại Vân Trung Long ba người đem lương thực đưa tới lúc, trước mắt chàng nguy cơ này cuối cùng đi qua, Trình Đại Lôi cũng coi như là không hề có chơi nện. Ba người đưa tới không chỉ có là lương thực, còn có lá trà, vải lụa, đồ sắt, đồ sứ các loại. Những này là chuẩn bị đưa đến thảo nguyên giao dịch, mới sửa xong cầu gỗ đã cho phép số lớn hàng hóa thông qua. Lần này, Trình Đại Lôi liền không lại tự thân xuất mã, mà là giao cho Lý Hành Thai. Lý Hành Thai đối với hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, ồn nào muốn thể nghiệm mang tương đội, hắn tuy nhiên thỉnh thoảng có chút không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt còn là đáng tin. Sau đó, Trình Đại Lôi liền để hắn mang theo Phúc Đức Lạc cùng đi. Hết thảy bước vào quỹ đạo, chỉ cần đoạt thời gian, có thể tại Mạc Minh Mễ tỉnh ngộ lại lúc, đem sơn trại lên tới cấp 3, như vậy Trình Đại Lôi liền không còn tại sợ hãi hắn. Đến lúc đó, đến tột cùng ai là khối này đất đai chủ nhân, Trình Đại Lôi liền muốn tìm hắn tốt tốt thương lượng một chút. Trình Đại Lôi lưu tại sơn trại, bắt đầu đọc tiểu lâu chuyển tới tin tức, có giang hồ chuyển nguồn kỹ năng này ra chỉ, Trình Đại Lôi nhận được tin tức bao trùm toàn bộ đế quốc. Đương nhiên, bởi vì là giang hồ chuyển ngôn nguyên nhân, trong đó bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, còn cần Trình Đại Lôi chính mình phân biệt. Nam Hải một đám di thương lên bờ, buôn bán đến từ dị vực nữ nô thảo nguyên vương sau khi chết, nhung tộc bạo phát nội loạn, rất nhiều vương tử bắt đầu tranh quyền, hiện tại đại chiến còn chưa bắt đầu, riêng phần mình tất cả đều là mài đao xoèn xoèn, vận sức chờ phát động Bắc Man vương bệnh tốt, đem vương vị chuyển cho Kim Vấn Đạo Giang Nam một chỗ, có chính nghĩa giáo khởi sự, tín đồ mấy chục vạn, triều đình đã bắt đầu phái binh vây quét chính nghĩa giáo tín đồ Trình Đại Lôi độc. Đến mệt mỏi, vương ngẩng đầu, một ly trà đã bày trên bàn. Sau đó Ngân Mâu còn kiếm thối lui đến phòng trong góc, không nói một lời. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói lời nói, những ngày này, Ngân Mâu đối với Trình Đại Lôi là như bóng với hình, vĩnh viễn sợ hãi sau lưng Trình Đại Lôi. Ngay từ đầu Trình Đại Lôi có chút không thích ứng, bị người vốn là như vậy nhìn chằm chằm, luôn có chủng cảm giác giận cả tóc gáy. Nhưng càng về sau, hắn cũng liền thói quen, chỉ cần khi nàng không tồn tại liền tốt. Trình Đại Lôi nhấp hớp trà, đọc tiếp chuyển đến tin tức. Có chút tin tức hoàn toàn vô dụng, tất cả đều là rác rưởi tin tức, mà có chút tin tức lại là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Phong khởi tại Thanh Bình chi mạng, có chút nhìn qua không quan trọng tin tức, lại có đại thế ấp ủ trong đó. Chính nghĩa giáo. Trình đương gia đem liên quan tới chính nghĩa giáo giấy nhắn tin rút ra, quay đầu dặn dò tiểu lâu bên kia thu thập nhiều liên quan tới chính nghĩa giáo tin tức. Trên thảo nguyên phát sinh sự tình, Trình Đại Lôi cũng không cảm thấy bất ngờ, đơn giản chính là quyền lực đấu tranh, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Nhưng cái chính nghĩa giáo hưng khởi, lại làm cho Trình Đại Lôi không thể không chỉnh trọng. Đế quốc thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy hiểm, bây giờ một đám nắm giữ mười mấy vạn tín đồ dị giáo đồ hưng khởi, sẽ không trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một bọn cỏ. Nghe nói, triều đình đã phái đại binh đi diệt phỉ, mà Tô Anh ngay tại Giang Nam, chẳng hay trận này phỉ loạn các nàng có thể hay không vượt qua. Nghĩ đến đây, Trình Đại Lôi cũng không còn cách nào an ổn đợi tại trại Cát Mô. Hắn quyết định đi một chuyến Giang Nam, đem Tô Anh tiếp trở về. Đại đương gia, ngươi không nên vọng động, ngươi không nên vọng động. Lưu Bi mấy người gắt gao ngăn lại Trình Đại Lôi. Ta xúc động cái gì? Trình Đại Lôi im lặng nói, ta chính là đơn thương độc mã, đương nhiên tử quân sư nhất định là muốn đi theo ta, dựa vào trong tay của ta kiếm, trên đường đi coi như gặp được nguy hiểm gì, giờ cũng độ qua được. Chúng ta đều biết đại đương gia bản sự. Lưu Bi nói, nhưng sơn trại trước mắt vừa cất bước, còn có cường địch vây quanh, đại đương gia cải này vừa đi, nhân tâm cứ loạn. Ta đi một lát sẽ trở lại, nhiều nhất cũng liền một tháng. Hoàn toàn có thể phái người khác đi à? Chứ vì Tử Long bọn họ đều có thể đi, lấy bản lãnh của bọn hắn, tuyệt đối ra không đừng dễ. Để cho người khác đi, cuối cùng không hề có chính mình đi yên tâm. Nhưng Lưu Bi nói không sai, cái này sơn trại trước mắt hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ chính mình. Hắn chán nản ngồi xuống ghế dựa, theo chi cười khổ một tiếng, lại hóa ra bọn thủ hạ càng nhiều, chính mình có thể làm sự tình lại càng ngày càng ít. Sau cùng, Trình Đại Lôi phái Tần Man, Cao Phi Báo, Quan Ngư, Trương Phỉ tiến đến Giang Nam, một hơi phái ra bốn viên đại tướng, đủ thấy Trình Đại Lôi đối với chuyện này coi trọng. Về phần Triệu Tử Long, là tuyệt đối không cho phép đi, vạn nhất ép Tô Anh nhảy giếng làm sao bây giờ. Chương 314, chính nghĩa giáo trước mắt sơn trại đã đi vào quỹ đạo, một phương diện có thương đội mỗi 10 ngày cùng đồng tộc giao dịch một lần, dùng đế quốc vải lụa, đồ sát, đồ sứ, thảo dược, lá trà, thóc gạo đổi lấy đồng tộc gia thú, tuấn mã, đẹp đá mỹ ngọc các loại. Trước mắt đã có thành thục con đường, trở tới đây hàng hóa rất nhanh đã có thể đổi thành ngân lượng cùng thóc gạo. Có qua có lại, cho trại Cát Mô mang đến kết xu ích lợi, dựa vào thương đội mang tới ích lợi, chống đỡ lấy sơn trại kiến thiết. Không chỉ có trại Cát Mô, Lạc Ngọc trại, Vân Trung Long, Tiểu Hạc, Du Cửu lâu bốn nhà cũng ở trong đó ăn đến bụng đầy ruột mập. Chỉ ít bọn họ hiện tại đã biết rõ, đi theo trại Cát Mô đằng sau, hay là có tiền đồ. Trình Đại Lôi không giống Mạc Minh Mễ, hắn duy trì lợi ích đồng đều hưởng nguyên tắc, ích lợi người người có phần. Trừ kinh doanh thương đội, kiến thiết sơn trại, đội ngũ huấn luyện Trình Đại Lôi cũng không có buông xuống, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu đạo lý, Trình Đại Lôi cũng minh bạch.
Tần Man, Quan Ngư, Trương Phỉ cùng Cao Phi báo sau khi đi, đội ngũ huấn luyện từ Triệu Tử Long phụ trách. Bây giờ, Lưu Bi phụ trách sơn trại kiến thiết, Lý Hành Thai phụ trách thương đội, Triệu Tử Long phụ trách huấn luyện, Trình Đại Lôi vạn sự thoát thân, làm vùng tay trưởng quỹ. Từ khi Tần Man mấy người về phía sau, Trình Đại Lôi một trái tim liền nắm chặt lên. Tây Bắc cách Giang Nam bạn Lý xa, bên trong lại có chính nghĩa giáo khởi sự, không thông báo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trình Đại Lôi để tiểu lâu chuyên môn thu thập liên quan tới chính nghĩa giáo tin tức, mỗi ngày đưa tới tình báo như tuyết rơi chồng chất tại Trình Đại Lôi trước án. Trình Đại Lôi muốn thông qua những tin tình báo này, phỏng đoán phía sau nổi sóng chập trùng đại thế. Một ngày này, Trình Đại Lôi đến ngồi tại sau án thư, cầm trong tay một trang giấy, đây là hôm qua tiểu lâu vừa đưa tới. Tại án thư đối diện, bày biện hai tấm ghế dựa thái sư, phía trên ngồi Từ Thần Cơ cùng Lý Uyển Nhi, hai người này xem như trại cấp mô ít có nhận thức chữ đến có đầu óc. Từ Thần Cơ cũng miễn cưỡng xem như thế đi. Trên thư án đốt lấy lư hương, lượn lờ đàn hương dâng lên, ngân mâu lập sau lưng Trình Đại Lôi, giống một tòa không lợi băng điêu. Chỉ có Trình Đại Lôi trà nước trong chén tận lúc, mới lên trước cho bên trong thêm đầy nước. Dầm. Từ Thần Cơ đem Trình Đại Lôi chén trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch, trong miệng cảm khái nói, cái thật đúng là không cha không biết, cha một cái giật mình, chính nghĩa giáo hóa ra đã lớn như vậy thế lực, đều chuyển đến chúng ta bên này. Trình Đại Lôi im lặng liếc hắn một cái, muốn nói cái gì, sau cùng lại lắc đầu, ra hiệu ngân mâu đem cái chén đổi. Đại đương gia, ngươi nhìn cái chữ này đọc cái gì? Từ Thần Cơ dùng nước bọt liếm lắp trang sách, đem trong tay trang giấy đưa tới Trình Đại Lôi trước mặt. Trình Đại Lôi tay vịn huyệt thái dương, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhức. Quân sư, lại làm sao? Ngươi cũng không trở thành liền lời nhận không được đầy đủ đi. Một trang giấy có 10 cái chữ ngươi cũng không nhận ra, bình thường ngươi liền không thể nhiều đọc học hành. Này, ta dựa vào đầu ăn cơm, chữ đủ là được, không muốn tại cái không quan trọng sự tình trên lãng phí thời gian. Trình Đại Lôi im lặng, vừa mới phát giác được Từ Thần Cơ có nao tử tuyệt đối là cái sai lầm, hắn khoát khoát tay, quân sư, ngài đi trước bên ngoài đi loanh quanh, hít thở không khí trở lại. Thế nào? Không dùng ta giúp đại đương gia bảy mưu tính kế. Không dùng, không dùng, mời ngài, mời ngài. Từ Thần Cơ cũng là như ngồi bàn trông, gặp Trình Đại Lôi nhà ra, ma lưu nhanh rút lui. Trình Đại Lôi xông Lý Uyển Nhi lung túng mỉm cười, Lý Uyển Nhi cũng mỉm cười đáp lại. Từ quân sư, thật là kỳ nhân. Lý Uyển Nhi từ đáy lòng tán thưởng. Trình Đại Lôi lần nữa im lặng, chẳng hay Lý Uyển Nhi tại sao lại cho rằng như vậy, chẳng lẽ cùng Từ Thần Cơ ở lâu, ai quy cũng sẽ bị kéo xuống. Từ Thần Cơ ẩn tàng thuộc tính còn bổ sung nhược trí quan hoàn. Từ Thần Cơ tồn tại, bộc lộ ra trại cấp mô một vấn đề. Trại các mô minh đệ phổ biến trình độ văn hóa không cao, đương nhiên thật đọc qua sách thánh hiển, có rất ít người nguyện ý vào rừng làm cướp. Như có thời gian, cho bọn hắn bồi bổ khóa, binh lính chiến đấu tố chất muốn bắt, người chỉ huy văn hóa tố dưỡng cũng không thể bỏ qua à, không thể không nói. Từ Thần Cơ sau khi đi, trong phòng không khí nhất thời tươi mát lên. Trước mặt có đã từng đế quốc công chúa, sau lưng có dị vực cô gái băng lang, trên thư án mùi thơm ngát lượn lờ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vài tiếng chim hót. Chắc không được người nói, nam nhân là bùn làm, nữ nhân là làm bằng nước. Chắc không được người nói, hồng tụ thiêm hương mới tốt học hành. Đây đều là có sinh hoạt kinh nghiệm lời tuyên bố đây này. Mơ hồ, Trình Đại Lôi cảm thấy mình cũng giống cái đại nhân vật. Không có Từ Thần Cơ quấy rối, công tác tiến độ lập tức biến nhanh. Trình Đại Lôi trải qua mấy ngày này, một mực tại sở chính nghĩa giáo tình huống, bây giờ đối với chính nghĩa giáo đã có nhất định giải. Chính nghĩa giáo chủ yếu phát triển khu vực tại Dương Châu, là gần nhất nửa năm mới hưng khởi, trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập mười mấy vạn tín đồ. Tổ chức của bọn hắn kết cấu, đại khái là như vậy, chính nghĩa giáo tối cao thủ lĩnh là thần chủ, liên quan tới hắn tình báo ít càng thêm ít, tính danh không rõ, lai lịch không rõ. Nhưng nghe nói người này bản sự rất lớn, có thể hô phong hoán vũ, tác động thành binh. Trình Đại Lôi cũng minh bạch, có thể tại thời gian ngắn đủ có như thế nhiều tín đồ, kỳ nhân bản sự tất nhiên không nhỏ, toan tính tất nhiên cũng không nhỏ. So sánh phát triển chính là thần chủ hạ thần tướng, liên quan tới người này tình báo rất nhiều, nghe nói hắn là thần chủ đồ đệ, rất nhiều chuyện đều có hắn ra mặt, liên quan tới nó tính danh lai lịch cũng tra không được. Thần tướng phía dưới là các nơi tín đồ lãnh tụ, gọi nổ bù nạ gà. Bất quá, hiện tại chính nghĩa giáo thế lực đã phát triển đến tây bắc một chỗ, ngay cả Hạo Giáp Thành cũng có chính nghĩa giáo tín đồ. Chính nghĩa giáo đánh ra cờ xí là ta thần hàng thế, chính nghĩa đem tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trình Đại Lôi chật chật tán thưởng, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Tự nhiên, chính nghĩa giáo phát triển nhanh như vậy, tình thế có lớn như vậy, triều đình không có khả năng mặc kệ. Bây giờ triều đình đã bắt đầu truy nã chính nghĩa giáo tín đồ, công đánh nơi ở của bọn hắn. Lần này tấn công chính nghĩa giáo chính là Lý Tinh xuất lĩnh ngôi sao chữ quân, xem như đế quốc tinh nhuệ quân đội. Lý Uyển Nhi, Lý Tinh. Trình Đại Lôi hỏi, ta tại Trường An lúc làm sao chưa nghe nói qua, rất có danh tiếng. Lý Uyển Nhi im lặng, nửa ngày sau mới nói, tính toán ra, là ta hoàng thúc. Phong Dương Châu Vương Trình Đại Lôi kém chút quên, Lý vốn là quốc tính, cái Lý Tinh chính là đế quốc Minh đế Minh đệ. Giang Nam một mực không bị nhung tộc quấy rối, xem như giàu có chi địa, chỉ là không biết cái Dương Châu Vương ngôi sao chữ quân có thể hay không đánh xuống chính nghĩa giáo. Đại đương gia, Từ Thần Cơ vội vã chạy vào, chạy thở hổng hộc. Hắn vừa tiến đến, Trình Đại Lôi đã cảm thấy trong phòng cao đoan đại khí cao cấp bầu không khí thoáng chốc bị phá hư rơi. Đại đương gia, tiểu lâu đưa tới một phần chính nghĩa giáo thánh đồ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta bảo quản ngươi giật mình. Cái gọi là thánh đồ, chính là phía trên vẽ lấy chính nghĩa giáo thờ phụng thần minh, giáo đồ đối với nó cúng bái dân hương. Đừng thừa nước đục thả câu, ta cái gì chưa thấy qua, còn có thể bị hù dọa. Hắc hắc, vậy nhưng khó mà nói, ngươi xem một chút. Từ Thần Cơ đem trong tay hình vẽ triển khai, Trình Đại Lôi chỉ nhìn một chút cứ sửng sốt. Phía trên một con cóc, đỉnh đầu một cái vòng tròn hình dáng sự vật. Đây là con cóc đỉnh tú cầu hạ. Trình Đại Lôi lắp bắp. Chương 315, cấp 3 trại các mô hình bẽ mở ra tại trên thư án, Trình Đại Lôi cùng Tô Anh đều thò đầu ra lên trên nhìn, cũng không lâu lắm, hai trên mặt người biểu lộ cũng giống như ăn một bát muối như thế bặm mẹo.
Giống sao?
Trình Đại Lôi hỏi.
Giống đi.
Lý Uyển Nhi, ta thế nào cảm giác không quá giống?
Cái gì gọi là giống, cái này căn bản là
Từ Thần Cơ giống lập đại công một dạng đắc ý bản vẽ này giống ngồi lấy một con quốc đỉnh đầu một cái vòng tròn hình dáng sự vật, xác thực cực giống trại cắp mô trên cờ lớn thiên thiểm thôn nguyệt đồ, nhưng nếu bảo hoàn toàn giống như lúc, cũng là không đúng, đầu tiên con quốc màu sắc khác nhau, sau đó bản vẽ này mặt trăng chung quanh còn có ngọn lửa hình dáng hình vẽ, càng giống là mặt trời. Thiên thiểm thôn nguyệt đồ tại đế quốc cũng không hiếm thấy, là thường dùng cầu phúc họa tiết, cũng không phải là Trình Đại Lôi con dấu xin độc quyền phần độc nhất. Trình Đại Lôi nhìn chằm chằm bức tranh này, trên mặt bắp thịt vặn vẹo biến hình, nửa ngày, hắn thôi thì vô bàn một cái, phẫn nộ nói, đây là bị điên rồi. Bất quá, hiện tại chính nghĩa giáo cái thứ nhất hướng đế quốc giơ lên phản cờ, đã là triều đỉnh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi nguyện ý sùng bái cái gì sùng bái cái gì, cho dù là thạch đầu, chó hoang, đây đều là có thể à, có cần thiết hay không làm đến cùng ta lo go giống như lúc, nếu như thời đại này có thương hiệu bảo hộ, ta không phải cáo được ngươi phá sản tin hay không? Nếu như triều đình cảm thấy trại cắp môn là chính nghĩa giáo công ty con, phái đại binh đến đánh, không nói trước đánh thắng được đánh không lại, cái không lý do cho mình thêm bao lần phiền phức. Quay lại mau đem đại kỳ triệt hạ đến, đừng làm đến như thế rêu rao. Trình Đại Lôi tức giận phân phó một lời. Ta chờ một lúc cũng làm người ta xử lý. Từ Thần Cơ nói, tiểu lâu còn được đến một quyển sách nhỏ, là chính nghĩa giáo truyền giáo dùng, ngươi xem một chút. Trình Đại Lôi tiếp nhận quyển sổ này, gặp giờ chẳng qua chỉ là lòng bàn tay lớn nhỏ, bên trong hay là bản chép tay. Trình Đại Lôi lật ra nhìn lấy, càng xem biểu hiện trên mặt càng khó nhìn. Cái chính nghĩa giáo thờ phụng thần minh gọi là Cắp Mô Đại Vương. Cứ xông bốn chữ này, liền rõ ràng lấy một cỗ không học thức sức lực. Theo sổ đã nói, cái Cắp Mô Đại Vương là khai thiên tích địa lúc, từ bản cổ đại thần trong mắt trái sinh ra. Sở dĩ con quốc ma quân bối phận cùng nữ hoa, Tam Thanh, Phật tổ những người này bối phận là một dạng một dạng. Bản cổ đại thần trong mắt trái sinh ra Cắp Mô Đại Vương, ở Nguyệt cung phía trên, mắt phải bên trong sinh ra Xích Xà Ma Quân, ở Thái Dương chân cung. Hợp lấy mấy ngàn năm lịch sử, chính là một con rắn cùng một con quốc đánh nhau, con quốc đánh thắng, cứ mưa thuận gió hòa, thái bình tịnh thế. Xích Xà đánh thắng, ngay cả năm chiến hỏa, dân chúng lầm than. Tại 100 năm trước đâu, Xích Xà làm một đầu độc kế, dùng tiểu đem con quốc ma quân qua chén, mà Xích Xà huyết duệ ngồi long đỉnh, cũng chính là Lý thị nhất tộc. Trình Đại Lôi nhìn một chút Lý Uyển Nhi, chợt chợt, không nghĩ tới là ngươi một đầu xà mỹ nữ đây này. Sau đó chính nghĩa giáo mục đích chính là dùng tự thân máu tươi đổi đi Xích Xà, tỉnh lại Cắp Mô Đại Vương, để hắn miệng lớn nuốt tịnh thế đang lúc ố bế, còn sáng lạn tại nhân gian. Trình Đại Lôi càng mở miệng liệt đến càng lớn, gặp qua xà đạm, chưa từng thấy qua như thế xà đạm. Lập thần thoại thời điểm, mình liền không thể dùng điểm tâm à, đại bằng kim xí điểu, xích nhật kỳ lân thú. Những thứ này đều có thể nếu qua làm thần minh à, ngươi có cần phải không phải sùng bái một con có cả, hơn nữa còn làm đến cùng ta đụng tên, rất lợi hại kéo cừu hận có được hay không? Trình Đại Lôi đem sổ ném cho Lý Uyển Nhi, chính mình túi đầu suy nghĩ. Thật đúng là không thể để cho triều đình cảm thấy mình là cùng chính nghĩa giáo cùng một bọn, hắn phân phó Từ Thần Cơ, về sau tại sơn trại thiếu sách Cắp Mô Đại Vương ngoại hiệu, cũng đúng lúc cho mình đổi cái ngoại hiệu. Tỷ như Ngọc Diện Phi Long, Thiên Ngoại Phi Tiên, Tây Bắc Ngâu Ngạn Tổ các loại, đến khóc lại có hình, nghe vào giống như cao thủ. Lý Uyển Nhi đọc lấy sách nhỏ, cũng lộ ra giống như Trình Đại Lôi biểu lộ. Được rồi. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, xem xét chính là bảy không học thức đám người ô hợp, thành công đại sự. Nhìn xong chính nghĩa giáo dạy chỉ, Trình Đại Lôi đã triệt để đối với cố này tân hưng thế lực thất vọng, trong lòng bắt đầu khinh bị đám người này. Hắn đã quyết nhất định phải không đúng chính nghĩa giáo cố ý để bụng, chờ Tần Man đem Tô Anh tiếp trở về, chính mình cứ an tâm qua chính mình cuộc sống tạm bỡ. Thu đi đông lại, liền lại là một năm, mọi người dạ dĩ kế nhật bận rộn, rốt cục bởi tại mùa đông trước đó, hoàn thành sơn trại kiến thiết. Mùa đông đến, trên thảo nguyên thương lộ cũng tạm thời ngừng, cho trại Cắp Mô làm việc công nhân cầm tiền công rời đi, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị năm nay ăn Tết thời gian. Có từ trại Cắp Mô lấy được khoản này tiền công, năm nay là có thể qua một cái giàu năm. Bây giờ cả tòa ở trên đảo, hoàn toàn là một tòa quân sự pháo đài. Đảo ngoại vi trên sông, bố lấy xích sắt đám tiểu, đại thuyền nếu như không biết thủy văn, hãm sau khi tiến vào liền ra không được. Ở trên đảo trải rộng lầu quan sát, phía trên đều bố trí trọng lỗ, có thể tại 500 bước bên ngoài phát động công kích. Trên đảo dân cư, nhà bếp, lò rèn, điểm tướng đài, hàng dệt kim vương các loại đầy đủ mọi thứ. Trình Ngại Lôi còn cố ý cho mình tu một gian phòng làm việc, đương nhiên cũng có thể gọi là thư phòng. Công trình lớn nhất tại lớp nước tạo cầu, tại con quốc đảo khoảng cách lục địa gần nhất chỗ dùng núi đá trải đường, lại xây một tòa cầu gỗ, có thể cho phép tất ngựa thông qua, nhưng cũng có thể tùy thời thu lại, ngăn trở địch nhân. Trình Ngại Lôi đi qua mới tinh trại Cắp Mô, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, dù sao cái cấp 3 sơn trại kiến thiết bản vẽ là hệ thống cho, không phải vậy làm sao phòng ngự, làm sao bố trí, Trình Ngại Lôi cũng không tinh thông. Đô, cấp 3 sơn trại đã thành. Làm Trình Ngại Lôi ở trên đảo đi một lần về sau, thu đến hệ thống nhắc nhở, sau đó là liên tiếp hệ thống khen thưởng. Đô, lập tức khen thưởng sơn trại kỹ năng, cố phòng, sơn trại phòng ngự khôi phục thời gian giảm phân nửa. Đô, lập tức một người ẩn tàng thuộc tính thăng cấp đô, ngân mâu ẩn tàng thuộc tính thăng cấp, thiết lực báo thể lực giá trị để bạn, lực lượng để bạn, nhanh nhẹn để bạn. Cảm giác đau giảm phân nửa, đầu này nhắc nhở khiến Trình Đại Lôi kinh ngạc, hắn chỉ biết là kỹ năng có thể thăng cấp, không nghĩ tới ẩn tàng thuộc tính cũng có thể thăng cấp. Cái ngẫu nhiên khen thưởng vừa lúc rơi vào ngân mâu trên thân, là nàng cách mình tương đối gần nguyên nhân Ado,
sở hữu giả có thể ngẫu nhiên để bạn một người ẩn tàng thuộc tính, đầu này hệ thống nhắc nhở khiến Trình Đại Lôi trong lòng vui vẻ, rất rõ ràng ẩn tàng thuộc tính muốn so kỹ năng có tác dụng, chỉ là dùng tại người nào trên thân, lại là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đô, hệ thống cửa hàng mở ra. Trình Đại Lôi thở phào, kiến thiết cấp 3 sân trại, mục đích chính yếu nhất, không phải liền là vì hệ thống cửa hàng à, chỉ cần mình mở hệ thống cửa hàng, hệ thống mới xem như hoàn toàn thể, đến lúc đó còn không phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trình Đại Lôi giao nộp 10000 hoàng sợ trị vào cửa phí về sau, ý thức tiến vào hệ thống cửa hàng, nhưng nhìn đến mua bán thương phẩm lúc, Trình Đại Lôi lại sửng sốt. Cũng không phải là hòa dược, mà là y y phục. Giáp da, phổ thông phòng ngự đề bạc 10, thể lực đề bạc 3, nhanh nhẹn đề bạc 3, giá bán 10000 hoàng sợ trị. Trình Đại Lôi im lặng, cái giáp da giá trị khẳng định là không thể cùng hòa dược so sánh, nhưng vì cái gì là giáp da đây? Không phải là địa lý nguyên nhân, tại núi Thanh Nhu hệ thống cửa hàng chính là hòa dược, tại nơi này chính là phổ thông giáp da. Chương 316, trại cấp mô chế phục lấy Trình Đại Lôi nhiều năm chơi game kinh nghiệm, đối với loại tình huống này cũng là cũng không xa lạ gì. Tỷ như tại chiến lược trong trò chơi, nào đó cái căn cứ có thể khai thác ra quặng sắt, nào đó cái căn cứ có thể khai thác ra mỏ đồng, muốn đều khai thác đi ra, cũng chỉ có thể mở căn cứ phụ. Dạng này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là chỉ cần mình nhiều mở mấy cái cấp 3 trụ sở, liền có thể mua được đủ loại thương phẩm. Chỗ xấu là, trước mắt mua không được có thể tăng lên trên diện rộng thực lực hòa dược. Có phải hay không cũng phải đem Lạc Ngọc trại sinh đến cấp 3. Còn có một loại khả năng, chính là cấp 3 sơn trại chỉ có thể mua được cùng một đẳng cấp thương phẩm, cấp 4 sơn trại có thể mua được đẳng cấp cao hơn thương phẩm. Mở bảng cấp 3, đối với Trình Đại Lôi tới nói đã khá khó khăn, trước mắt hắn còn chưa mở cấp 4 sơn trại dự định, đương nhiên, cũng không có điều kiện này. Đã tiến vào cửa hàng một lần, cũng không cần đến không, dù sao 10000 vào cửa hàng phí đã giao. Trình Đại Lôi dứt khoát mua 1000 kiện giáp da, cho dù một bộ cần 10000 hoàng sợ trị, lấy hắn bây giờ có được hoàng sợ trị, cũng là mua được. Dù sao cũng là thêm 3 vòng trang bị, vừa vặn cũng cho trại cấp mô thay đổi thống nhất chế phục. Sau đó, Trình Đại Lôi trong phòng cứ chất đầy các loại số đo giáp da. Trình Đại Lôi sững sờ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, chính mình nên như thế nào cho mọi người giao phó? Vừa đúng lúc này đợi, Từ Thần Cơ đi tới, thấy cảnh này cũng hù dọa. Đại đương gia, đây là nơi nào tới? Ê! Ha ha, ta để Vân Trung Long đặt trước làm, vừa đưa tới, cho các minh đệ thay đổi đi. Thế nhưng là ta hôm nay không nhìn thấy có người tới a. Ê! Trình Đại Lôi im lặng, cần như thế truy vấn ngọn nguồn à? Từ Thần Cơ nhìn ra Trình Đại Lôi khó chịu, hơi nghiêng thân thể, hạ giọng nói, không phải là tiên nhân đưa tới. Ê! Cái này. Ha ha, yên tâm, đại đương gia ta minh bạch, sẽ không nói ra đi. Từ Thần Cơ một bộ không sai tại ngược thái độ. Trình Đại Lôi nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tâm đạo đây coi là không một sách, thật đúng là tính toán không một sách à, vĩnh viễn cùng câu trả lời chính xác không duyên. Làm người tiến đến, đem giáp da đều khiêng đi ra, trại cấp mô tiến hành thống nhất thay đổi trang phục nghi thức. Mọi người đổi trên quần áo mới, hay là rất cảm thấy hứng thú, tại tới gần cửa ải cuối năm lúc, sơn trại một bộ hoàn thanh tiếu ngự thanh âm. Mọi người lấy riêng phần mình số đo giáp da, không kịp chờ đợi mặc lên người. Rất nhanh Trình Đại Lôi trước mặt cứ đen nghị tụ tập một đám người lớn, những thứ này giáp da là thống nhất màu đen, cùng đế quốc chế thức quân phục cùng loại, sau khi mặc vào có thể bảo vệ ở ngực, bả vai cánh tay, mà lại hoạt động tự nhiên. Mà tại giáp da phần lưng, hoa văn thống nhất họa tiết, một cái bốn vó mở rộng đại cấp mô. Trình Đại Lôi đầu lại bắt đầu đau, con góc, vì cái gì lại là con góc, chẳng lẽ mình đời này cứ không thoát khỏi con góc. Mọi người mặc vào thống nhất chế phục về sau, đều là cảm giác động tác so trước kia càng linh hoạt, khí lực giống như so trước còn lớn hơn. Trình Đại Lôi biết đây cũng không phải là đám người ảo giác. Dù sao y phục này là thêm phòng ngự, thể lực, nhanh nhẹn, mà thống nhất màu đen chế phục càng mang đến một loại vô hình uy áp. Tại Trình Đại Lôi trước mặt chỉnh tề ngay ngắn đứng thành đội ngũ, giống một chi tinh binh. Chỉ bất quá đám người trên đùi quần, trên chân giày hay là vô cùng kỳ quặc, có giày vải, có ủng da, cũng có giày cỏ. Trình Đại Lôi quay đầu chuẩn bị đi trong thành định chế một nhóm, muốn đổi liền dứt khoát đều đổi, đến cái tối sầm đến cùng. Tiến vào mùa đông, khí trời càng ngày càng lạnh, mặt sông đã bắt đầu kết băng. Mùa đông vốn dĩ nên cái khôi phục nguyên khí thời gian, nhưng Trình Đại Lôi không dám nhàn rỗi. Theo khí trời chuyển lạnh, mặt sông sẽ kết lên băng cứng. Trình Đại Lôi ẩn ẩn có loại cảm giác, chờ mặt sông kết băng, nhân mã có thể được thời điểm, Mạc Minh Mệ tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Công tác chuẩn bị nhất định phải sớm tiến hành, đội ngũ huấn luyện còn đang tiếp tục, mà liên quan tới người chỉ huy tố chất bồi dưỡng cũng không thể bỏ qua. Mọi người ba ngày huấn luyện, trong đêm, Trình Đại Lôi mở lên lớp học. Đầu tiên là thống nhất dạy mọi người biết chữ, để hôm nay hạng từ Lý Uyển Nhi phụ trách. Sau đó là khai thác đám người nhà hàng giới, để hôm nay hạng từ Lý Hành Thái phụ trách. Hắn đi qua rất nhiều nơi, được sừng tụng kiến thức rộng rãi. Về phần quân sự khóa, từ Trình Đại Lôi tự mình phụ trách. Trình Đại Lôi vốn là người ngoài ngành, nên cũng không dám tự cho mình là lãnh binh chiến tranh cao thủ. Hắn giảng bài lúc vẫn là để mọi người phân tích thảo luận mỗi một lần chiến đấu, những ưu điểm đó có thể hấp thụ, những khuyết điểm đó cần phải tránh cho. Bất quá Trình Đại Lôi dù sao cũng là một đường giết tới, vẫn còn có chút kiến giải. Bắt đầu giảng bài về sau, cũng có thể thấy được mỗi người khác biệt. Có chút không cầu phát triển, để bọn hắn sách đao bẻ tỉ bút dễ dàng, mà có ít người thì là mỗi lần đều đến, tại thời gian khác trong đầu nghĩ cũng là những sự tình này. Đối với lời biếng, Trình Đại Lôi tự nhiên cũng sẽ nhắc nhở trừng phạt, nhưng Trình Đại Lôi nhưng cũng biết, ngoại lực cũng không thể vội vàng hắn đi. Nếu như hắn không muốn đến đi về trước, chỉ có thể bị kẻ đến sau thay thế. Mà tại giảng bài thời điểm, Trình Đại Lôi mạch suy nghĩ cũng bị mở ra, trước kia không có nghĩ qua vấn đề, bây giờ lại cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Một ngày này hoàng hôn, Trình Đại Lôi tại diễn võ trường trên giảng bài, hôm nay Trình Đại Lôi cũng không trò chuyện phương diện quân sự sự tình, hắn muốn trò chuyện chút xí nghiệp văn hóa. Chính nghĩa giáo đều có cái còn trời đất quang minh tín ngưỡng đâu, vì cái gì trại cắp mô không thể có? Một cái cùng chung mục tiêu, có thể đem tất cả ngưng tập hợp một chỗ, để đội ngũ thay đổi càng đoàn kết. Nhưng về phần là như thế nào mục tiêu, Trình Đại Lôi chính mình cũng không nghĩ tới. Là giải cứu thương sinh, còn thế gian thái bình, hay là đoạt tiền đoạt lương đoạt bà nương, chuyên tâm bồi dưỡng tiểu lo. Nói tới nói lui, Trình Đại Lôi nói ra khỏi miệng hay là bốn chữ, thật tốt còn sống. Này, họ Trình, ngươi cút ra đây cho ta. Trình Đại Lôi đang cùng mọi người tán gẫu hỗ bang hỗ trợ, đoàn kết hưu hái các loại, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận tiếng mắng. Mọi người nhìn Trình Đại Lôi ánh mắt có chút không đúng, cái rõ ràng là ngủ người ta đại cô nương thái độ à, vừa rồi đại đương gia không còn nói nếu không lấn phụ nữ và trẻ em, không đoạt giả yếu à. Trình Đại Lôi đã nghe ra thanh âm này là ai, chạy đi ra bên ngoài xem xét, quả nhiên không giả, phiền Lê Hoa dẫn theo theo đúng nào, cứ như ngựa mất yên cùng bắt đầu thấy lúc giống như lúc. Phiền trại chủ, hôm nay làm sao có thời gian tới, trong chúng ta nói chuyện. Này, Trình Đại Lôi ngươi ở đi, chính ngươi đã làm sự tình, ngươi quên à. Tất cả mọi người nhìn lấy Trình Đại Lôi, lại đừng ra, ngươi cứ thừa nhận đi, nhìn cái thái độ, khẳng định là đã có. Cái này, ta làm qua cái gì sự tình? Trình Đại Lôi một mặt một vòng. Mọi người đều biết Lạc Ngọc trại cũng là trại cấp mô huynh đệ, là sao trại cấp mô đều đổi quần áo mới, ta Lạc Ngọc trại lại không có. Phiền Lê Hoa tức giận nói, Trình Đại Lôi, ngươi bàn tay hay mu bàn tay được chia đầy đủ thành. Trình Đại Lôi mặt người, ngược lại là sơ sẩy chuyện này. Hắn đem Phiền Lê Hoa rất cung kính mời đến phòng làm việc của mình, ách, cũng chính là thư phòng, tránh cho bị người vây xem. Nhưng nhìn Phiền Lê Hoa ý tứ, cũng không phải đơn thuần chạy ý phục tới, ánh mắt kia nhàn nhạt tu oán. Trình Đại Lôi giật mình, không phải là chạy chính mình. Đều nói huy kiếm chẳng tình kia, có thể chặt đứt cũng không phải là tơ tình. Chương 317, trời cho không lấy Trình Đại Lôi đem Phiền Lê Hoa dẫn tới thư phòng, bầu không khí có chút không đúng, những người khác lui ra ngoài. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Trình Đại Lôi cùng Phiền Lê Hoa hai người, sau đó bầu không khí càng thêm không đúng. Trình Đại Lôi ngồi trên ghế, như ngồi bàn trông, có thể hay không chính mình một câu nói không đúng, Phiền Lê Hoa liền đứng lên cho mình dừng lại đánh cho tên người. Lấy tính tình của nàng, không phải làm không được đây này. Ngân Mâu giờ phút này bưng trà tiến đến, thoáng phá tan cục diện khó xử, có thể nàng chết lặng, cũng phát giác được không khí trong phòng không đúng, chỉ là thoáng lập một lập, cứ lui ra. Không hề có cho Trình Đại Lôi thanh kiếm lưu lại. Hôm nay Phiền Lê Hoa bọc lấy bạch điêu mao lĩnh, lông tơ hủng lấy khuôn mặt, lấn xương ép tuyết trắng. Cái này, cái kia, đã lâu không gặp ha. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, hôm nay cũng không thể nói lung tung, không phải vậy nguy hiểm đến tính mạng. Phiền Lê Hoa lạnh hừ một tiếng, đem đầu bên cạnh qua một bên, trong mắt là tràn đầy oán nghiệm ý ha ha. Ta còn đang định đi xem ngươi thì sao, chỉ là vẫn bận, còn không có nhín chút thời gian đâu, ngươi ngược lại là tới. Vẫn điệu cái gì? Phiền Lê Hoa rốt cục mở miệng. Trình Đại Lôi cứ đơn giản đem gần nhất làm sự tình cùng Phiền Lê Hoa nói, chỉ là đem bận rộn trình độ nhân với hai. Trình Đại Lôi phát hiện, Phiền Lê Hoa còn thật là tốt lửa cả đâu, đương nhiên, em thai chút là đơn thuần, khó nghe chút là đơn tế bào. Trình Đại Lôi nói như vậy, nàng liền tin, trong mắt toán nghiệm ý giảm xuống. Trình Đại Lôi thở phào, cái này cũng không khó khăn nha, sau đó, hắn liền chấn định lại, chợt nhớ tới một sự kiện, chính mình gõ gõ đầu. Ngươi nhìn ta kém chút đem chính sự bên, ta có cái tiểu vật kiện đang chuẩn bị tặng cho ngươi đây. Phiền Lê Hoa ánh mắt đi theo Trình Đại Lôi, gặp hắn từ trên giường trong ngăn tủ xuất ra một cái ngọc bạch vòng tay, đưa tới Phiền Lê Hoa trước mặt. Cho ta. Phiền Lê Hoa ánh mắt thay đổi nhu hòa. Cũng không phải, thích không? Trình Đại Lôi ưa thích thu thập những thứ này tiểu vật kiện, dao găm, vòng ngọc, khuyên thai các loại, cũng có thể bằng này phán đoán các nơi thẩm mỹ. Giờ chẳng qua chỉ là hôm nay, vừa vặn ứng thần cấp. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Gặp Phiền Lê Hoa không hề có phản đối, Trình Đại Lôi liền giắt cổ tay của nàng. Vào tay chỉ cảm thấy băng cơ ngọc cốt, trong lòng nhịn không được rung động. Phiền Lê Hoa hơi cúi đầu xuống, hai má bay lên đường đỏ, thèm nhỏ dãi. Trình Đại Lôi thở dài trong lòng, ngược lại thật sự là cái kinh tâm động phách mỹ nhân, trời cho không lấy, sợ là sẽ phải hao tổn dương thọ đi. Lúc này Phiền Lê Hoa khẽ ngẩng đầu, lấy ánh mắt đánh giá Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi một trương mặt xấu, giờ phút này nhìn lấy cũng thuận mắt rất nhiều. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong phòng phảng phất phiêu khởi hoa đảo. Đại đương gia, đại đương gia, ngươi xem ai trở về. Từ Thần Cơ âm thanh vang lên, một tay giữ cửa màn bật lên, xử tại cửa ra vào. Nhìn thấy trong phòng một màn này, hắn một gương mặt mo nhất thời thất thần. Trình Đại Lôi lập tức đem Phiền Lê Hoa lòng tay ra, Phiền Lê Hoa càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trình Đại Lôi cảm thấy trước mắt đã đầy đủ xấu hổ, nhưng nhìn đến Từ Thần Cơ sau lưng đứng thẳng ba người, xấu hổ trình độ lập tức tăng lên đến tối cao cấp. Sau lưng đứng thẳng ba nữ tử, phong trần mệt mỏi, mắt lửa hướng trong phòng nhìn qua, chính là Tô Anh, Liêu Trị cùng Tô Anh nha hoàn tiểu đảo. Nói có khéo hay không, Tần Man đi đón Tô Anh, vừa đi hơn tháng, vào đúng lúc này, đem Tô Anh tiếp trở về. Tô Anh vốn là một lời tưởng niệm, một màn này, biểu hiện trên mặt cũng kinh ngạc. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ở cái này bám áo trần tay áo liền vì thất tiết niên đại, rất lợi hại để người tin tưởng Trình Đại Lôi là trong sạch. Huống chi Trình Đại Lôi cũng không phải như vậy trong sạch. Trình Đại Lôi hắng giọng, giả ra ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nghĩ đến làm sao đem chuyện trước mắt che giấu đi. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, Tô Anh đã mở miệng trước. Ngươi mau ra đây, còn có người tới. Trình Đại Lôi nhanh chân rời đi thư phòng, gặp Tần Man cùng Quan Ngư mấy người cũng là vừa vặn trở về, có hai cái băng ca, phía trên giơ lên hai cái trọng thương người. Trình Đại Lôi đến gần xem xét, nhất thời giật mình. Trên càng cứu thương trọng thương hôn mê hai người, không phải bên cạnh cái, chính là Lâm Sùng cùng Lâm Thiếu Vũ. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này, lại như thế nào bị thương thành bộ dáng như thế?
Lưu Bi, Lưu Bi. Trình Đại Lôi kêu to, giờ phút này vừa rồi xấu hổ cũng không lo được. Hai người bị mang lên trong phòng, lập tức có người cho hai người thanh lý vết thương, Lưu Bi tự mình cho hai người kiểm tra. Trên thân hai người thảm trạng, khiến Trình Đại Lôi trong lòng run sợ. Từ trại cấp mô lúc đầu 5 người đi đến bây giờ, Trình Đại Lôi đối với vừa mới bắt đầu mấy cái người vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình. Hiện tại Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung hấp hối, Trình Đại Lôi sợ bọn họ hai người không chịu đựng được cửa này. Đem Tần Man gọi vào bên người, hỏi hắn làm sao gặp lấy hai người. Tần Man sắc mặt cũng có nhìn, thấp giọng xông Trình Đại Lôi nói, "Thiếu Vũ, giống như nhập chính nghĩa giáo." Trình Đại Lôi nghe xong, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong miệng mắng to, "Cái này, hồ đồ a." Lúc trước Trường An từ biệt, Lâm Thiếu Vũ nói muốn cùng Lâm Sung rời khỏi giang hồ, chọn một non xanh nước biết chi địa sống quãng đời còn lại. Trình Đại Lôi tuy nhiên có dứt, nhưng tại dạng này một cái luận thế, có thể như thế giải một đời, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nhưng Lâm Thiếu Vũ cuối cùng nhàn không xuống, lại ngược lại chính nghĩa giáo. Trình Đại Lôi hiện tại tuy nhiên đã không đúng chính nghĩa giáo phá lệ quan tâm, nhưng lục tục tin tức truyền đến, hắn cũng biết gần nhất phát sinh sự tình. Lý Tinh Dương Châu binh tấn công chính nghĩa giáo xảo huyệt, chính nghĩa giáo nhân số tuy nhiều, lại chỉ là một đám người ô hợp, trong thời gian ngắn cứ bị kích phá, giáo chúng chạy tứ tán. Lâm Sung cùng Lâm Thiếu Vũ cũng là chính nghĩa giáo giáo đồ, trên đường bị quan binh truy sát lúc, vừa lúc đụng tới Tần Man một đám. May mắn là Tần Man đem hắn cứu về tới đây, không may Lâm Sung cùng Lâm Thiếu Vũ đều thụ không rõ thương. Trình Đại Lôi thở phào, nếu như có thể trị hết trên người bọn họ thương, hai người cứ lưu tại trại các mô, mọi người hay là một trận huynh đệ, chẳng phải sung sướng? Mấu chốt là Lâm Thiếu Vũ có thể hay không chịu được được. Hai người toàn thân quần áo bị lột tận, dùng vải ướt dính lấy nước nóng thanh lý vết thương, lại đắp lên chữa thương thảo dược. Lưu Bi đến cho hai người mở hai thuốc uống thuốc đơn thuốc, lấy hiện tại chữa bệnh mức độ, có thể làm cũng liền bẹn bẹn những thứ này. Trình Đại Lôi một mực canh giữ ở bên cạnh hai người, nhìn trên thân hai người vết thương chồng chất, có chút vết thương đã trọng độ cảm nhiễm, toàn thân nóng hổi, lấy hai người mức độ, khả năng căn bản không chịu được được. Không có dạng này. Trình Đại Lôi thầm suy nghĩ, hắn vội vàng phân phó Triệu Tử Long, Cao Phi báo đem Hạo Giáp thành Tây Môn Xuân Trường bắt tới, nội thành còn có cái gì danh ý đi, đều một khối bắt tới cho hai người trị thương. Chỉ dựa vào này, có lẽ cũng không có cách nào cứu sống hai người, ý theo thời đại này chữa bệnh mức độ, giống hai người dạng này trình độ thương, chỉ thuận theo ý trời. Trình Đại Lôi không muốn phó thác cho trời, mà hắn có lẽ cũng không cần phó thác cho trời. Trình Đại Lôi đem chính mình nốt vào văn phòng, hít sâu một hơi, mở ra hệ thống chỉ mối quan hệ. Hệ thống, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Không gì làm không được hệ thống chi thần. Sơn Tặc chi tâm. Thật lâu, hệ thống chỉ mối quan hệ nổi lên hiện một hàng chữ. Người tốt. Chương 318, hệ thống tiên khải người tốt. Nhìn trước mắt hiện hiện hai chữ, Trình Đại Lôi tâm tình thật lâu không có bình tĩnh, hai chữ này trong mắt hắn xem ra như là thiên khải. Là ai tại đáp lại chính mình? Hệ thống loài tiên, trò chơi GM, hoặc là phục vụ khách hàng. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, ổn định phanh phanh khiêu động trái tim, còn nói ra hai chữ. Là ngươi. Đáp lại Trình Đại Lôi là một chuỗi im lặng tuyệt đối, đối phương không hề có cho ra trả lời. Ta cần trợ giúp của ngươi. Cái gì? Xin cho Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung khôi phục khỏe mạnh. Quyền hạn không đủ, vô pháp hoàn thành. Trình Đại Lôi kinh ngạc, một lần nữa đưa vào mệnh lệnh. Có hay không có thể trị hết hai người thuốc? Tìm kiếm bên trong. Tìm kiếm hoàn thành, tra được 170 chủng điều kiện phù hợp dược phẩm. Trình Đại Lôi trầm mặt xuống. Một lát, Trình Đại Lôi trước mắt đến hiện hiện một hàng chữ. Muốn. Trình Đại Lôi gật gật đầu. Như vậy trao đổi đi câu nói này để Trình Đại Lôi cảm giác mình là tại cùng ma quỷ giao dịch. Hắn ngừng thở, hỏi, trao đổi cái gì? Cho ngươi nghĩ ra được, lấy đi ngươi không muốn mất đi cái gì? Trao đổi à? Lại là cứng nhắc mà cơ giới hỏi thăm, nhưng Trình Đại Lôi ẩn ẩn cảm giác, nó phía sau cho là một cái trí tuệ sinh vật. Không có đáp ứng, không có đáp ứng sau liền sẽ mất đi vật rất trọng yếu. Trao đổi à? Không ngừng tái diễn hỏi thăm, phản phất Trình Đại Lôi không trả lời, hỏi thăm liền sẽ không đình chỉ. Trao đổi. Trình Đại Lôi cắn chặt răng. Đô, thu hoạch được đỉnh cấp thuốc chữa thương huyết hồng hoàn. Đô, mất đi ẩn tàng thuộc tính, một người tốt. Trình Đại Lôi trong tay nhiều hai viên thuốc, hắn tra nhìn tin tức của mình, phát hiện ẩn tàng thuộc tính đã biến mất. Tính danh, Trình Đại Lôi, nổi danh tứ phương đỉnh cấp sơ tặc, tuổi tác, 20, kỹ năng, hùng biện, đại ma vương tam bản phủ, a phi khoái kiếm, thân nào cánh phượng bay muôn sắc, tâm sắn linh tê điểm cảm thông. Ẩn tàng thuộc tính, không mất đi một hạng ẩn tàng thuộc tính, lại có thể cứu sống hai người. Đáng ra à? Trình Đại Lôi cảm thấy hay là rất đáng giá. Ngày sau chưa hẳn không có cơ hội một lần nữa thu hoạch được ẩn tàng thuộc tính, nhưng Lâm Thiếu Vũ nếu là chết, mệnh coi như không cứu lại được. Trình Đại Lôi vội vàng cầm thuốc đi cho Lâm Thiếu Vũ ăn vào, tức liền phục dùng hệ thống khen thưởng thuốc, hai người cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp. Trình Đại Lôi một trái tim một mực lo lắng lấy thương thế, chính là cùng Tô Anh xa cách từ lâu trùng phùng, cũng không có cùng nàng nói nhiều. Một mực dạng này 3 ngày 3 đêm, hai người mới chậm rãi tỉnh lại, hô hấp đều đặn xuống tới, tránh thức đem thương dưỡng tốt còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng cánh mạng hiển nhiên là bảo trụ. Trình Đại Lôi một hơi hạ xuống, chính mình cũng mệt mỏi ngược lại. Hắn trên giường ngủ một ngày, sau khi tỉnh lại, thấy sát trời tối tăm, đã là đang lúc hoàng hôn. Trong mông lung cảm giác có ướt át khăn mặt từ trên mặt mình phất qua, Trình Đại Lôi bắt được cổ tay của đối phương, gặp Tô Anh ngồi tại bên cạnh mình. Tô Anh giật nhẹ, không hề có khẽ động, nửa là khí nửa là đoán niệm hừ một tiếng, ánh mắt mới thoáng thay đổi nhu hòa. Ngươi đã tỉnh, cứ đi xem một chút đi, Lâm Thiếu Hiệp đã tỉnh, vừa uống một số mảnh cháo. Trình Đại Lôi xác thực cũng muốn nhìn một chút Lâm Thiếu Vũ,
thứ hai cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tô Anh, vừa vặn thừa cơ hội này tránh một chút. Trong phòng, một trái một phải đều bày biện một cái giường gỗ, không khí trong phòng có chút tối tăm. Lâm Sung cùng Lâm Thiếu Vũ gặp Trình Đại Lôi tiến đến, vội dãy rủa lấy ngồi dậy, thân thể dựa vào ở trên tường. Trình Đại Lôi nhìn thấy Tần Man cùng Từ Thần Cơ cũng tại, nghe nói Từ Linh nhận được tin tức, cũng đang từ Lạc Ngọc trại gấp trở về. Tuy nhiên tất cả đều là một cái sơn trại huynh đệ, nhưng lúc đầu trại các mô chỉ có 5 người, quan hệ tự nhiên cùng những người khác khác biệt. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, thấy hai người mặc dù bây giờ còn không thể xuống giường, nhưng trên mặt đã có huyết sắc. Sau đó Trình Đại Lôi cũng yên lòng, tức giận nhìn Lâm Thiếu Vũ một chút, quát lớn: "Hoắc, học được bản sự à, không phải nói cho ta biết, muốn quy ẩn Lâm Tuyền à?" Đại đương ra. Lâm Thiếu Vũ trên mặt vẻ xấu hổ. "Được rồi, được rồi. Trung quy là tự gia huynh đệ, Trình Đại Lôi cũng chưa nói tới có bao nhiêu huynh đệ, có thể còn sống chính là chuyện tốt, về sau đều không muốn giày vò, cứ lưu tại sơn trại, mọi người như cũng làm huynh đệ. Chúng ta lần này tới, chính là tìm nơi nương tựa đại đương ra." Lâm Thiếu Vũ. Trình Đại Lôi trong lòng vẫn là có mấy phần vui mừng, Lâm Thiếu Vũ xảy ra chuyện sau muốn tìm đến mình, chứng minh chính mình cái đại đương gia trong lòng hắn vẫn còn có chút vị trí. Theo Lâm Thiếu Vũ nói, chính nghĩa giáo khởi sự binh bại về sau, hắn cùng Lâm Sung từ trùng vây bên trong đột xuất tới. Về sau, chính là muốn đến Tây Bắc tìm nơi nương tựa Trình Đại Lôi, chỉ là trên đường vừa lúc đụng phải Tần Man. "Ngươi đã sớm nên tới tìm ta." Trình Đại Lôi lạnh hừ một tiếng, "Ta chỗ này ra đại nghiệp đại, làm sao đừng để ý đến ngươi một bát cơm ăn, chúng ta nơi này không phục vương pháp quản, tiêu diêu tự tại, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi nhập cái gì chính nghĩa giáo?" Lâm Thiếu Vũ thở dài một tiếng, lần này xác thực tính sai, vốn không nên sớm như vậy khởi sự, như lại có 1-2 năm tích xúc thực lực, tuyệt sẽ không giống lần này một dạng bị bại thảm như vậy. Trình Đại Lôi sững sờ, nghe cảm giác có chút không đúng, sau đó hỏi: "Các ngươi là thế nào chính nghĩa giáo?" Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung đều bảo trì lấy lặng lẽ. Trình Đại Lôi lần nữa truy vấn: "Ngươi tại chính nghĩa giáo là thân phận gì?" Lâm Thiếu Vũ muốn nói lại thôi, không có trả lời. "Không phải là một chỗ thủ lĩnh?" Lâm Thiếu Vũ lắc đầu. "Chẳng lẽ còn là một chỗ nổ bù nạ gạ?" Trình Đại Lôi hơi kinh ngạc, nhất thành chi nổ bù nạ gạ, thân phận này thế nhưng là không thấp, Lâm Thiếu Vũ có thể nhà. Lâm Thiếu Vũ lại lắc đầu. "Làm sao? Sẽ không phải hay là trung su nhân vật đi?" Trình Đại Lôi khó có thể tin, bất quá, nếu như Lâm Thiếu Vũ dạng này người đều có thể bày mưu tính kế, cũng không trách chính nghĩa giáo đã lệ thảm như vậy. Lâm Thiếu Vũ lần nữa lắc đầu. "Vậy ta cứ yên tâm." Trình Đại Lôi thở phào, "Vậy ngươi nói thẳng đi, các ngươi tại chính nghĩa giáo quản bao lần sự tình, là cái thân phận gì? Thần chủ, thần tướng, nộ bù nạ gạ, thủ lĩnh?" "Ta đối với chính nghĩa giáo cũng không phải một điểm không giải." Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung liếc nhau, hai người ánh mắt lấp lóe, Lâm Sung nói: "Thiếu Vũ, ngay trước mặt đại đương gia, ngươi còn có cái gì không thể nói, chúng ta lần này là sao đến, lẽ nào ngươi quên?" Lâm Thiếu Vũ hít sâu một hơi, rốt cục bỏ được mở miệng, không dối gạt đại đương gia: "Ta không phải là Nobunaga, cũng không phải thủ lĩnh, cái chính nghĩa giáo, vốn là ta một tay sáng lập." Trình Đại Lôi kinh ngạc, lập tức cười ha ha, nhanh khác vô nghĩa, ngươi cái kia đầu ta còn không giải. Lâm Thiếu Vũ ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, không hề có lắc đầu cũng không gật đầu. Trình Đại Lôi giật mình, khó có thể tin hỏi: "Ngươi tại chính nghĩa giáo là?" Lâm Thiếu Vũ chậm rãi phun ra hai chữ: "Thần tướng." "A." Trình Đại Lôi phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác trời đất đều treo ngược tới, thần tướng là chính nghĩa giáo thủ lĩnh, địa vị gần với cái kia nổi tiếng không lộ diện thần chủ. Đương nhiên, Trình Đại Lôi có loại dự cảm xấu, hắn mở miệng, thanh âm đã run rẩy lên. "Như vậy, chính nghĩa giáo thần chủ là?" Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung ánh mắt đều nhìn hắn, cơ hồ là trăm miệng một lời, chính là đại đương gia ngài nha.